Chương 952, Thái thượng lão quân xuất thủ. Chương 952, Thái thượng lão quân xuất thủ. Tôn Ngộ Không tự nhiên không biết, trong bất chi bất giác một cái oan ức rơi vào mình trên lưng, đương nhiên, liền xem như biết cũng không để ý, mình ăn Triệu Công Minh nhiều như vậy bản đảo, nhiều như vậy đồ tốt, vắt một cái nổi thế nào. Nếu là hắn biết Triệu Công Minh ý nghĩ, đoán chừng sẽ trực tiếp nói lên một câu, tài thần lão ca, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta lão Tôn làm sao làm ở Mỹ, nện cái nào tòa cung điện càng có thể phối hợp ngươi kế hoạch. Ngươi một mực chỉ huy chính là. Đây kỳ quái cảm giác rất nhanh liền biến mất. Tôn Ngộ Không lại nhìn một hồi tiểu hầu nhóm thao luyện, liền quay người trở về Thủy Liêm động bên trong, tại chỗ thân ảnh chợt lóe liền biến mất không gặp, chỉ để lại bay phất phới cơ sĩ, phía trên Tề Thiên Đại Thánh danh hiệu vẫn như cũ. Lại nói cũng kỳ quái, hắn lần này phản kháng Tiên Đình thanh thế còn không bằng trước đó. Nguyên bản còn có Như Ma Vương chờ 6 vị yêu vương, tại Thúy Vân Sơn tụ tập, mặc dù thì không có trực tiếp đánh ra cơ sĩ, nhưng là cũng xa xa cùng Tôn Ngộ Không hô ứng. Xem như cho Tôn Ngộ Không lớn mạnh thanh thế. Lúc này lại là chỉ có Hoa Quả Sơn một mình khởi binh. Ngoại trừ một chút không hiểu chuyện tiểu yêu nhóm đến đây đầu nhập Hoa Quả Sơn, cái kia 6 vị yêu vương lại là động tĩnh gì đều không có, Thúy Vân Sơn cũng yên lặng vô cùng, khiến cho Tôn Ngộ Không cũng một trận buồn bực, Như Ma Vương bọn hắn thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì ta không có cùng bọn hắn kết bái? Tôn Ngộ Không nói thầm một lúc sau, liền trực tiếp đem việc này bỏ xuống, từ hắn xa lánh Như Ma Vương chờ 6 vị yêu vương, cố ý dùng lời đầu đi ép buộc bọn hắn, muốn cùng bọn hắn kết bái liền đồng sinh cộng tử sau đó, liền đối với đây 6 vị yêu vương không có gì chờ mong. Kiếp trước đều không có thể cho mình ra mặt, còn có thể trông cậy vào hiện tại. Trên thực tế, tại Tôn Ngộ Không đại náo thiết cùng, trở về Hoa Quả Sơn thời điểm, 6 vị yêu vương trên cơ bản đều chiếm được tin tức, như Châu Ma Vương loại này bản thân liền có lai lịch, tin tức ngầm linh thông. Dầu gì liền chậm một chút một điểm. Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung tin tức cũng truyền ra. Nhưng thật không có một cái nguyện ý đứng ra, cùng Tôn Ngộ Không cùng cử hành hội lớn trải qua lần trước sự tình sau đó, bọn hắn cũng coi là minh bạch, Thiên Đình đối đãi Tôn Ngộ Không làm sao không biết. Nhưng đối bọn hắn là thật đánh a. Ai biết lần này là không phải lại có cái gì yêu tiêu thần. Bạn nhất lại đổi tới lần đồng dạng, Tôn Ngộ Không náo sự hời hợt, từng cái đều đánh giả thi đấu, đối đãi bọn hắn lại làm thật, đây cùng ai nói lý đi. Cho nên đừng nói là đứng ra hướng. Sáu vị yêu vương cái gì đều không tập hợp một chỗ. Chỉ là riêng phần mình tại bản thân động phủ bên trong, yên lặng chú ý Hoa Quả Sơn động tĩnh, chú ý tình thế phát triển, cho đến lần này giữa thiên địa, lại là vô cùng bình tĩnh. Cũng không lâu lắm, Lang Tiêu Bảo Điện bên trên sự tình kết thúc. Lý Tĩnh cũng dẫn Hạo Thiên ý chỉ, lần nữa điểm binh hướng đến Hoa Quả Sơn đến đây, 10 vạn thiên binh thiên tướng tập hợp một chỗ, như là mây đen che đỉnh đồng dạng, đen nghịt mang theo khắc nghiệt chi ý Hoa Quả Sơn cũng là chỉnh bị kết thúc. Binh rất chi ý phóng lên tận trời. Tôn Ngộ Không nhảy lên đi vào giữa không trung, mang theo kim cô đồng, đi thẳng tới Thiên Đình binh mã trước mặt, nhìn thấy dẫn đầu vẫn như cũng là Lý Tĩnh. Tiên phong vẫn như cũ là cự linh thần, nhưng tại phía sau bọn họ lại nhiều chút không quá quen thuộc gương mặt. Tôn Ngộ Không không khỏi trong lòng giật mình. Theo tài thần lão ca thuyết pháp, mấy cái này là xiển giáo đệ tử, phong thần lượng kiếp thời điểm bỏ mình lên bảng, lại không có cùng Quan Âm bọn hắn đồng dạng đầu nhập phương Tây, cho nên đã công bố đỉnh thâm nhập trốn tránh. Làm sao hiện tại cũng đi ra? Bất quá, nhìn những người này không tình nguyện bộ dáng, chẳng lẽ bọn hắn cũng không muốn ra tay? Đang nghĩ ngợi thời điểm, liền nghe đến Lý Tĩnh một tiếng gầm hét. Chỉ thấy Lý Tĩnh trong tay nâng linh lung bảo tháp, nghĩa chính ngôn từ nói ra, người đây yêu hầu. Bệ hạ đợi ngươi ân trọng như núi, sắp phong ngươi vì Tề Thiên Đại Thánh. Không nghĩ tới ngươi lại là không để ý chút nào niệm bệ hạ ân đức, dám đại náo thiên cung, phạm phải tội lớn ngập trời. Quả nhiên là yêu tính có thuần. Tôn Ngộ Không một mặt vô ngữ nhìn đến Lý Tĩnh, rồi giang ngón tay, bên hai đóa bên trong móc móc. Nhắc tới Lý Tĩnh đi, rõ ràng tại Hạo Thiên giới trướng, nhìn như mười phần đến Hạo Thiên coi trọng, đủ loại cảnh tượng hoành tráng đều phái Lý Tĩnh ra sân, nhưng trên thực tế chưa hẳn như thế. Như Thái Bạch Kim Tinh dạng này mới là tâm phúc. Rõ ràng Tôn Ngộ Không là Thái Bạch Kim Tinh tiến cử, giờ phút này Tôn Ngộ Không phản. Theo lý thuyết Thái Bạch Kim Tinh có không thể trốn tránh trách nhiệm, có thể ngươi nhìn Thái Bạch Kim Tinh có thể từng nhận trách phạt. Đại náo thiên cung sau đó, đơn giản hoàn mỹ ẩn thân. Liền ngay cả trinh phạt Hoa Quả Sơn dạng này khổ hạn, việc cực, cũng căn bản không tới phiên người ta Thái Bạch Kim Tinh. Trái lại Lý Tĩnh, hắn tuy là thần hồn tại Phong Thần bảng bên trên, nhưng hai đứa con trai đều là Phương Tây Bồ Tát đệ tử, liền ngay cả chính hắn cũng là Nhiên Đăng Phật Tổ đệ tử, kỳ diệu như vậy chỗ đứng, Hạo Thiên tự nhiên là vào chỗ chết dùng. Dù sao bị thương cũng không cần đau lòng. Kỳ thực Tôn Ngộ Không vẫn là đối với Hồng Hoang chuyện cũ biết ít, bằng không nhất định phải hỏi vài câu, ví dụ như ngươi Lý Tĩnh đến Đại Thương Nhân Hoàng Đế Tân Ân Điện, làm sao lại đầu nhập Tây Kỳ? Ngươi rõ ràng còn là độ ếch chân nhân đệ tử, làm sao trực tiếp bái Nhiên Đăng vi sư? Nếu là nói như vậy nói, khẳng định để Lý Tĩnh khí ra mặt phát tím, nhưng Tôn Ngộ Không chỉ là buồn bực ngắn ngẩm bộ dáng, một mặt khinh thường nói ra, kỳ kỳ vai vai nói cái gì đó. An trước ta lão Tôn một gậy. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Tôn Ngộ Không đột nhiên trực tiếp nhảy lên thật cao, trong tay kim cô đổng nở rộ vô biên huyền quang, trong nháy mắt trở nên vừa to vừa dài, hướng thẳng đến Lý Tĩnh trên đỉnh đầu đập tới. Phanh! Cự linh thần bật lên. Cự linh thần đầu tiên là giúp Lý Tĩnh chặn lại Tôn Ngộ Không đây tiện tay một kích, chịu đựng toàn thân pháp lực chấn động, ồm ồm nói ra, "Đại thánh, ngươi đây người cũng không tệ. Chỉ tiếc đại náo thiên cung, này tội khó thoát." Trước đó Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, cự linh thần cũng tại Tôn Ngộ Không thủ hạ ăn không ít đau khổ, nhưng giờ phút này đối với Tôn Ngộ Không lại là không có cái gì oán hận chi ý, sau đó hắn cũng nghe ngóng một phen, Tôn Ngộ Không nổi giận lại là vì một cái tiểu tiên nữ minh bất công. Người bên cạnh nói Đường Viễn tin tức hắn cũng không tin tưởng. Nữ nhân có cái gì tốt? Lại nói, đại thánh thế nhưng là cái hầu tử. Đại thánh,
đắc tội.
Cự Linh Thần nói một tiếng sau đó vọt lên. Hắn tự nhiên không phải Tôn Ngộ Không đối thủ, bất quá Tôn Ngộ Không cũng nhìn đây ngốc đại cá tử thuận mắt không ít, ngược lại là không có thương tổn hắn, ngược lại là tận lực một gậy đem rơi xuống đất, đồng thời có cấm chế rơi vào Cự Linh Thần trên thân, đem pháp lực phong ấn. Lập tức một đám tiểu hầu xuống tới. Đáng thương Cự Linh Thần lần thứ hai bị Hoa Quả Sơn tù binh. Lập tức Tôn Ngộ Không tiếp tục xuất thủ, đứng núi chịu sào đối Lý Tĩnh, sau đó như là mũi tên đồng dạng vọt thẳng vào Thiên Binh Thiên Tướng bên trong, trong nháy mắt đem trận liệt xáo trộn, để Tôn Ngộ Không kỳ quái là, nguyên bản để hắn lo lắng những cái kia xiển giáo đệ tử, lại là một bộ không chịu nổi một kích bộ dáng. "Ân, ta còn không có đánh, ngươi làm sao lại ai u đứng lên?" Cùng lúc đó, Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, nhìn đến Hạo Thiên kính bắn ra một màn này, Hạo Thiên mặt lập tức khó coi đứng lên, nhịn không được khẽ thở dài một hơi. Hạo Thiên trên danh nghĩa là đại thiên tôn, nhưng thiên đình này nội bộ lại chia cắt thành từng khối, ngoại trừ Tây Vương Mâu đám người bên ngoài, còn có Triệt giáo một nhóm, Xiển giáo một nhóm, thậm chí phương Tây cũng có chút cho phép thế lực. Cái nào đều không đem hắn để ở trong mắt, chớp quá khó khăn. Hạo Thiên trong lòng thở dài một cái, quay đầu hướng đến Thái Thượng Lão Quân nhìn lại, nhìn phía dưới tình huống. Dựa vào Lý Tĩnh đám người là không thể nào đem Tôn Ngộ Không cầm lại, "Lão Quân, trước đó ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta sẽ ra tay." Thái Thượng Lão Quân khẽ cười một tiếng, đứng dậy. Đại tiên tôn chớ có sốt ruột. Nói đến liền móc ra một cái vàng rực vòng tròn, tiện tay liền hướng đến Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài ném ra, vòng tròn trong nháy mắt hóa thành kim quang, hướng đến hạ giới kích xạ mà đi. Đang tại chiến đấu Tôn Ngộ Không trong lòng căng thẳng, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, không tốt, là kim cương trạng. Trong tay kim cô đồng lắc một cái, phương hướng trong nháy mắt thay đổi, trực tiếp liền mang theo hung mãnh vô cùng thế công, hướng đến giữa không trung rơi xuống kim cương trạng đập tới. Chương 953, chạy không khỏi lò luyện đan hành trình. Chương 953, chạy không khỏi lò luyện đan hành trình. Ken to lớn vô cùng trùng kích bạo phát, xung quanh thiên binh thiên tướng đều bị tác động đến, từng cái đều kìm lòng không được che lỗ thai, thực lực chênh lệch điểm càng là toàn thân mềm nhũn, hướng xuống đất bên trên rơi xuống. Kim cương trạc khí thế cũng trong nháy mắt bị ngăn trở. Thấy thế như thế, Tôn Ngộ Không trong lòng vui vẻ, đã sớm để phòng ngươi chiêu này đâu, còn muốn dùng kim cương trạc đem ta lấy ở. Đang nghĩ ngợi thời điểm, đã thấy kim cương trạc đột nhiên sinh ra biến hóa, lần nữa hướng đến Tôn Ngộ Không chỗ mà đến. Tôn Ngộ Không cũng liền bận bịu xuất thủ lần nữa, nhưng lần này lại để hắn kinh ngạc đứng lên. Chỉ thấy nguyên bản cứng rắn vô cùng, cùng kim cô đồng va chạm đều không có nửa điểm vết tích kim cương trạc, giờ phút này lại là đột nhiên hóa thành vô hình đồng dạng, đột nhiên xuyên qua kim cô đồng công kích, khiến cho Tôn Ngộ Không một kích toàn lực giống như làn đện ở trên đông, trong thân thể pháp lực cũng không khỏi chấn động đứng lên. Không tốt, lại hướng ta lão Tôn đến. Thấy tình thế không ổn, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt phát động mình 72 biến thần thông, thân thể chợt lóe, liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt, lại là trực tiếp biến thành một cái nhỏ bé vô cùng mỗi. Nhưng màu vàng vòng sáng lại theo đuổi không bỏ, lại là vẫn như cũ hướng đến Tôn Ngộ Không bộ đến. Tôn Ngộ Không cắn răng một cái, thân thể lần nữa sinh ra biến hóa, ta biến mỗi ngươi có thể lôi kéo ta, vậy ta biến thành một đám mây, ta nhìn ngươi còn thế nào lôi kéo ta. Một đóa bạch vân xuất hiện lần nữa, nhưng kim quang vẫn như cũ hướng đến bạch vân bên trên rơi đi. Nguyên bản Tôn Ngộ Không cho là mình đã đem thân thể biến hóa thành cái trạng thái này, luôn có thể trực tiếp từ kim cương trạc bên trong xuyên thân mà qua. Không nghĩ tới kim quang rơi xuống sau đó, trong nháy mắt đem bạch vân cố định. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy có thiên quân trọng áp, không tự chủ được tán đi pháp lực, hiện ra mình chân thân. Sau đó liền thấy kim cương trạc một hóa thành ba, ba hóa thành chín, đem Tôn Ngộ Không từ đầu đến chân một mực vây khốn. Hỏng, ta lão Tôn lại muốn bị lò bắt bái luyện. Thiên đình bên trên Thái Thượng Lão Quân cười tủm tỉm vây tay một cái, lập tức kim cương trạc mang theo Tôn Ngộ Không hướng đến thiên đình kích xạ mà đi. Lý Tĩnh mấy người cũng lập tức phấn chấn vô cùng, đối đầy khắp núi đồi tiểu hầu tử vung tay lên, giết cho ta. Đúng lúc này, Dương Tiễn thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chấm đã. Tề Thiên Đại Thánh tuy là bị bắt cầm, nhưng Đại Thiên Tôn còn chưa chính thức tuyên án, với lại Đại Thánh phạm sai lầm, cùng những này tiểu hầu tội gì. Bọn hắn cũng là hưởng lấy thiên đình khí vận che chở, tại Đại Thiên Tôn không có lên tiếng trước đó, nhiều nhất xem như mang tội chi thân. Đúng nga. Trong này còn có 3.000 cái tiểu hầu có biên chế tại người, liền xem như phạm sai lầm, cũng không phải phổ thông sơn giã tinh quái. Lại há có thể dung tiên binh thiên tướng tùy ý chạm sát. Lý Tĩnh lập tức có chút biệt khuất vô cùng. Sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện. Ta muốn mở rộng chiến quả thời điểm ngươi xuất hiện. A, làm ta không biết sao. Không phải liền là cùng Tôn Ngộ Không có một chân, thầm kín cấu kết. Nhưng hắn lời này lại chỉ dám ở trong lòng nói thầm, nào dám ngay trước Dương Tiễn mặt nói, trầm mặc sau nửa ngày, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, cái kia Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân muốn thế nào. Dương Tiễn cười nhẹ lời nói, đơn giản, bây giờ Tề Thiên Đại Thánh bị Lão Quân bắt, Lý Thiên Vương nhiệm vụ đã hoàn thành. Không bằng liền trở về phục mệnh, đây Hoa Quả Sơn ta đến xem quản chính là, đợi Đại Thiên Tôn định ra sự phạt sau đó, lại tính toán sau. Dương Tiễn dứt lời sau đó, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức có không gian phun trào. 3.000 thảo đầu thần xuất hiện, hướng đến Hoa Quả Sơn vây lại, nói vây quanh thậm chí đều có chút không thích hợp, hoặc là nói trực tiếp đem những này tiểu hầu nhóm bảo vệ lại đến, lúc này mới càng thêm chuẩn xác. Lý Tĩnh bất đắc dĩ sau đó, chỉ có thể bây giờ thu binh, xuất đội trở về. Thiên đỉnh, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, Tôn Ngộ Không bị kim cương chặt vây khốn, treo gián tại giữa không trung, trước mắt chính là Hạo Thiên, Thái Thượng Lão Quân, cùng thiên đỉnh rất nhiều tiên gia. Mặc dù đã đến lúc này, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn như cũng là cười đùa tí từng bộ dáng, nửa điểm vẻ sợ hãi đều không có, cười ha hả đối Thái Thượng Lão Quân nói ra, người lão nhân này quá không nói võ đức, vậy mà cầm pháp bảo đến đánh lên ta. Lão Quân, nếu không ngươi trước đem ta thả ra, hai chúng ta bằng bản sự lại đến một trận. Thái thượng lão quân cũng không giận, cũng là cười ha hả nói đến, lão quân ta một thanh lão cốt đầu, có thể không sánh bằng đại thánh người trẻ tuổi thân thể cường tráng, lại so một trận coi như xong. Về phần thuyết pháp bảo, ngoại vật nếu là có thể phát huy tốt, cũng là thực lực một bộ phận. Đại thánh cho rằng thế nào đây? Đám người đều coi là Tôn Ngộ Không sẽ tiếp tục giả biện, nhưng không nghĩ tới Tôn Ngộ Không nghiêng đầu nghĩ, vậy mà đối Thái thượng lão quân gật đầu, một mặt chỉnh trọng chi ý nói ra, nói cũng là. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên, ngươi muốn thế nào xử trí ta lão tôn? Hạo Thiên hừ nhẹ một tiếng. Vương Linh Quan, dựa theo Thiên Đình luật pháp, Tôn Ngộ Không phạm phải như thế sai lầm lớn, hẳn bị tội gì, lại muốn xử trí như thế nào? Vương Linh Quan tiến lên một bước, chắp tay lời nói, khi áp giải đến Trạm Thiên Thai, Thiên Đao vạn quả. Hạo Thiên gật gật đầu. Đối Tôn Ngộ Không lời nói, đã nghe chưa? Tôn Ngộ Không, ngươi tội ác tày trời, hiện tại có biết sai? Nếu là biết sai, Hạo Thiên đang chuẩn bị tiếp tục thuyết phục Tôn Ngộ Không, đem hắn từ Thiên Đình bắt đi rất nhiều tài nguyên trả lại trở về, dùng cái này giảm bớt chịu tội, đồng thời cũng nghiệm chứng một chút, Triệu Công Minh báo sổ sách đến cùng có đúng hay không. Lúc này Thái thượng lão quân đột nhiên mở miệng, chấm đã bên trên Trạm Thiên Thai. Đây đầu khỉ ăn trộm Thiên Đình mấy vạn khỏa thiên đan, trực tiếp thiên đao vạn quả chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Trước tạm đem hắn giao cho lão quân ta xử trí, đợi ta đem hắn phóng tới lò bát quái bên trong luyện ra 7749 ngày, nói không chừng có thể đem đan dược một lần nữa luyện ra, vãn hồi chút tổn thất. Thái thượng lão quân còn tại nói đến. Nhưng Tôn Ngộ Không lại một mặt ngậm bực bộ dáng. Cái gì? Mấy vạn quả tiên đan? Ta nào có cầm nhiều như vậy đan dược. Đâu xuất cung hồ lâu ngược lại là thật nhiều, nhưng trong đó trang nhiều nhất cũng chỉ có mười mấy quả tiên đan, thêm đứng lên cũng bất quá mấy trăm quả, làm sao chỉ chớp mắt tiên đỉnh tổn thất nhiều như vậy? Không đợi Tôn Ngộ Không phát ra nghi hoặc, liền gặp được Thái thượng lão quân đột nhiên xuất thủ. Bá. Tôn Ngộ Không tính cả kim cương trạc cùng một chỗ, hóa thành kim quang hướng đến Thái thượng lão quân trong tay áo bay đi, căn bản không cho Hạo Thiên tiếp tục nói cơ hội. Sau đó Thái thượng lão quân cười tủm tỉm chắc tay, đợi lão quân ta luyện xong đàn sau đó, tự sẽ đem giao cho Đại Thiên Tôn xử trí. Hạo Thiên còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Có chút không tình nguyện, biệt khuất nói ra, vậy liền phiền phức lão quân. Một bên khác đứng đấy thần tài Triệu Công Minh, nhìn thấy trước mắt một màn sau đó, cũng rốt cuộc trong lòng thở dài một hơi, trong lòng cũng là âm thầm cô đứng lên, luyện đan. Ta xem là tiêu hủy chứng cứ a. Dạng này cũng tốt, cũng bất ta cùng Ngộ Không bàn giao. Về phần nói Tôn Ngộ Không sẽ có hay không có sự tình, điểm này Triệu Công Minh không có chút nào bất kỳ lo lắng nào. Chương 954, lò bắt quái bên trong luyện tinh huyết. Chương 954, lò bắt quái bên trong luyện tinh huyết. Đâu xuất cùng bên trong. Bắt quái tử kim lô đã trở về hình dáng ban đầu. Thái thượng lão quân đến gần sau đó, đối Kim Giác, Ngân Giác liền hô to, đồng nhi mau tới đây quả lửa. Kim Giác, Ngân Giác có chút mệt mỏi đi tới, trên đầu sừng thịt đánh tan không ít, nhưng là vết tích vẫn như cũ còn tại. Thấy hai cái đồng tử bộ dáng như thế, Thái thượng lão quân cười nhẹ lắc đầu, các ngươi tạm nhìn đây là ai? Kim quang chợt lóe, bị kim cương chặt giam cầm Tôn Ngộ Không xuất hiện lần nữa, lơ lửng tại bát quái tử kim lô trên không. Kim Giác, Ngân Giác hai người thấy một lần, lập tức liền phấn chấn đứng lên, tức giận vô cùng hô to, là ngươi, Tôn Ngộ Không. Thái thượng lão quân cười nói, đồng nhi, ta nói muốn cho các ngươi xả giận. Hiện tại vừa bạn đem bắt, liền đem hắn phóng tới trong lò đan luyện ra 7749 ngày, các ngươi nói thế nào? Kim Giác, Ngân Giác đều hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt, quá tốt rồi. Lao ra, ta cái này đến bật lửa. Hai cái tiểu đồng đội vàng móc ra quạt ba tiêu, một trái một phải, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lập tức liền gặp được Thái thượng lão quân nhẹ nhàng vung lên một cái trong tay phất trần, đan lô cái nắp liền trực tiếp mở ra. Bá, Tôn Ngộ Không trực tiếp bị ném đi vào. Chờ một chút, lão quân, ta lão Tôn còn có lời nói. Nhưng Thái thượng lão quân căn bản không nên, chỉ là cười ha hả lần nữa vung lên phất trần. Ken một tiếng đan lô cái nắp trực tiếp rơi xuống, đem Tôn Ngộ Không âm thanh ngăn cách. Vâng. Dưới lò phương hỏa diễm bốc lên. Kim Giác, Ngân Giác hai cái tiểu đồng tử đều mặt đầy mang cười, thở hổn hển vỗ trong tay quạt ba tiêu, đơn giản toàn thân tràn ngập nhiệt tình, ngay cả cái chán thương thế cũng không đau. Cùng lúc đó, tại tín ngưỡng chân giới bên trong, Lô Thiên đứng tại hư không bên trong, xa xa nhìn đến rất nhiều thiên địa bên trong, khắp nơi chiến đấu khai hỏa, có tín ngưỡng chân giới thổ dân bị chạm sát, từng đạo bản nguyên bị lấy ra, có hồng hoang các tướng sĩ vẫn lạc, màu tím đài sen hư ảnh đem thần hồn bọc lấy, hướng đến lục đạo luân hồi bên trong ném đi. Theo trước mắt một màn này phát sinh, hồng hoang đối với tín ngưỡng chân giới thôn vệ cũng không ngừng làm sâu sắc. Lúc này tổ vu nhóm cùng đế tuấn, thông thiên đám người đã sớm rời đi, bọn hắn thôn vệ một bộ phận bản nguyên sau đó, liền không kịp chờ đợi rời đi, lần nữa phóng tới mênh mông hỗn độn. Nô Thiên thậm chí cảm thấy đến, đám gia hỏa này để ý không phải bản nguyên chi lực, mà là không ngừng cùng hỗn độn ma thần chiến đấu quá trình a. Đang nghĩ ngợi thời điểm, đông nhiên thấy một bên nữ hoa giận tím mặt, cái này Thái thượng lão quân, vậy mà lấy lớn hiếp nhỏ, có phải hay không cảm thấy ta không tại hồng hoang, cho nên liền có thể tùy ý xúc phạm ta hoa hoàng cung người. Nói đến liền một bộ vén tay áo lên, muốn trở về hồng hoang bộ dáng. Tây Vương Mẫu vui tươi hớn hở kéo nàng, cười nói, nhà ngươi cái này đầu khỉ cũng thực các liệt. Ngươi nhìn ta cái kia bàn đào viên bị tao đạp. Đừng nóng đội, lão quân đoán chừng đã sớm nhìn ra đây đầu khỉ cùng ngươi cùng Ngô Thiên quan hệ, hắn thật đúng là dám đem Ngộ Không luyện thành đan. Không có ở ngoài là muốn mượn cơ hội bán Ngô Thiên một cái mặt mũi, đây đầu khỉ ham hố không ngại. Hắn cái kia một bụng đồ tốt, ở đâu là dễ dàng như vậy tiêu hóa. Đây không vừa vận luyện hóa một phen. Bị Tây Vương Mẫu như vậy một khuyên, nữ hoa tỉnh táo lại, nhưng vẫn là hướng đến Ngô Thiên nhìn lại. Thấy nữ hoa bao che khuyết điểm bộ dáng, Ngô Thiên cũng có chút không nhịn được cười, tại nguyên bản đại thế bên trong, nữ hoa có thể không có biểu hiện như vậy, bất quá cái này cũng không giống nhau, hiện tại nữ hoa cùng trước đó không giống nhau, cùng Tôn Ngộ Không giữa nhân quả cũng không giống nhau. Cười khẽ mấy lần sau đó, Nô Thiên liền tại nàng chờ mong ánh mắt bên trong mở miệng, "Không tệ, ngươi cứ yên tâm đó là. Trước đó ngươi ta cho Ngộ Không tinh huyết, nói không chừng cũng có thể lần này cùng nhau hoàn toàn luyện hóa, triệt để giao hòa, đối với Ngộ Không tương lai cũng là một cọc đại tạo hóa. Bây giờ đi về, ngươi không phải nói muốn cùng ta tiếp tục du lịch?" Bắt quái tử kim lô bên trong, tại cái nắp rơi xuống trong mấy mắt, liền có vô biên liệt diễm hướng đến Tôn Ngộ Không đánh tới, những này diễm hỏa màu sắc 10 phần thanh đạm, cơ hội nhạt không thể gặp. Nhưng khả năng luyện hóa tất cả uy năng, trong nháy mắt để Tôn Ngộ Không trong lòng kinh hãi, bất quá không đợi hắn vận khởi pháp lực chống cự, sau đầu chín cái màu vàng lông tơ liền đột nhiên sáng lên. Oanh! Thái Dương chân hỏa lực lượng bạo phát, màu vàng lông tơ thoát ra, hóa thành chín cái kim ô hư ảnh xuất hiện tại trong lò đan, như là chín vòng đại nhật đem Tôn Ngộ Không vây quanh, không ngừng thôn phệ lò lửa, vì Tôn Ngộ Không chống cự lò luyện đan uy năng. Sư Minh, Tôn Ngộ Không trong lòng thì thào một tiếng, trong mắt quang mang lấp lóe, hốc mắt ẩn ẩn có chút đỏ lên. Tôn Ngộ Không cầm lên kim cô đồng liền hướng đến hư không bên trong đập tới, nhưng xung quanh đều là vô biên vô hạn biển lửa, thậm chí hắn liên tiếp thi triển 10 cái cân đấu vân, đều không có thể nhìn đến biển lửa bên dưới. Muốn đập chúng bắt quái tử kim lô cũng không thể. Cũng may có kim ô hư ảnh hộ thể, Tôn Ngộ Không tạm thời trên thân áp lực vẫn còn tương đối tiểu, chỉ là bị lò lửa hun không ngừng ngáy mắt. Lúc này ở lò bên ngoài, Kim Giác, Ngân Giác cảm nhận được hỏa lực đang không ngừng giảm xuống, lập tức hai người hai mặt nhìn nhau, tràn đầy nghi hoặc chi ý, hỏa làm sao nhỏ? Lập tức hai người càng thêm ra sức châm ngòi thổi gió. Thái thượng lão quân tức là khoanh chân ngồi ngay ngắn ở một bên, hai mắt chớp mắt, giờ phút này cũng không nhịn được mí mắt có chút đông nhúc đích. Quả nhiên, toàn bộ Hồng Hoang người nào không biết, lục áp cái này Kim Ô thái tử là Ngô Thiên đệ tử, Tôn Ngộ Không trên thân xuất hiện Kim Ô vũ cánh, hiện ra đại nhật chân hỏa, cái kia tất nhiên cùng Ngô Thiên có quan hệ a. Ngô Thiên a Ngô Thiên. Lần này tuy là tính kế đây đầu khỉ, nhưng cũng là tiến hắn một trận cơ duyên, ngươi cũng đừng không nhận ta tình a, lão quân ta có thể không có cái gì ý đồ xấu. Thái thượng lão quân thầm nghĩ trong lòng vài câu sau đó, đột nhiên mở mắt, lại đối bắt quái tử Kim Lô một điểm. Bá, một đạo thanh quang không có bảo, trong lò lập tức như là lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng. Vâng, vô biên hỏa diễm bốc hơi, hướng đến chín đạo kim ô hư ảnh quẩn quẩn mà đến, lập tức đem kim ô hư ảnh áp bách, cơ hồ muốn rơi vào Tôn Ngộ Không trong thân thể. Sau một lát, kim ô hư ảnh càng phát ra có chút không chịu nổi. Không nói trước tiểu kim ô nhóm cùng lão quân thực lực sai biệt, giờ phút này chỉ là mấy đạo lực lượng tồn tại, dù sao cũng là bèo trôi không dễ, nước không mượn, như thế nào có thể cùng lò lửa chống lại? Bên ngoài còn có hai cái thở hổn hển quạt lửa đồng từ đâu? Tại triệt để chống đỡ không nổi thời điểm, chín đạo kim ô hư ảnh đột nhiên bay lên, dung hợp là một, sau đó lại một phân thành hai, hướng đến Tôn Ngộ Không trong đôi mắt rơi đi. Tôn Ngộ Không thân thể rốt cuộc cùng lò lửa tiếp xúc, vô biên nhiệt lực xâm nhập, Tôn Ngộ Không đại phẩm thiên tiên quyết cũng điên cuồng một chuyện. Tại phần này dưới áp lực, đây đoạn thời gian Tôn Ngộ Không ăn rất nhiều linh quả, tiên đan, lưu lại linh lực không ngừng bị luyện hóa, không ngừng tụ hợp vào pháp lực dòng lũ bên trong, bị luyện hóa thành Tôn Ngộ Không pháp lực một bộ phận. Nội ngoại hai trọng lực lượng phía dưới, Tôn Ngộ Không nhục thân cũng càng phát ra cường hãn, liền ngay cả một thân lông khỉ đều tiêm nhiễm pháp lực, nhìn lên đến trong suốt sáng long lanh, thủy hỏa bất xâm, không thể phá vỡ đồng dạng. Đợi đến Tôn Ngộ Không nhục thân bên trong lưu lại dược lực, linh lực hoàn toàn bị luyện hóa hoàn tất, ngủ say tại nhục thân chỗ sâu hai loại tinh huyết lực lượng cũng rốt cuộc lần nữa bạo phát ra. Vâng, bắt quái tử kim lô đều chấn động đứng lên, vô biên huyết khí dâng trào, suýt chút nữa thì đem nắp lò đều bật lên. Chương 955, phá lô mà ra, phá vọng kim đồng. Chương 955, phá lô mà ra, phá vọng kim đồng. Kim giác, ngân giác đội vàng kinh hô, lão gia, không xong, Tôn hầu tử muốn chạy trốn đi ra. Thái thượng lão quân cũng có chút kinh ngạc, trong lòng nhịn không được kinh hô một tiếng, cái con khỉ này đến cùng ăn cái gì? Không phải đã nói bàn đạo, thiên đan sao? Liền xem như mấy ngàn khỏa thiên đan, cũng không trở thành có uy thế cỡ này a. Không đúng, đây là thánh nhân tinh huyết khí tức. Thái thượng lão quân con ngươi đột nhiên ngưng tụ. Khá lắm, thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Đây đầu khỉ cứ như vậy được ngươi nhìn chúng. Thái thượng lão quân chấn động vô cùng, nhưng là trên mặt lại không hiện một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, duy trì mình hoàn toàn như trước đây phong phạm, trong tay phất trần nhẹ nhàng bu lên. Bá, ước bạn màu trắng sợi tơ có lên, như là quần quần đại hà đồng dạng rơi vào nắp lò bên trên. Ken, trong nháy mắt đem nắp lò triệt để chấn áp, tản mát đi ra khí tức cũng toàn bộ bị ngăn cản đoạn. Bắt quái tử kim lô trực tiếp khôi phục lại bình tĩnh trạng thái, cho đến lúc này thái thượng lão quân mới quay về kim giác, ngân giác cười nói, còn thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian quả gió? Đây đầu khỉ khi dễ các ngươi, chẳng lẽ không muốn báo thù? Kim giác, ngân giác tiếp tục ra sức làm việc. Thấy thế như thế, thái thượng lão quân nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, không tệ. Lại để chúng ta luyện hắn cái 7-7-49 ngày lại nói. Lúc này ở trong lò đan, vô ngân biển lửa bên trong, Tôn Ngộ Không đã bị trong ngoài va chạm lực lượng trực tiếp chấn choáng, nhưng lại vẫn như cũ vững vàng khoanh chân ngồi, thể nội cựu chuyển nguyên công tự phát vận chuyển, không ngừng luyện hóa bạo phát đi ra hai loại thánh nhân tinh huyết. Hai loại lực lượng một đạo cương manh vô cùng, một đạo nhẹ nhàng tạo hóa, như là long hổ giao hối đồng dạng, tại Tôn Ngộ Không thể nội không ngừng tuần hoàn, mỗi khi muốn thoát ra bên ngoài cơ thể thời điểm, toàn bộ bắt quái tử kim lô uy năng trấn áp mà đến, khiến cho tinh khí không có nửa điểm lưu lạc. Tinh huyết lực lượng bị không ngừng luyện hóa, dung nhập Tôn Ngộ Không trong thân thể, tại biển lửa vô biên chiếu rọi phía dưới, phản phất mỗi một quặng lông phát đều trong suốt sáng long lanh, nhục thân cũng là sáng chói như là lưu ly. Nhục thân mạnh mẽ tác nguyên thần tráng, pháp lực cũng là không ngừng gia tăng, Tôn Ngộ Không cảnh giới cũng không ngừng để thăng. Đến đằng sau, tại cựu chuyển nguyên công uy năng phía dưới, Tôn Ngộ Không nhục thân lại là trực tiếp bắt đầu thôn vệ bắt quái tử kim lô lực lượng, không ngừng đem hướng đến nhục thân bên trong dẫn đi. A, đây lò lửa làm sao lại nhỏ? Kim giác, ngân giác, các ngươi lại lười biếng, không muốn báo thủ. Thái thượng lão quân tử chợp mắt bên trong tỉnh lại, kinh ngạc hướng đến bắt quái tử kim lô nhìn lại, đây còn chưa tới 7749 ngày đâu, làm sao lại bắt đầu có chút tắt máy kết đan ý tứ? Kim giác, ngân giác lập tức một mặt ủy khuất, nuốt nuốt chua chua cánh tay, lao ra, chúng ta không có lười biếng a, cũng mặc kệ chúng ta làm sao quản, đây lò lửa cũng không thấy tăng. Thái thượng lão quân nhíu mày nhìn một chút, lại là trực tiếp từ trên bồ đoàn đứng dậy, đối Kim giác đưa tay, ngựa khí có chút ngưng trọng nói ra, lão quân ta tự mình đến. Đồng thời trong lòng cũng là âm thầm cô, ta ngược lại muốn xem, nô thiên giá hỏa này đến cùng muốn tạo nên cái gì tồn tại. Kim giác trong tay quạt ba tiêu trong nháy mắt bay lên, rơi vào thái thượng lão quân trong tay, thuận thế đối bắt quái tử kim lô vung lên, lập tức có tiên quang tại quạt ba tiêu bên trên sáng lên. Vâng, theo lão quân pháp lực gia trì, bắt quái tử kim lô lò lửa mãnh liệt luồn lên. Đây đầu khỉ, có thể làm cho lão quân ta tự mình cho ngươi quả gió, tự mình xuất thủ luyện hóa, ngươi tạo hóa lại thêm vào một phần. Thái thượng lão quân nhỏ không thể thấy nói thầm lấy. Như thế thời gian nhanh chóng quá khứ, rất nhanh liền đến ngày thứ 49 thời điểm, nguyên bản ngủ say tại trong lò lửa Tôn Ngộ Không đột nhiên tỉnh lại, hai mắt vừa mở giữa, trong nháy mắt có vạn đạo quang mang bắn trụm. Bá, nguyên bản vô hình ánh mắt giống như thực chất, lại là lần nữa đem nắp lò chấn động. Nguyên bản cảm thấy cực nóng khó chịu lò lửa, giờ phút này lại là cũng chỉ có ấm áp chi ý. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy mình trạng thái tốt không thể tốt hơn, một thân tinh lực dồi dào, phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không nhảy lên thật cao. Vâng, trong nháy mắt hiện ra to lớn vô cùng pháp thiên tượng địa, thân thể tại bát quái tử kim lô bên trong không ngừng tăng gọn, phương thiên địa này tựa hồ cũng tại theo Tôn Ngộ Không thân thể phồng lớn, nhưng đợi đến phồng lớn tới trình độ nhất định sau đó, Tôn Ngộ Không rốt cuộc nhìn đến màu vàng kim vách lò, như là thế giới bích trướng đồng dạng. Lúc này không chút nghĩ ngợi, giơ tay lên liền có kim cô đồng xuất hiện trong lòng bàn tay, không nói hai lời trực tiếp đập tới. Keng, to lớn vô cùng âm thanh vang lên, dư âm lượn lờ, khuấy động chi ý hướng đến Tôn Ngộ Không thân thể đánh tới, nhưng Tôn Ngộ Không không chút nào không thèm để ý, xác nhận bát quái tử kim lô tồn tại sau đó, hướng thẳng đến hư vô bầu trời đâm tới. Ngay tại lúc đó, đầu xuất cung bên trong, trong phòng luyện đan, đột nhiên bắt quái tử kim lô chấn động, thấy thế như thế, thái thượng lao quân trong mắt tinh quang bắn trụm, âm thầm ở trong lòng nói một tiếng, thời gian không sai biệt lắm, hắn cũng là không tiếp tục xuất thủ ngăn cản, vốn chính là phải đưa Tôn Ngộ Không một trận cơ duyên, tức là cùng Tôn Ngộ Không kết cái nhân quả, cũng là lấy lòng cho Ngô Thiên cùng nữ hoa, làm sao có thể thật toàn lực luyện hóa, thật đúng là đem Tôn Ngộ Không luyện thành đan dược a. Nếu là dạng này nói, vậy hắn làm không tốt liền muốn đi tạo hóa càn khôn đỉnh bên trong đi một chuyến, bị nữ hoa cũng luyện ra một lần. Sau một lát, bát quái tử kim lô nắp lò bay lên, vô biên tỏa ra ánh sáng lung linh bắn ra, lập tức liền gặp được một đạo thân ảnh nhảy lên thật cao, trong nháy mắt từ bát quái tử kim lô bên trong bay ra, hai chân một điểm đứng tại lô miệng bên trên, hai mắt quét qua, lại là bộc phát ra giống như thực chất kim quang. Tôn Ngộ Không cao giọng cười lớn lời nói, ta lão Tôn lại trở về. Ánh mắt quét qua, đầu tiên là rơi vào kim giác ngân giác trên thân, lại là trong khoảnh khắc khám phá hai người cân ước, Tôn Ngộ Không không khỏi cười đứng lên, à, nguyên lai là hai cái con ngẽ con a. Thái thượng lão quân trong nháy mắt trầm thấp kinh hô một tiếng, phá vọng kim đồng. Không nghĩ tới đây đầu khỉ lại là được cái này thần thông. Hắn vốn là muốn lấy lò bắt quái khói lửa, cho Tôn Ngộ Không hun ra cái hỏa nhãn kim tinh, nhưng lần này biến động sau đó, đơn thuần lò lửa tự nhiên khó mà làm bị thương Tôn Ngộ Không. Chỉ là không nghĩ Tôn Ngộ Không hai mắt đem đại nhật chân hỏa cùng lò bắt quái hỏa thu nạp, luyện thành càng mạnh phá vọng kim đồng. Quả nhiên là khí vận chi tử a. Đang tại cảm thán thời điểm, Tôn Ngộ Không bị hắn âm thanh hấp dẫn, vui tươi hớn hở hướng đến Thái Thượng Lao Quân xem ra, đầu tiên là đem phá vọng kim đồng cái tên này ghi tạc trong lòng, sau đó vừa tối từ tính toán đứng lên. Kinh lịch nhiều như vậy sau đó, Tôn Ngộ Không cũng không đốc, biết trước mắt mặt mũi hiền lành Thái Thượng Lao Quân không thể trêu chọc, chớ nhìn hắn vừa ra dần dần ra đi bộ dáng, thật động thủ mình khẳng định không phải là đối thủ, lúc này chỉ là cười lời nói, ngươi lão nhân này biết bao địa đạo. Ta lão Tôn bất quá là ăn ngươi trên dưới 100 khỏa tiên đan, ngươi lại cùng Hạo Thiên nói ta ăn ngươi mấy ngàn khỏa, còn muốn đem ta lão Tôn luyện hóa thành đan, hủy thi diệt tích. Lao Quân, ngươi nói làm sao bồi thường ta lão Tôn? Thái Thượng Lao Quân lập tức trong lòng nổ nước bọt đứng lên. Ta đây tính là gì? Lao Quân ta bất quá mới báo mấy ngàn quả. Người cái kia công minh hảo đại ca thế nhưng là trực tiếp báo lên 3 vạn hỏa, đem lão quân ta nhiều năm như vậy vất vả luyện đan dược giấu bên dưới hơn phân nửa. Bồi thường cũng phải hắn bồi thường người a. Chương 956, nhanh đi mời Như Lai Phật Tổ. Chương 956, nhanh đi mời Như Lai Phật Tổ. Còn không đợi Thái Thượng lão quân mở miệng nói cái gì, Tôn Ngộ Không mơ hồ màu vàng con ngươi nhất chuyển, cười hắc hắc lời nói, không bằng dạng này, ngươi lại cho ta lão Tôn mấy ngàn khỏa tiên đan, giữa chúng ta khúc mắc liền xóa bỏ như thế nào? Dù sao lão quân ngươi quán hội luyện đan, cũng không quan tâm điểm này, lại hoặc là đem kim cương trạc bồi cho ta lão Tôn cũng được. Thái thượng lão quân nghe vậy có chút há hốc mồm, khiếp sợ nói thẳng không ra nói đến, thật đúng là nhất mạch tương thừa a. Nói thầm trong lòng thời điểm, nhịn không được liền nắm thật chặt ống tay áo, sợ đây đầu khỉ làm loạn. Lúc này kim giác, ngân giác cũng giấu đến Thái thượng lão quân sau lưng, một mặt kinh hoàng nhìn đến Tôn Ngộ Không trong tay kim cô đồng. Thấy Thái thượng lão quân bộ dáng này, Tôn Ngộ Không lập tức biết chưa hí, nhìn chung quanh một cái, phát hiện cũng không có cái gì tiện nghi có thể chiếm, lúc này có chút khinh thường nói một tiếng, "Kiêu kiện." Ý niệm trong lòng khẽ động, hai chân trong nháy mắt dùng sức, toàn bộ khỉ trong nháy mắt hóa thành một đạo huyền quang, hướng đến Đâu Xuất Cung bên ngoài bay đi. Bị Tôn Ngộ Không đạp một cước này sau đó, Bát Quái Tử Kim Lô lần nữa bay lên, mắt thấy liền muốn đi Đâu Xuất Cung trên tường đập tới. Bá. Thái Thượng Lão Quân lắc một cái phất trần, trong nháy mắt đem Bát Quái Tử Kim Lô tiếp được. Cổ tay khẽ động, lại đem vững vàng thả lại tại chỗ. Sau đó dở khóc dở cười mắng một câu, đây đầu khỉ lại là như thế ngang bướng. Nếu không tới chỗ tốt liền chạy không nói, vậy mà trước khi đi còn muốn trả thù một cái mình, muốn mai nở hai độ, lần nữa đem mình lò té lăn. Bất quá có Thái Thượng Lão Quân tại, làm sao biết để hắn đạt được. Đợi đến Tôn Ngộ Không biến mất không thấy gì nữa, Kim Giác, Ngân Giác mới từ Thái Thượng Lão Quân sau lưng chui ra, đầu tiên là chưa tỉnh hồn bô bô mình ngực, chỉ cảm thấy cái chán còn có ẩn ẩn làm đau cảm giác, không khỏi có chút oán trách nói ra, lão gia, ngươi làm gì không bắt được cái con khỉ này. Thái Thượng Lão Quân chỉ là cười lời nói, ta đã xuất thủ một lần, tiếp xuống đó là Hạo Tiên sự tình. Kim Giác, Ngân Giác có chút không hiểu, đây cũng là xuất thủ sao? Dù sao từ kết quả nhìn lại, Tôn Ngộ Không mắt trần có thể thấy trở nên mạnh hơn, khí thế bức người, nhất là cặp kia kim quang lấp lóe con mắt, tựa hồ có thể trực tiếp nhìn đến mình nguyên thần chỗ sâu. Tôn Ngộ Không ra Đâu Xuất Cung sau đó, thoáng phân biệt một cái phương hướng, lần nữa hướng đến Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi, không bao lâu liền bị Thiên binh Thiên tướng phát hiện, Thiên đình lập tức lại loạn đứng lên. Không xong, không xong. Thế Thiên đại thánh tử lò luyện đan đi ra. Tôn Ngộ Không một đường đại náo, liên quan tới hắn từ bắt quái tử kim lô bên trong đi ra tin tức cũng càng truyền càng xa, càng truyền càng vô lý, có nói Tề Thiên đại thánh đi ra thời điểm, một gậy đem bắt quái tử kim lô đánh nát, thật thành tam cánh. Còn có nói Lao Quân cũng bị đánh mặt mũi bầm dập. Nhất là nhìn đến Tôn Ngộ Không uy phong lẫm lẫm bộ dáng, ngay cả tung bay tại trong gió lông tóc đều lóe ra linh quang, càng phát ra sinh ra e ngại chi ý, cho đến một đoàn thiên binh thiên tướng lại là bị Tôn Ngộ Không đuổi như con vịt, không ngừng hướng đến Lăng Tiêu Bảo Điện tối lui. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, Hạo Thiên cùng người khác tiên ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các vị ái khanh, người nào nguyện ý đi vì chấm bắt lấy đây yêu hầu. Theo Hạo Thiên tiếng nói vừa ra, toàn bộ đại điện bên trong nháy mắt an tĩnh lại, từng cái đều rủ xuống ánh mắt, hoặc là ánh mắt ly khai bốn phía nhìn loạn, đó là không cùng Hạo Thiên đối mặt. Lập tức để Hạo Thiên hận nghiến răng. Nói xong phong thần sau đó, thiên đình thế cục sẽ có đại biến hóa, chẳng có thể khống chế một phần lực lượng đâu. Biến hóa đến cùng ở đâu? Không phải là hoàn toàn như trước đây bị quất. Hắn thậm chí trong lòng oán trách lên Thái Thượng Lão Quân đến. Ngươi đây đều làm chuyện gì? Nói xong luyện hóa một phen, không nói giao hấn một cái đây đầu khỉ, ngươi làm sao còn để đây đầu khỉ thực lực trở nên mạnh hơn? Hạo Thiên lấy thần niệm lặng yên dò xét một cái, dọc theo con đường này Tôn Ngộ Không ngoại trừ thể hiện ra phá vọng kim đồng bên ngoài, tựa hồ còn có kim cương bất hoại chi thân. Liền ngay cả khí tức cũng là đến đại la kim tiên đỉnh phong. Cái con khỉ này mới tu luyện bao lâu? Liền xem như từ hắn tại bổ thiên thạch bên trong thai nghén tính lên, cũng không có như vậy vô lý tốc độ tu luyện à? Hồng hoang bên trong bao nhiêu người vì đại la đau khổ dãi dùa, đau khổ tìm kiếm, và một lần đan lô Tôn Ngộ Không liền hành, lại phối hợp Tôn Ngộ Không bày ra thần thông, cùng bọn hắn nhất mạch này siêu cường phong cách chiến đấu, có khả năng triển lộ ra thực lực cơ hồ muốn có thể so với Hỗn Nguyên Kim Tiên. Thái Thượng Lão Quân đến như vậy một tay, không phải cho hắn tìm phiền phải sao? Triệu Công Minh cũng đứng tại trên đại điện, đối với Tôn Ngộ Không lần này biến hóa, cũng là đã sớm biết được. Khiếp sợ đồng thời, cũng ở trong lòng nói thầm, tiểu sư đệ có chút lợi hại a. Tính lên đến bọn hắn những sư minh đệ này bên trong, Tôn Ngộ Không đơn giản đều có thể xem như tối cường mấy cái kia. Như Huyền Vũ bậc này tình huống như thế nào? Đây chính là có Bắc Hải Huyền Quy tiếp trước tích lũy, cùng liên tục không ngừng bổ thiên công đức. Nhị sư minh cũng là Nguyên Phượng chi tử. Giữa thiên địa cái thứ nhất xuất hiện công đức. Tôn Ngộ Không hiện ra tốc độ tu luyện, lại là không thể so với hai người bọn họ kém, về phần Triệu Công Minh mình căn bản đều không cách nào cùng Tôn Ngộ Không so. Chắc không được nhiều người như vậy tính kế. Tiểu sư đệ cái này khí vận cũng đích xác là đủ mạnh. Một bên Na Cha con mắt đều phải bốc lên lục quang, ánh mắt sững sờ nhìn đến hư không chỗ, có chút thất thần bộ dáng, miệng bên trong nhỏ không thể thấy nói thầm lấy, ta cũng muốn a. Tôn Ngộ Không có thể có bậc này biến hóa, ở đâu cha xem ra khẳng định là sư phụ tinh huyết tương trợ, hắn đã sớm đang đánh cái chủ ý này, chỉ là không đợi hắn đi cầu nữ hoa nương nương, sư phụ liền mang theo một đám sư nương nhóm đường chạy. Giờ phút này trong lòng cũng càng phát ra hâm mộ đứng lên. Đúng lúc này, Thái Bạch Kim Tinh đi lại vội vàng từ đại điện bên ngoài tiến đến, Tôn Ngộ Không tiếng cười khẽ, cùng các thiên binh thiên tướng tiếng gào đau đớn càng ngày càng gần. Phảng phất là đi theo Thái Bạch Kim Tinh sau lưng đồng dạng. Thái Thượng Kim Tinh vội vàng lên điện sau đó. Vội vàng đối Hạo Thiên chắp tay hành lễ, bệ hạ, đại thánh. Tôn Ngộ Không liền muốn đánh tiến đến, chúng ta vẫn là đến chuẩn bị sớm a. Vương Linh Quan đám người căn bản không phải Tôn Ngộ Không đối thủ, lần này sau khi đi ra hắn thực lực tăng gọn. Thái Bạch Kim Tinh chần chờ một chút. Nếu không, bệ hạ trước chuyển đi thiên điện. Hạo Thiên lập tức muốn chọc giận cười. Ta đường đường đại thiên tôn muốn tránh Tôn Ngộ Không phong mang. Nếu không phải vì hát đây xuất diễn, ta Hạo Thiên há lại sẽ cho đây đầu khỉ đã công bố đỉnh làm càn. Còn có trên đại điện đám gia hỏa này, há lại cho bọn hắn nhìn châm trò cười. Lúc này cũng không muốn cái khác, trực tiếp chiếu vào kế hoạch đối với Thái Bạch Kim Tinh lời nói, đây yêu hầu quả thực khó chơi, thiên đình không người có thể địch. Thái Bạch, nhanh chóng đi phương Tây mời Như Lai Phật Tổ. Không phải muốn mất mặt sao? Vậy chúng ta liền cùng một chỗ mất mặt a. Đợi đến đa bảo Như Lai vừa đến, toàn bộ Hồng Hoang ức vạn sinh linh đều sẽ biết, thiên đình không một người có thể dùng được, có thể dùng chi thần, thực lực thêm đứng lên cũng không bằng Như Lai một cái. Chương 957, phấn khởi phản kích, trưởng thượng Phật quốc chương 957, phấn khởi phản kích. Trưởng thượng Phật quốc Như Lai rất nhanh liền đến. liền cùng sớm đã công bố đỉnh bên cạnh nằm vùng đồng dạng. Không đợi Tôn Ngộ Không lần nữa đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện cổng, Như Lai liền dẫn phương Tây đám người trùng trùng điệp điệp đi vào thiên đỉnh, to lớn vô cùng pháp tướng uy nghiêm, không người đối Hạo Thiên hành lễ, Như Lai gặp qua đại thiên tôn. Bây giờ tình thế cùng nguyên bản đại thế khác biệt. Phương Tây Linh Sơn bên trên không ít Phật Đà, Bồ Tát đều là phong thần bảng bên trên, Như Lai tuy là không tại phong thần bảng bên trên, nhưng với tư cách thiên đỉnh ngũ lao chi nhất Phật giáo và đạo giáo, Hạo Thiên nói một cái mời cho hắn trang bức cơ hội, hắn tự nhiên cũng cho đủ Hạo Thiên mặt mũi. Nguyên bản tới lui tự nhiên, như đến chỗ không người Tôn Ngộ Không, nhìn thấy Như Lai to lớn pháp tướng xuất hiện, Phật quang uy nghiêm, không khỏi dừng ở giữa không trung, khóe miệng không tự chủ được hết lên. Thật đúng là nhàm chán a. Dày vò đến dày vò đi vẫn là như vậy. Các ngươi liền không có điểm ý mới sao? Tôn Ngộ Không trong lòng thầm nhủ vài câu. Sau đó ánh mắt càng ngưng trọng thêm nhìn đến Như Lai. Kiếp trước bản thân bị hắn Ngũ Chỉ Sơn ngăn chặn, hiện tại mình thực lực viễn siêu kiếp trước, còn sẽ bị đây Như Lai trấn áp sao? Vừa nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không lại là có chút nóng huyết sôi trào, dục dịch cảm giác. Bên này Như Lai cùng Hạo Thiên hai người hàn huyên hoàn tất, quay đầu hướng đến Tôn Ngộ Không xem ra, ngươi đây con khỉ ngang ngược. Đại Thiên Tôn yêu ngươi thiên sinh địa dưỡng, một thân tu hành kiếm cung dễ, ban thưởng ngươi Tề Thiên Đại Thánh tôn vị, ngươi vậy mà không cảm giác ân, ngược lại là đại náo thiết cùng, hỏng thiên đỉnh quy củ cùng uy nghiêm. Tôn Ngộ Không, ngươi có biết tội của ngươi không? Như Lai âm thanh cuồn cuộn, nặng nề, như là vang vọng tam giới, lại như là hoàng trung đại lư đồng dạng, rung động Tôn Ngộ Không khí huyết càng phát ra sôi trào, nhưng Tôn Ngộ Không trong mắt cũng chỉ có chiến ý, vô biên vô hạn chiến ý lăng không hư lập, màu đỏ chót phi phong bay phất phới. Lông tóc cũng là tại trong gió tung bay, phản phất cũng thấm đầy kiệt ngạo chi ý. Biết tội. Ha ha. Các ngươi khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghị kỹ tính kế ta lão tôn, không tiếc vi phạm công đạo, nhân tâm, không phải liền là muốn cho ta lão tôn ăn một cái tội danh, sau đó cam tâm tình nguyện chịu các ngươi điều động. Tôn Ngộ Không cũng không đợi Như Lai nói càng nhiều, càng không khả năng cùng Như Lai đánh cược. Kiếp trước bị thua thiệt, hắn làm sao có thể không biết Như Lai thi triển chính là trưởng thượng Phật quốc thần thông. Trừ phi mình thực lực sánh vai Như Lai, có thể trực tiếp đem đây trưởng thượng Phật quốc đánh nát, nếu không căn bản không có khả năng chạy ra. Dứt khoát không nói hai lời trực tiếp mở làm. Nhìn đánh, Tôn Ngộ Không nhảy lên thật cao. Trong tay Kim Cô cũng là bị hắn xoay tròn, hung hăng hướng đến Như Lai hiện ra ở hư không bên trong to lớn pháp tướng đập tới. Kim Cô động trong nháy mắt kéo dài, biến lớn, đem hư không chấn động. Phản phất có vạn quân trọng lượng đồng dạng. Một màn như thế, thật sâu khắc vào đám người trong mắt, cùng Như Lai kim thân pháp tướng so sánh, Tôn Ngộ Không thân thể nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng, nhưng lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Hạo Thiên cũng không nhịn được ở trong lòng thầm nghĩ, thật đúng là sững sờ a. Chắc không được Ngô Thiên sẽ thích cái con khỉ này, vĩnh viễn không bao giờ chịu thua, không sợ cường quyền, nói làm liền làm không phải là vu tộc tôn trọng phong cách. Đây cũng là nhìn vừa ý. Như Lai cũng bị Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất thủ kinh ngạc, hắn còn chuẩn bị cùng Tôn Ngộ Không đánh cược, dùng chí một cái đâu. Dù sao cũng là vòng vo tam quốc có thể dính líu quan hệ, không phải là bất đắc dĩ nói, Như Lai vẫn là không muốn quá đắc tội Tôn Ngộ Không. Chỉ cần để hắn tâm phục khẩu phục. Vậy cái này trận mưu đồ liền xem như thành. Chỉ là không nghĩ tới, Tôn Ngộ Không lại là như thế cương liệt. Đúng. Cương liệt, tại Tôn Ngộ Không trong mắt, Như Lai thấy được loại này cực kỳ mãnh liệt cảm xúc. Cùng. Nhan nhạt cừu hận chi ý. Tình huống như thế nào? Cái con khỉ này trước đó liền hận lên ta. Nhưng Như Lai đã không có thời gian còn muốn, tại Tôn Ngộ Không vô cùng uy mãnh thế công phía dưới, hắn vô ý thức liền giơ bàn tay lên, to lớn vô cùng bàn tay màu vàng nóng xuất hiện ở chân trời, mang theo vô biên uy nghiêm Phật quang. Trường thượng Phật quốc thần thông trong nháy mắt phát động. Theo Như Lai xuất thủ, tại mọi người trong mắt, to lớn Phật nắm cùng Tôn Ngộ Không nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giữa so sánh mãnh liệt, lại là có loại tiêu thân lao đầu vào lửa anh liệt chi ý, để trong lòng mọi người cũng không khỏi nảy một cái, có loại không hiểu cảm xúc sinh ra. Bọn hắn rất nhiều người đều là trải qua phong thần lượng kiếp, có thể trải nghiệm loại kia lượng kiếp thôi động phía dưới, thân bất do kỷ cảm giác, giờ phút này đối với Tôn Ngộ Không lại là sinh ra cộng minh chi ý, hầu tử có lỗi gì? Hắn cũng bất quá là muốn đánh nát mình vận mệnh. Đồng thời một cái ý niệm khác ở trong lòng sinh ra, Như Lai thật là mạnh mẽ a. Tôn Ngộ Không hiện ra thực lực đã để bọn hắn kiếp sợ, giờ phút này Như Lai một trường vung ra, chỗ hiển lộ uy năng càng làm cho bọn hắn kinh hãi vô cùng, mơ hồ có loại đụng chạm đến hỗn nguyên chi cảnh cảm giác. Chết không được, chết không được, Như Lai tích cực như vậy thôi động lượng kiếp. Đây là muốn mượn Tây Du lượng kiếp công đức, khí vận, nhất cử thành tiểu hỗn nguyên, chứng đạo thánh nhân, trở thành rất nhiều trong hàng đệ tử đời thứ hai cái thứ nhất thành tiểu hỗn nguyên đại la kim tiên tồn tại. Hắn có thể được không? Cùng lúc đó, tại Tôn Ngộ Không trong mắt, màu vàng bàn tay trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tầm mắt, phô thiên cái địa hướng đến mình trấn áp mà đến, Tôn Ngộ Không một tiếng gầm thét, tại hướng Phật nắm rơi xuống đồng thời, trong nháy mắt hiện lộ ra pháp thiên tượng địa. 10 trượng, 100 trượng, vạn trượng. Thân thể nhanh chóng tăng gọn. Mơ hồ có loại hỗn độn ma viên khí tức hiện lộ. Nhưng theo Tôn Ngộ Không thân thể tăng gọn, tại hắn trong mắt, Như Lai bàn tay cũng là nhanh chóng tăng gọn, một mực trấn áp tại hắn đỉnh đầu, mà ở bên cạnh nhìn ra trong mắt, Tôn Ngộ Không cùng Phật trong bàn tay kích cỡ cơ hồ không có gì thay đổi. Oanh! Kim Vũ đồng rốt cuộc rơi xuống, lại chỉ là đem to lớn vô cùng Phật nắm nhẹ nhàng rung chuyển. Vô biên vô hạn Phật quang hướng đến hắn của tới, uy năng không ngừng mà muốn đem Tôn Ngộ Không áp bách, Tôn Ngộ Không trong lòng không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ còn không cách nào cải biến? Vẫn là muốn như kiếp trước đồng dạng bị trấn áp, sau đó bị mặc lên kim cô vòng, thành thành thật thật đi đến thỉnh kinh chi lộ sao? Dựa vào cái gì? Cuối cùng một câu trực tiếp bị hô lên âm thanh. Tôn Ngộ Không gầm thét một tiếng sau đó, toàn thân kim quang phóng đại, lại là trong nháy mắt đem vô biên Phật quang ép ra, sau đó toàn lực vung lên kim cô đồng, hướng đến trước mắt màu vàng hư không lần nữa đập tới. Oanh! Hư không chấn động, không gian phá toái. Như Lai cũng bị Tôn Ngộ Không bất thình lình lực lượng khiếp sợ. Làm sao có thể? Ta thế nhưng là cao hơn hắn một cái đại cảnh giới. Hắn vậy mà có thể dung chuyển ta trưởng thượng Phật quốc thần thông. Như Lai lần này xuất thủ cũng không cùng Thái Thượng Lão Quân đám người đồng dạng, hắn là thật muốn thông qua cường ngạnh vô cùng thực lực, nhất cử đem Tôn Ngộ Không áp đảo, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không lại là còn có muốn từ trưởng thượng Phật quốc đào thoát dấu hiệu. Lúc này trong lòng hơi động, vô biên pháp lực vận chuyển phía dưới. Bá! Phật trên lòng bàn tay uy năng lần nữa bạo tăng. Trong nháy mắt đem Tôn Ngộ Không ném ra phá toái không gian ngăn chặn, lại một lần nữa hướng đến Tôn Ngộ Không hung hăng chấn áp tới. Đúng lúc này, một đạo ngũ sắc quang mang bỗng nhiên hiện hiện. Bá! Lại là như là lưới dao đồng dạng lướt qua trưởng thượng Phật quốc, trực tiếp đem không gian chém ra, thâm nhập trong đó. Sau một khắc đợi đến đám người kịp phản ứng thời điểm, bị nuốt vào trưởng thượng Phật quốc Tôn Ngộ Không đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 958, Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang, Khổng Tuyên cảnh cáo. Chương 958, Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang, Khổng Tuyên cảnh cáo. Thiên đỉnh thượng an yên tĩnh trong nháy mắt. Sau đó trong nháy mắt vỡ tổ đồng dạng ồn ào náo động đứng lên. Khổng Tuyên, là Khổng Tuyên, vừa rồi chính là hắn Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang thần thông. Có thể Khổng Tuyên làm sao xuất thủ? Còn có người đang thán phục lấy Khổng Tuyên lợi hại. Không hổ là thánh nhân phía dưới chiến lược đệ nhất tồn tại a, Như Lai ổn thỏa Linh Sơn bên trên, Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang vừa ra cũng trực tiếp đem trưởng thượng Phật quốc quét ra. Vậy cũng không, trước đó chuẩn đề thánh nhân không phải cũng như thế. Như Lai cũng kinh ngạc vô cùng, một hồi lâu mới phản ứng được. To lớn Phật nắm tại hư không bên trong chậm rãi tán đi, Như Lai ngẩng đầu hướng đến hư không bên trong nhìn lại, lập tức liền thấy một thân ảnh chậm rãi từ trong hư vô đi ra, quần áo hoa lệ, khuôn mặt tuấn mỹ lại lạnh lùng, chính là Ngô Thiên Chi Đồ, Nguyên Vương Chi Tử Khổng Tuyên. Không phải, ngươi Khổng Tuyên làm sao xuất thủ? Trước đó ta cùng Lục Gáp tranh đoạt Linh Sơn quyền hành thời điểm, ngươi không phải cũng cái gì biểu thị không có, làm sao đến phiên Tôn Ngộ Không liền lại thay đổi? Khổng Tuyên ánh mắt lạnh lùng nhìn đến Như Lai. Cái kia có thể giống nhau sao? Trước đó ngươi cùng Lục Gáp tranh chấp thời điểm, hai người các ngươi tầng thứ đồng đạo. Liền xem như Lục Gáp bại, đó cũng là chính hắn vấn đề, ta tự sẽ đi giáo huấn cái này không nên thân ra hỏa. Lão sư cho hắn đánh xuống như vậy tốt của diện, chính hắn còn nắm chắc không được. Chuyện này chỉ có thể trách hắn mình. Nhưng Ngộ Không liền không đồng dạng, tiểu sư đệ thực lực kém xa tít các ngươi. Các ngươi nhiều người như vậy tình kế, ước hiếp, có tính không là lấy lớn hiếp nhỏ, lấy cỡ nào ước hiếp thiếu. Ta Khổng Tuyên lại há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Thầm nghĩ lấy thời điểm, Khổng Tuyên lại dương mắt hướng đến Triệu Cầm Minh, Dương Tiễn hai người nhìn lại, hung hăng lườm bọn họ một cái, tựa hồ muốn nói, các ngươi cứ như vậy nhìn đến. Triệu Công Minh cùng Dương Tiễn trong lòng hai người đột nhiên nhảy một cái. Hỏng. Nhị sư huynh tức giận. Tại Ngô Thiên rất nhiều trong hàng đệ tử, Khổng Tuyên nhất là thành thủ. Cũng là rất nhiều đám đệ tử lại kính, lại yêu, lại sợ tồn tại, đối với Khổng Tuyên kính ý thậm chí so đại sư Minh Huyền Vũ đều mạnh mẽ, không có biện pháp. Ngay cả Huyền Vũ đều là Khổng Tuyên nuôi lớn đâu, bọn hắn những người này cái nào không có đi qua Khổng Tuyên dạy dỗ. Triệu Công Minh vội vàng lặng yên truyền tin. Một mặt cười ngượng ngùng nói đến, nhị sư huynh, không phải như vậy. Nộ không chính là Tây Du Lượng Kiếp Khí Vận Chi Tử, lão sư cũng không có cáo chi hắn thân phận, chắc là muốn để hắn kinh lịch kiếp nạn, ma luyện tự thân. Lại nói, đa bảo hắn cũng không dám như thế nào. Ngươi không thấy Thái Thượng Lão Quân xuất thủ, đều trời xui đất khiến giúp tiểu sư đệ luyện hóa trong cơ thể mình tích lũy, nhất cử thành tiểu đại La Kim Tiên đỉnh phong, càng là lại rất nhiều thần thông luyện thành sao? Hắn đa bảo còn có thể so Thái Thượng Lão Quân gan lớn, nhưng Khổng Tuyên vẫn như cũ lời nói, vậy cũng không được. Nộ không cần trải qua khảo nghiệm, đó là ngươi nhân cơ hội bình sổ sách lý do. Đó là các ngươi nhìn đến hắn bị lấy lớn hiếp nhỏ lấy cớ. Triệu Công Minh lập tức mặt đầy xấu hổ chi ý chỉ có thể không ngừng giải thích, ta sẽ không bạc đãi Ngộ Không a. Dương Tiễn ngược lại là cái gì đều không giải thích, nhưng từ trước đến nay bình tĩnh hắn nhưng cũng đỏ bừng cả khuôn mặt, hiển nhiên là bị Khổng Tuyên nói 10 phần xấu hổ, 10 phần không có ý tứ. Chỉ có Na Trà trốn qua một kiếp, chính hắn vẫn là cái hài từ đâu, Khổng Tuyên như thế nào lại hạ khắc. Sư Minh đệ giữa giao lưu chỉ tại trong nháy mắt, lập tức Khổng Tuyên liền đem ánh mắt thu hồi, một lần nữa rơi vào Như Lai trên thân. Triệu Công Minh cùng Dương Tiễn hai người đều thở dài một hơi, lập tức thầm than trong lòng, lần này xong, thu thập xong đa bảo. Nhị sư huynh khẳng định phải thu thập chúng ta. Theo Khổng Tuyên ánh mắt xem ra, Như Lai có chút bất đắc dĩ lại thận trọng lời nói, không biết Khổng Tức Đại Minh Vương vì sao xuất thủ. Khổng Tuyên cũng không có nói thẳng, mới vừa Triệu Công Minh cái kia lời nói xác thực cũng có nhất định đạo lý, lão sư đã biến mất Ngộ Không kế thừa lai lịch, tất nhiên có hắn đạo lý, mình đâm thủng ngược lại là không tốt. Hắn lần này xuất thủ cũng không phải vì ngăn cản, nói trắng ra là đó là muốn tìm cái cớ xuất thủ, cho tiểu sư đệ xả giận, đồng thời cũng cảnh cáo những người này, đừng quá mức. Bằng không hắn Khổng Tuyên cũng không phải hiện tại xuất thủ đơn giản như vậy. Lúc này liền tùy ý tìm cái cớ, không có gì. Nghe nói các ngươi Linh Sơn người khi dễ lại bàng. Dù là Như Lai hiện tại tâm tính ổn định, biểu lộ cũng không nhịn được biến ảo trong nháy mắt, khi dễ lại bàng. Rõ ràng là gia hỏa này mình chịu không được Linh Sơn giới luật, nhất định phải xuống núi khi yêu vương, ai sẽ không có việc gì khi dễ hắn. Đây lấy cớ tìm cũng quá tùy ý. Hắn tất nhiên là minh bạch Khổng Tuyên ý tứ, chắp tay trước ngực thi lễ, trịnh trọng vô cùng lời nói, Minh Vương nói bừa. Linh Sơn bên trên Phật Đà, Bồ Tát, làm sao biết xúc phạm đại bàng đâu? Dừng lại một chút một cái, Như Lai lại tiếp tục mở miệng lời nói. Đây Tôn Ngộ Không chính là Lượng Kiếp Khí Vận Chi Tử, mong rằng Minh Vương đem trả lại cho ta. Tây Du Lượng Kiếp dù sao cũng là thiên đạo đại thế. Khổng Tuyên nghe vậy rốt cuộc cười đứng lên, nhưng lại cười Như Lai trong lòng càng nặng nề. Xung quanh đứng ngoài quan sát đám người cũng đều trong lòng khẽ run, sau đó liền nghe đến Khổng Tuyên nhàn nhạt lời nói, đa bảo, ngươi làm sao học được xiển giáo một bộ này? Đa Bảo sắc mặt khẽ run. Xung quanh nguyên bản xiển giáo đệ tử cũng mặt có vẻ không vui. Sau một khắc, Khổng Tuyên lại nhàn nhạt lời nói, Đa Bảo, hàng quá hóa dở. Ngươi quá gấp ngược lại không phải chuyện tốt, cẩn thận nói tâm bất ổn, ngoại tà xâm lấn, nói đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Khổng Tuyên dứt lời sau đó tiến lên một bước. Sau lưng ngũ sắc thần quang lưu chuyển, vô biên uy thế hướng đến Như Lai từng bước một áp bách mà đến. Khổng Tuyên tiếp tục nhàn nhạt lời nói, muốn tôn ngộ không? Đơn giản, ngươi ta đánh nhau một trận là được. Như Lai còn có thể nói cái gì? Khẽ nhíu mày sau đó, nhẹ nhàng gật đầu. Bá, ngũ sát thần quang cùng Phật quang đụng vào nhau. Hai người thân ảnh đều trong nháy mắt biến mất, trực tiếp không có vào mặt khác một tầng thiên địa chi bên trong, trong khoảnh khắc giao thủ với nhau, tại hai người tận lực che đậy phía dưới, chỉ có chút ít không có mấy người có thể nhìn thấy lần chiến đấu này. Chỉ có thể cảm nhận được không gian một trận khẽ chấn động. Hạo Thiên nhẹ nhàng nhíu mày sau đó, thiên đình uy năng gieo rắc. Trong nháy mắt đem phần này vô hình chấn động đè xuống. Sau một lát, hai người thân ảnh xuất hiện lần nữa. Khổng Tuyên không có bất kỳ biến hóa nào, trên mặt vẫn như cũ là vẻ mặt đó, Như Lai khí tức vẫn như cũ uy nghiêm, nhưng Phật quang lại có chút tạm đạm chi ý, thể nội pháp lực chấn động bị nhanh chóng chấn áp. Không rõ chân tướng quần chúng vây xem đều hiếu kỳ, đến cùng người nào thắng. Lập tức liền gặp được Khổng Tuyên nhẹ nhàng phất tay, một đạo thân ảnh từ ngũ sắc thần quang bên trong bay ra, chính là trước đó bị hắn quét đi Tôn Ngộ Không. Thấy thế như thế đám người càng phát ra kinh ngạc, không hiểu, không phải tới cứu Tôn Ngộ Không. Cái kia chính là đơn thuần muốn theo Như Lai đánh một trầu. Sau đó Khổng Tuyên tự lo đi hướng Triệu Công Minh, Dương Tiễn. Các ngươi đi theo ta. Triệu Công Minh cùng Dương Tiễn sắc mặt một khổ. Đang chuẩn bị đi Khổng Tuyên chỗ đi đến, lại trực tiếp bị một đạo tiên tiên ngũ sắc thần quang quét vào trong đó. Na Cha mặc dù còn chưa hiểu hiện trạng, nhưng nhìn đến một màn này cũng liền bận bịu gom lại mặt đầy nụ cười, vui tươi hớn hở hướng đến Khổng Tuyên bước nhanh tới. Còn chưa tới trước mặt liền ngọt ngào hô một tiếng, "Nhị sư minh." Khổng Tuyên gật gật đầu, phất tay liền dẫn Na Cha biến mất không thấy gì nữa. Cho đến lúc này, Như Lai trong lòng mới thật dài thở dài một hơi, ánh mắt cảm khái vô cùng nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Chương 959, chân chính Tôn Ngộ Không đi hướng chương 959, chân chính Tôn Ngộ Không đi hướng xung quanh người xì xào bàn tán. Mặc dù Như Lai xuất hiện lần nữa thời điểm, thần sắc như thường, nhưng mọi người đều có thể nhìn đi ra, tại vừa rồi đại chiến bên trong, khẳng định là Khổng Tuyên thắng, Như Lai tất nhiên là bị thiệt lớn. Hạo Thiên làm ra lớn như vậy chiến trận, lại là thiên đỉnh không địch lại, lại là nhanh đi mời Như Lai Phật tổ không phải liền là muốn nâng lên Như Lai địa vị, để thăng Như Lai hình tượng sao? Giờ phút này tất cả danh tiếng đều bị Khổng Tuyên cướp đi, có không ít người cũng nhịn không được thấp giọng cười trộm, còn phải là Khổng Tuyên a? Như Lai trong lòng cũng là hết sức phức tạp, phẫn nộ, oán hận, phản phất lại đều không phải là. Suy nghĩ lại một chút Khổng Tuyên cái kia phiên khuyên cáo, Như Lai trong lòng rốt cuộc đột nhiên trầm xuống, nhưng sự tình đều đã đến trước mắt tình trạng này, hắn cũng không có cái gì nhượng bộ hoặc là đổi ý đường sống, chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Đợi ánh mắt nhìn lại xuất hiện Tôn Ngộ Không sau, Như Lai trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, cái này Khổng Tuyên a. Trước mắt Tôn Ngộ Không vẫn như cũng là uy phong lấm lấm, phản phất chỉ là không có ý thức được tại hắn bị quét vào tiên tiên ngũ sắc thần quang trong khoảng thời gian ngắn, xảy ra chuyện gì. Trên mặt còn có một chút mờ mịt. Như Lai cũng không nghĩ nhiều nữa, lần nữa phất tay. Oanh! Che khuất bầu trời Phật nắm xuất hiện, lại một lần nữa hướng đến Tôn Ngộ Không chấn áp tới. Ngắn ngủi sau một lát, Tôn Ngộ Không liền trực tiếp bị chấn áp, không có nửa điểm giãy giụa, huyền niệm, đối với người khác xem ra cái này cũng bình thường, Tôn Ngộ Không tuy là từ lò luyện đang được đại tạo hóa, có đại La Kim tiên thực lực, nhưng lại làm sao cùng Như Lai so sánh. Như Lai thế nhưng là đang nhu đồ chứng đạo Hỗn Nguyên. Uy nghiêm Phật quang đem Tôn Ngộ Không bọc lấy, màu vàng bàn tay mang theo Tôn Ngộ Không hướng đến hạ giới rơi đi, trong khoảnh khắc hóa thành một tòa nguy nga ngọn núi, có ngũ phong cùng tồn tại, Phật quang cuối cùng ngưng tụ thành lục tự chân ngôn khắc sâu tại ngọn núi bên trên. Lập tức liền nghe Như Lai nhàn nhạt lời nói, ngươi đây con khỉ ngang ngược, hỏng thiên đỉnh quy củ, tổn hại thiên đỉnh uy nghiêm, liền phạt ngươi trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn bên dưới 500 năm, lấy nghị ăn năn. Âm thanh như là lôi đỉnh vang vọng, quanh quẩn giữa thiên địa. Tiếng nói vừa ra sau đó, mọi người nhất thời đều sửng sốt một chút, liền đây, náo ra lớn như vậy động tĩnh liền đây trừng phạt. Thấp nhất cũng phải mỗi ngày vạn tiễn xuyên tâm, khát uống sắt lỏng, cơ bữa ăn đồng hoàn a. Thậm chí Hạo Thiên đều có chút không hiểu. Đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, đây không phải Tôn Ngộ Không, chỉ là Tôn Ngộ Không một sợi lông biến thành. Chắc không được vừa rồi Hạo Thiên luôn có điểm nghi hoặc, cảm thấy trước mắt Tôn Ngộ Không tuy là thần hình có, nhưng ánh mắt dù sao cũng kém hơn chút ý tứ, cái kia phần kiệt ngạo chi ý xa xa không có lúc trước nóng bỏng. Hạo Thiên có chút không hiểu hướng đến Như Lai nhìn lại. Hắn tuy là trước tiên không có phát giác ra được, không có nghĩ rằng Khổng Tuyên dám làm dạng này động tác, nhưng Như Lai đâu? Hắn cùng Tôn Ngộ Không trực tiếp tiếp xúc, chẳng lẽ không nên trước tiên liền phát hiện sao? Nhưng Như Lai lại không nói gì, chỉ là đem đây đạo hóa thân trấn áp, thậm chí cũng không dám cho càng nhiều trừng phạt, để tránh đem Tôn Ngộ Không đây đạo hóa thân làm hỏng đến lúc đó ngay cả chút mặt mũi này cũng không có. Lúc này Như Lai lặng yên truyền tin, quên đi thôi. Khổng Tuyên từ trước đến nay là biết có chừng có mực, đợi cho 500 năm kỳ mãn, hắn sẽ để cho Tôn Ngộ Không trở về, tham dự Tây Du lượt tiếp. Hạo Thiên nghe vậy như thế, cũng đành phải gật đầu. Sau đó miễn cưỡng gạt ra ý cười, cười băng nói, Như Lai Phật tổ pháp lực vô biên, lần này một khi xuất thủ liền để đây đầu khỉ đền tội. Giữa hai người khách sáo đứng lên, đều nắm lô mũi tiếp tục diễn xuống dưới. Lại nói Khổng Tuyên bên này, đem các sư đệ cuốn lên sau đó, không gian nhất chuyển liền tới đến nguyên giới. Bá, Triệu Công Minh, Dương Tiễn thân ảnh xuất hiện. Không đợi hai người nói cái gì, Khổng Tuyên công kích liền tới đến. Một hồi lâu sau đó, hai người mặt mũi bầm dập đứng tại Khổng Tuyên trước mặt, Khổng Tuyên lúc này mới nhàn nhạt lời nói, hai vị sư đệ, sư minh chỉ là muốn nhìn xem các ngươi gần nhất tu vi tiến bộ, xuất thủ hơi nặng quá, các ngươi sẽ không phải tức giận à? Triệu Công Minh cùng Dương Tiễn một trận cười khổ. Lời tuy là nói như vậy, nhưng người nào không biết là bởi vì Tôn Ngộ Không sự tình. Na Cha ở một bên vô cùng khéo léo, mắt to quay tròn chuyển, giống như là đang cùng ở đây mấy người nói, ta vẫn là cái hài tử, không quan hệ với ta à? Cũng may Khổng Tuyên dạy dỗ một cái coi như xong. Triệu Công Minh, Dương Tiễn cũng thở dài một hơi, sau đó Triệu Công Minh lại hiếu kỳ hỏi, nhị sư minh, ngươi thật đem Ngộ Không lại còn trở về? Khổng Tuyên quay đầu nhìn đến Triệu Công Minh, làm sao? Không phải ngươi nói, đây đều là sư phụ an bài, muốn để Ngộ Không kinh lịch ma luyện sao? Ta sao lại dám hỏng sư phụ như đồ? Triệu Công Minh lập tức xấu hổ cười đứng lên, nhưng là không quá giống a. Lấy Khổng Tuyên tính cách, giống chống thua chiên xuất thủ một phen, liền vì rơi xuống như lai mặt mũi, vì giáo huấn mình cùng Dương Tiễn một phen, đây không phù hợp lẽ thường a. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Khổng Tuyên lại nói, thử, ngươi cho rằng ta giống như các ngươi ngốc? Ngộ Không đích xác là Tây Du Lượng Kiếp khí vận chi tử, nhất định phải tham dự lượng kiếp sự tình, nhưng người nào nói nhất định phải làm cho hắn tại Ngũ Chỉ Sơn hạ nhẫn chịu tra tấn 500 năm? Đối với chúng ta những người này đến nói, đây 500 năm đến cùng là ma luyện, vẫn là làm hao mòn tâm tính. Nguyên bản đại thế bên trong liền không nói, lấy hiện tại đến xem, chân chính thích hợp Tôn Ngộ Không là vô cùng vô tận chiến đấu, hắn bỗng nhiên được đại La Kim Tiên đỉnh phong thực lực, chỉ có trong chiến đấu mới có thể triệt để luyện hóa. Cái này mới là võ tổ đệ tử, cái này mới là vu tộc tinh huyết truyền thừa chỗ. A, cái kia cuối cùng xuất hiện Ngộ Không. Triệu Công Minh nghe vậy kinh hô đứng lên. Dương Tiễn cũng là trong mắt tràn đầy hiếu kỳ hào quang. Khổng Tuyên lần nữa nhàn nhạt lời nói, bất quá là một đạo hóa thân mà thôi. Yên tâm, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, Như Lai không biết bốc trần, đợi đến 500 năm kỳ mãn sau đó, ta lại đem Ngộ Không đưa trở về không được sao? Ta đã như vậy cho hắn mặt mũi, hắn còn muốn thế nào? Triệu Công Minh ba người trên mặt biểu lộ càng phát ra kỳ quái, luôn cảm thấy đây có điểm gì là lạ, nhưng lại dị thường hợp lý, thậm chí tại trước khi đi thời điểm, Như Lai đám người không nói gì, giống như thật ngầm thừa nhận cái này an bài. Đang tại nói thầm thời điểm, lại nghe Na Cha kinh hỉ, chớ mong hỏi, nhị sư minh, cái tiêm Ngộ Không ở đâu? Nghe vậy Khổng Tuyên khép cười một tiếng, đầu tiên là ở đâu cha đỉnh đầu đuôi tóc bên trên nhẹ nhàng xoa bóp một cái, lúc này mới chậm rãi lời nói, nếu là cần chiến đấu mới có thể rèn luyện. Đó là đương nhiên là đưa đến chiến đấu nhiều nhất địa phương, ta đã đem đưa đến tín ngưỡng chân giới bên trong, đợi 500 năm kỳ mãn sau đó, chính là Ngộ Không lúc trở về. Làm sao? Các ngươi cũng muốn đi? Chương 960, Tôn Ngộ Không hệ thống nhiệm vụ. Chương 960, Tôn Ngộ Không hệ thống nhiệm vụ. Nghe vậy Triệu Công Minh lộ ra ý động chi sắc, nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Tính, ta chính là thiên đình tài thần, chức trách tại người, hay là không thể tùy ý chạy, với lại ta chi tu hành cũng không đang chiến đấu bên trên, đi cũng tác dụng không lớn. Mà Dương Tiễn lại thật suy nghĩ tỉ mỉ đứng lên. Hắn cùng Triệu Công Minh không giống nhau, đã công bố đỉnh thuộc về nghe điều hòa không nghe tuyên, cho nên tự tại nhiều, cũng có thời gian có thể khắp nơi tản bộ, bởi vậy tại trầm ngâm sau đó, Dương Tiễn nhẹ giọng lời nói, qua một đoạn thời gian nữa à. Đợi ta đem Ngộ Không hoa quả sơn an bài xong. Na Cha con mắt trong nháy mắt sáng lên. Nhị ca, nhị ca, mang ta, mang ta. Một bên khác, tại Tôn Ngộ Không bị Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang soát bên trong một khắc này, hắn liền cảm nhận được một cỗ so trưởng thượng Phật Quốc cường hãn hơn lực lượng, khí tức ôn hòa nhưng căn bản vô pháp dãy rủa. Tôn Ngộ Không sử dụng ra tất cả lực lượng, muốn từ phần này trói buộc bên trong tránh thoát mà ra, nhưng làm sao đều không được. Cũng may xung quanh Tiên Thiên Ngũ Hành chi lực không ngừng lưu chuyển, cũng không có thương tổn, an mòn ý tứ. Hắn chỉ có thể mặc cho đây đạo thần quang lưu chuyển. Mơ hồ trong đó có tử quang quần quần vô cùng. Phản phất tại trong nháy mắt đã trải qua vô cùng không gian chuyển biến, đợi đến trước mắt chợt lóe, ngũ sắc thần quang rút đi. Tôn Ngộ Không lại xuất hiện ở trong hư không, chỉ là thoáng xem xét, liền trong lòng kinh hô đứng lên, đây là làm cho ta lấy ở đâu? Tôn Ngộ Không tự nhiên có thể nhìn đi ra, trước mắt phương thiên địa này cùng lúc trước chỗ thiên địa 10 phần khác biệt, giữa thiên địa ẩn ẩn có lực bài xích, nhưng lại giống như là bị cái gì chấn áp đồng dạng, ánh mắt chiếu tới cảnh sắc cũng khác lạ. Đang suy nghĩ thời điểm, đột nhiên có tử quang hiện hiện trước mắt. Bá, tử quang ngưng tụ, tại Tôn Ngộ Không còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền hướng đến hắn thân thể chỗ kích xạ, sau đó Tôn Ngộ Không kinh hô một tiếng sau đó, chỉ cảm thấy trên cánh tay ấm áp, liền có một cái màu tím liên hoa lạ cấn xuất hiện. Sau một khắc, bá, một đạo màn ánh sáng màu tím xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mắt. Tên thật, Tôn Ngộ Không công pháp, hữu chuyển nguyên công cảnh giới, Đại La Kim Tiên đỉnh phong đoạt được thế giới bản nguyên, linh mục tiêu bản nguyên số lượng 129600. Tôn Ngộ Không trong mắt kinh ngạc vô cùng, vô ý thức phất tay hướng đến trước người màn sáng chụp tới, lập tức liền phát hiện đạo ánh sáng này màn cũng không phải là chân thật tồn tại, mà là trực tiếp bắn ra tại mình trong ánh mắt. Thứ quỷ gì? Đang tại trong lòng thầm nhủ thời điểm, đạo ánh sáng này màn thu hồi, hóa thành một đạo màu tím lưu quang chui vào Tôn Ngộ Không trong mắt, lập tức liền có một cỗ tin tức từ trong lòng sinh ra, Tôn Ngộ Không cũng rốt cuộc hiểu rõ. Hệ thống, lưỡng giới chi tranh, chạm sát liền có thể thu hoạch được thế giới bản nguyên, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể trở về hồng hoang. Tôn Ngộ Không nửa tin nửa ngờ, chính yếu nhất là phía trên tin tức viết có chút không đúng lắm, rõ ràng mình học là đại phẩm thiên tiên quyết, làm sao lại biến thành cựu chuyển nguyên công? Là hệ thống này sai lầm, vẫn là lão sư lắc lư mình đâu? Đang suy nghĩ thời điểm, Tôn Ngộ Không lô thai bỗng nhiên động khẽ động, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng đến chân trời nhìn lại, lập tức liền thấy một đội điểu nhân hướng đến mình đánh tới. Tôn Ngộ Không con mắt nhẹ nhàng nháy mắt, phá vọng kim đồng thi triển. Tại hắn trong mắt, thuần trắng một thân điểu nhân nhóm riêng phần mình có 6 cánh hoặc là 8 cánh, toàn thân khí tức cũng là thuần túy vô cùng, lại có loại để hắn khó chịu cảm giác, ánh mắt thời gian lập loè tựa hồ có thể nhìn thấu những người này thân thể, vậy mà liền thành một khối, ngay cả nội tạng đều không có. Không có ngũ tạng lục phủ. Đây quái vật gì? Tôn Ngộ Không chỉ là xoắn xuýt trong nháy mắt, liền trực tiếp đem kim cô đồng nắm trong tay, trong nháy mắt hướng đến trước mắt bóng người phóng đi, trong lòng cũng là âm thầm kinh hô, mặc kệ, xuất thủ trước lại nói. Tôn Ngộ Không thân thể lấp lóe giữa, kim cô đồng bung vậy thành từng mảnh kim quang, ngắn ngủi trong nháy mắt liền đem trước mắt những này bóng người đánh giết, lập tức liền gặp được trên cánh tay màu tím đài sen bay ra, đem bản nguyên tổn vệ. Hệ thống màn sáng xuất hiện lần nữa. Đoạt được thế giới bản nguyên cũng từ không biến thành 26. Lập tức trên cánh tay màu tím đài sen ấn ký bên trong, một cỗ kỳ diệu lực lượng chậm rãi chạy ra đến, hướng đến Tôn Ngộ Không thân thể thẩm thấu, lập tức để nhục thân cùng nguyên thần đều một trận thoải mái chi ý đản sinh. A, nguyên bản Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng là trừng phạt. Mình bởi vì đại náo thiên cung trừng phạt, nhất định phải ở cái thế giới này chờ đủ đầy đủ thời gian, hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ sau đó, mới có thể trở về hồng hoang thế giới, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải. Ngược lại là cực lớn cơ duyên. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Làm sao lại không đồng dạng, chẳng lẽ không cần bị trấn áp tại ngũ chỉ sân xuống? Kiếp trước Tôn Ngộ Không có thể chưa nghe nói qua, vẫn tồn tại dạng này thế giới, còn có dạng này cơ duyên, lại đột nhiên được đưa đến trước mặt mình. Hắn có thể cảm nhận được, mình nhanh chóng để thăng cảnh giới đang chậm rãi bước chắc, nhục thân, nguyên thần đều trở nên sáng chói. Mặc kệ, làm liên xong, Tôn Ngộ Không chỉ là thoáng tưởng tượng liền không còn xoắn xuýt. Một thế này hắn chỗ kinh lịch biến hóa thực sự quá nhiều, cho đến hiện tại ngược lại là không chút kinh hoàng, dù sao mặc kệ thế nào nói, đưa mình tới này cái thế giới người tuyệt đối không có ác ý, hắn có thể cảm nhận được điểm này. Vậy liên hảo hảo chiến đấu, tận khả năng để thăng mình thực lực a. Tôn Ngộ Không dương mắt hướng đến nhìn bốn phía, chuẩn bị đi tìm càng nhiều điều nhân nhưng thực tế căn bản không cần hắn chủ động đi tìm. Hắn tại nơi này thế giới tựa như là một cái đèn sáng đồng dạng, hấp dẫn lấy những này điều nhân tiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng mà tới. Rất nhanh Tôn Ngộ Không liền lần nữa mở ra hình thức chiến đấu. Cùng một phương thế giới bên trong, Lô Thiên đám người lần nữa dừng bước lại, đứng tại hư không bên trong nhìn ra xa, ánh mắt trực tiếp xuyên việt vô số tầng không gian, rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân. Nữ oa trong mắt ý tò mò, người đem hắn mang đến. Lô Thiên cười lắc đầu. Ngoại trừ ngay từ đầu đối với Tôn Ngộ Không can thiệp bên ngoài, đằng sau sự tình hắn hoàn toàn không có nhúng tay, thậm chí đối với Ngô Thiên đến nói, liền xem như Tôn Ngộ Không biết tất cả, liền xem như hắn không muốn tiếp tục Tây Du lượng tiếp lại như thế nào, hắn đều không có nhúng tay ý tứ, nói để bọn hắn mình chơi, vậy liền không cần thiết can thiệp bọn vãn bối giữa sự tình, hắn cho Tôn Ngộ Không lưu lại cơ sở đã đầy đủ tốt, là Khổng Tuyên, tiểu tử này sợ trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn bên dưới 500 năm, sẽ làm hao mòn Ngộ Không tâm tính, cho nên dứt khoát đem Ngộ Không đưa đến nơi này, lấy chiến đấu đến ma luyện, vừa vặn cũng mài giũa một chút Ngộ Không cảnh giới, hắn tuy là có chúng ta tinh huyết tương trợ. Nhưng dù sao để thằng quá nhanh, Nô Thiên cười giải thích nói, đều không cần Khổng Tuyên giải thích, hắn đều có thể đoán được. Khổng Tuyên khẳng định là cùng Đa Bảo giữa đặt thành ăn ý, hồng hoang thế giới bên trong còn có một cái Tôn Ngộ Không bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn bên dưới. Nghe vậy nữ hoa lập tức cười đứng lên. Không tệ không tệ, ngươi mấy cái này trong hàng đệ tử, quả nhiên Khổng Tuyên là tâm tư nhất là tinh tế tỉ mỉ, nhất có biện pháp. Như vậy, tức là không ảnh hưởng tiên đạo đại thế, lại không cần Ngộ Không không duyên cơ chịu khổ, còn có thể tín ngưỡng chân giới chúng được rèn luyện. Nói đến nữ hoa vừa liếc Ngô Thiên liếc mắt, so ngươi muốn chu đáo nhiều. Nghe vậy Ngô Thiên cũng không phản bác, chỉ là cao giọng cười khẽ đứng lên, sau đó vui tươi hớn hở lời nói, vậy hắn cũng là đệ tử ta. Sư phụ có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó. Đây không phải rất bình thường sao? Chương 961, 500 năm đến trong nháy mắt chương 961, 500 năm đến trong nháy mắt hồng hoang không nhớ năm. Cũng không phải là thật bất kể tuế nguyệt, mà là tại hồng hoang trong trời đất, thời gian chính là chân quý nhất, lại không đáng giá tiền nhất tồn tại, trong chớp nhoáng thời gian 500 năm liền muốn quá khứ, nhân gian giới vương triều vài lần thay đổi, Ngũ Chỉ Sơn cũng từ trụi lủi trở nên xanh um tươi tốt. Tại đây 500 năm thời gian bên trong, Dương Tiễn, Na Cha chăm sóc hoa đẹp quả núi hầu tử, cũng là tiến về tín ngưỡng chân giới chiến đấu, bất quá cũng không có cùng Tôn Ngộ Không trực tiếp đánh đối mặt. Đã ngay từ đầu không nói, vậy liền tiếp tục như vậy đi, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, nước chảy thành sông, tự nhiên có cùng tiểu sư đệ nhận nhau một ngày. Tại tín ngưỡng chân giới bên trong chờ đợi sau một thời gian ngắn, hai người tại 500 năm kỳ hạn trước đó trở về, đang trở về đến hồng hoang thế giới trước tiên, Dương Tiễn cùng Na Cha hai người trong nháy mắt khí tức biến hóa, có cực kỳ cường hãn khí vận hướng đến trên thân hai người ra chỉ mà đến. Quần quần công đức hướng đến hai người rơi xuống. Nếu không phải là tại hỗn độn thai màng sơ, tất nhiên phải kinh sợ toàn bộ hồng hoang thế giới. Đem những này đều thu hồi, vững chắc tự thân khí tức sau đó, Dương Tiễn nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một cái, "Ai?" Na Cha lập tức hiếu kỳ hỏi, "Nhị ca, ngươi thế nào? Có công đức cầm, ngươi thế nào còn không vui đâu?" Dương Tiễn nhịn không được cảm thán nói, "Đây đi ra ngoài một chuyến sau đó, mới phát hiện hồng hoang bên trong đủ loại tinh kế, tranh đoạt, thật sự là không có ý nghĩa." Chắc không được phụ thân bọn hắn sớm liền đem ánh mắt nhìn về phía hồng hoang bên ngoài. Na Cha vui tươi hớn hở lời nói, đó là đương nhiên, sư phụ là lợi hại nhất. Dương Tiễn nhẹ nhàng cười đứng lên, đưa tay ở đâu cha đỉnh đầu vuốt nhẹ một cái, sau đó mang theo kỳ đái chi ý đối Na Cha cười nói, Na Cha, đợi đến Tây Du lượng kiếp sau đó, chúng ta lại đi vực ngoại a. Lần sau chúng ta trực tiếp đi tìm đại sư mình, đi theo đại sư minh bên người cho hắn làm tiên phong thế nào? Na Cha nghe vậy con mắt lóe sáng đi lên, tốt, nhị ca đi cái nào ta liền đi cái nào. Dương Tiễn lập tức cao giọng cười to, Na Cha tiểu gia hỏa này, có đôi khi là có chút vô pháp vô thiên, rất đáng ghét, nhưng là đáng yêu thời điểm vẫn là thật đáng yêu sao? đi, chúng ta về trước đi. Tạm xem bọn hắn làm sao hát tuần vui này. Tín ngưỡng chân giới. Một chỗ thiên địa bên trong. Lại một lần sau khi chiến đấu, vây công thổ dân chẳng sát, Tôn Ngộ Không khoanh chân ngồi ngay ngắn ở hư không bên trong, chậm rãi tiêu hóa lần này đoạt được, nhục thân mỗi một cái tế bào đều sáng chói vô cùng, phảng phất có thần linh bảo ở. Tôn Ngộ Không tuy là không có lần nữa đột phá cảnh giới, nhưng tự thân pháp lực càng phát ra hòa hợp. So trước đó đột phá thời điểm, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, tại Kim Cương Bất Hoại Thần Thông trên cơ sở, ra đời tân thần thông nhỏ máu trọng sinh giống nhau trước đó Ngô Thiên Đường đi qua. Đem lần này đoạt được tiêu hóa sau đó, Tôn Ngộ Không lúc này mới đem hệ thống triệu hoán đi ra. Bá, màn ánh sáng màu tím lưu chuyển. Hệ thống giao diện xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mặt, cơ sở tin tức biến hóa không lớn, duy chỉ có đoạt được thế giới bản nguyên đây một hàng, đã biểu hiện đạt đến viên mãn, nhìn đến một màn này sau đó, Tôn Ngộ Không không khỏi sinh ra nghi hoặc, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành. Cần phải làm sao trở về đâu? Đang tại nói thầm thời điểm, đột nhiên cảm nhận được trên cánh tay màu tím đại sen ấn ký biến hóa, tựa hồ có một cỗ lực lượng đang không ngừng phun trào, lập tức tử quang đại thịnh đem Tôn Ngộ Không bọc lấy. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không trực tiếp biến mất tại chỗ. Bá, tử quang lưu chuyển bên trong, Tôn Ngộ Không cố gắng trợn to hai mắt, phá vọng kim đồng không ngừng phát động, ý đồ tại không gian biến ảo quá trình bên trong phát hiện chút gì, thu hoạch càng nhiều tin tức. Tại đây dài dằng dặc lại gấp nhanh quá trình bên trong, Tôn Ngộ Không phát hiện đầu tiên là bị chuyển rời đến một cái to lớn thế giới, linh khí dồi dào vô cùng, sinh cơ bừng bừng. Giữa thiên địa ẩn ẩn có mấy đạo cực kỳ cường hãn khí tức. Tại Tôn Ngộ Không tìm kiếm ánh mắt đồng thời, cho hắn to lớn áp lực. A, làm sao cùng Phương Thốn Sơn khí tức có điểm giống? Tôn Ngộ Không trong lòng nghi hoặc, nhưng không đợi hắn nói thầm một tiếng, chỗ thiên địa lần nữa biến ảo, trong nháy mắt lại không có vào một cái bảy màu thông đạo bên trong. Lần này Tôn Ngộ Không liền lập tức nhận ra, đây là địa phủ. Một tiếng kinh hô sau đó, Tôn Ngộ Không con mắt trừng càng lớn. Trong thoáng chốc liền thấy 12 đạo to lớn vô cùng pháp tướng, vây quanh một tòa to lớn vô cùng đại sen, ánh nắng ban mai trực tiếp nhỏ toàn bộ địa phủ, còn có phong đô thành tại huyền quang bên trong không ngừng chìm nổi. Theo ánh mắt tìm kiếm, lập tức có tự phát vận chuyển phản vệ chi lực. Vâng, từ quang lưu chuyển phía dưới, Tôn Ngộ Không phá vọng kim đồng trong nháy mắt bị chấn áp, trước mắt dị tượng cũng trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, Tôn Ngộ Không đội vàng che mắt xoa nhẹ đứng lên. Trong lòng càng là chấn động vô cùng, địa phủ đã vậy còn quá mạnh mẽ. Còn có cái kia 12 đạo to lớn vô cùng thân ảnh, giống như trong đó 10 đạo là thập điện Diêm La. Không phải. Vậy ta trước đó đại náo địa phủ làm sao nói? Nghĩ đến mình trước đó tùy tiện xông lên Diêm Vương điện, Tôn Ngộ Không toát ra một cỗ cực mạnh cảm giác không chân thật. Năm đó ta đã vậy còn quá dũng sao? Cũng không đúng a. Tần Quảng Vương bọn hắn đã lợi hại như vậy, cần gì phải giả bộ như thất kinh bộ dáng? Tùy ý mình sửa đổi sinh tử bộ, cũng không thể đùa mình chơi a. Ân. Đùa ta chơi? Liên cùng Thái Thượng lão quân như thế, rõ ràng thực lực mạnh mẽ vô cùng, lại giả vờ làm một cái bình thường lao đầu đồng dạng, tùy ý mình đạp lăn bắt quái tử kim lô, nói là đem mình luyện thành đan dược, lại để cho mình nhất cử đem tinh huyết luyện hóa. Đây 500 năm trong lúc đó, Tôn Ngộ Không cũng tinh tế đem kiếp trước kiếp này suy nghĩ, rất nhiều chi tiết so sánh sau đó, hắn đã có chỗ phát giác, giờ phút này lại phát hiện địa phủ dị thường sau đó, nhịn không được ở trong lòng cười khổ, lại là bởi vì sư phụ duyên cớ. Không đợi Tôn Ngộ Không suy nghĩ nhiều, màu tím lưu quang lại chuyển, trước mắt thiên địa đã biến hóa, thông suốt là trở về Hồng Hoang thiên địa bên trong. Vẫn như cũng là tại Hỗn Độn Thai Mạng phụ cận, Tôn Ngộ Không mới hiện thân liền có cùng Dương Tiễn, Na Cha đồng dạng đãi ngộ. Khí bận, công đức quần quần mà đến. Đã sớm vững chắc vô cùng tu vi lần nữa phun trào. Thật vất vả đem những ngày thu hồi, vững chắc tự thân khí tức, Tôn Ngộ Không liền hướng đến Hồng Hoang đại địa nhìn lại, chuẩn bị trước tiên phản hồi nhìn xem hiện tại đến tuột cùng làm sao cái chuyện, nhưng không đợi hắn xuất phát, liền có một đạo tiên tiên ngũ sắc thần quang kích xạ mà đến. Bá, Tôn Ngộ Không thân thể đột nhiên khẽ động. Hắn trải qua 500 năm chiến đấu, trên thân khí tức càng phát ra hung hãn, pháp lực cũng càng phát ra thoải mái thuần hợp. Xem như triệt để tiêu hóa đại la kim tiên cảnh giới tích lũy, thực lực đại trướng, ý thức chiến đấu càng là để thăng rất nhiều. Trước tiên liền kịp phản ứng. Dù là như thế, tại đây đạo tiên thiên ngũ sát thần quang trước mặt, Tôn Ngộ Không lại là không có cái gì phản kháng chỗ trống, cũng không kịp xuất thủ, liền trực tiếp bị quét vào trong đó. Nếu là từ người đứng xem góc độ đến xem, ngược lại là lộ ra Tôn Ngộ Không nhu thuận vô cùng, chủ động đầu nhập trong đó đồng dạng. Sau một khắc, không tiên âm thanh vang lên, Tôn Ngộ Không. Chương 962, nhân viên đúng chỗ, hạng mục giám đốc bắt đầu làm việc. Chương 962, nhân viên đúng chỗ, hạng mục giám đốc bắt đầu làm việc. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt bình hai. Khổng Tước Đại Minh Vương, Thiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang lai lịch, hắn vẫn là biết. Nhưng rất ngạc nhiên vì sao Khổng Tuyên như vậy chú ý mình, đối với mình như vậy tốt, đầu tiên là một tay lấy mình đưa đến vực ngoại ma luyện, hiện tại lại đến tiếp mình. Lập tức liền nghe đến Khổng Tuyên lời nói, ngươi đi vực ngoại chinh chiến đây 500 năm, có một hóa thân bị trấn áp tại ngũ chỉ sơn dưới, thay ngươi tiếp nhận trừng phạt. Bây giờ thời gian 500 năm đã qua, Tây Du Lượng tiếp sắp mở ra, ngươi cần đi ngũ chỉ sơn hạ đẳng đợi thỉnh kinh người đến. Khổng Tuyên nói xong dừng lại một chút một cái, giống như là lo lắng Tôn Ngộ Không không hiểu đồng dạng, lại giải thích nói, Tây Du Lượng Kiếp chính là thiên đạo đại thế, lượng kiếp bình thường tiến lên mới có thể để cho thiên đạo viên mãn, trừ khử cái trước lượng kiếp mang đến dung chuyển, ngươi thân là lượng kiếp khí vận chi tử, liền hảo hảo đi một chuyến đi, cử động lần này đối với thiên địa hữu ích, đối với cá nhân ngươi cũng coi là một trận công đức. Tôn Ngộ Không liền vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc. Lúc này lại hô một tiếng, Phật mẫu. Tiếng nói còn không có rơi xuống, liền gặp được tiên tiên ngũ sắc thần quang bên ngoài rối đến một ngón tay, hung hăng hướng đến Tôn Ngộ Không trên đầu gõ một cái. lập tức ken một tiếng vang lên, như là sắt thép va chạm. Hư không bên trong, Khổng Tuyên trên mặt vẻ nổi giận. Đây đầu khỉ, người khác gọi Phật mẫu thì cũng thôi đi, ngươi cũng đi theo gọi bậy. Khổng Tuyên trên thực tế rất không thích xưng hô thế này, so ra mà nói Khổng Tước Đại Minh Vương ngược lại là càng làm cho hắn có thể tiếp nhận một điểm, cho nên nghe Tôn Ngộ Không như vậy hô lập tức liền cho tiểu sư đệ một cái bạo kích. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh đưa ra, hắn đây một thân kim cương bất hoại, vậy mà cũng bị Khổng Tuyên gõ trong mặt. Không đợi hắn kịp phản ứng, lại nói cái gì, liền nghe Khổng Tuyên nhàn nhạt lời nói, ngươi nghi ngờ, muốn biết, đợi đến lượng kiếp kết thúc về sau, toàn bộ đều không phải là vấn đề, đến lúc đó tự sẽ rõ ràng, trước thành thành thật thật đi Ngũ Chỉ Sơn bên dưới đợi a. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không liền bị tiên tiên ngũ sắc thần quang mang theo, hướng đến Ngũ Chỉ Sơn bên dưới mà đi. Bá, Ngũ Chỉ Sơn phía dưới thần quang chợt lóe, Tôn Ngộ Không đem đạo kia hóa thân dung hợp, chân thân cũng rốt cuộc xuất hiện ở phía dưới, đem toàn bộ Ngũ Chỉ Sơn đều dung chuyển một cái, nhẹ nhàng lay động thời điểm, trực tiếp để đỉnh núi bên trên lục tự chân ngôn đều bị kích phát, cảm thụ được trên thân vạn quân trọng áp. Tôn Ngộ Không có chút vô ngữ, thầm nghĩ trong lòng, quanh đi còn lại, không nghĩ tới vẫn là không có trốn bị trấn áp vận mệnh. Bất quá nghĩ đến cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian a. Đường Tam Tạng sắp đến, lại đem đây đạo hóa thân ký ức dung hợp, phát hiện đây 500 năm đến căn bản không người đến nhìn mình, phản phất bị toàn bộ thế giới lãng quên đồng dạng. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không cảm thấy Triệu Công Minh đám người tay nghiệt thiếu tình cảm, chắc là cũng biết đây chỉ là một đạo hóa thân. Ý niệm trong lòng khẽ động, Tôn Ngộ Không liền đối với bên ngoài hô to đứng lên, thổ địa lão nhi, mau mau đi ra. Ngũ Chỉ Sơn thổ địa công phụ mệnh canh gác, trước đó Tôn Ngộ Không biểu hiện được một mực đều 10 phần yên tĩnh, không nghĩ tới đột nhiên liền biến thành người khác đồng dạng, kinh ngạc thổ địa trái tim nhỏ một trận nảy loạn, vội vàng đi ra. Thổ địa ở đây, đại thánh có gì phân phó? Đừng quản Tôn Ngộ Không có phải hay không phạm sai lầm bị trấn áp ở đây, Thiên Đình Thủy Trung đều không tức đoạt Tôn Ngộ Không tề thiên đại thánh danh hiệu, nói cách khác, liền xem như Ngũ Chỉ Sơn dưới, Tôn Ngộ Không cấp bậc vẫn còn, vẫn như cũng là chính thiên cấp đâu. Với lại cùng nguyên bản đại thế khác biệt, mặc kệ là Thiên Đình vẫn là Như Lai, đều không dám quá nhiều dạy bỏ Tôn Ngộ Không. Sợ dày vò qua hung ác, đây đạo hóa thân trực tiếp sụp đổ, đến lúc đó mất mặt mũi ngược lại là bọn hắn. Cho nên thổ địa công cũng càng phát ra cung kính đứng lên. Lập tức Tôn Ngộ Không liền cười lời nói, ngươi đi tại thần điện tìm bên dưới tại thần lão ca. Liền nói ta lão tôn tại đây Ngũ Chỉ Sơn bên dưới đói khát khó chịu, để hắn cho ta cả điểm tiên tiểu linh ngưỡng, lại cho ta cả điểm bản đạo giải thẻ một chút. 500 năm, ta lão tôn miệng bên trong đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Hiện tại Tôn Ngộ Không cũng kịp phản ứng. Thiên Đình ban bố những cái kia chứng cứ phạm tội bên trong, mình nào có cuốn đi nhiều như vậy bản đạo, tiên đan, đủ loại vật tư. Hiển nhiên là bị tài thần lão ca xem như bình sổ sách đại thánh, trách không được tài thần lão ca như vậy giàu có. Hắn ngược lại là không có tức giận, có thể làm cho Triệu Công Minh mượn cơ hội tính kế một thanh hạo thiên đám người, Tôn Ngộ Không cũng là trong lòng mừng thầm. Bất quá tại tín ngưỡng chân giới chờ đợi lâu như vậy thời gian, hắn thật đúng là không có nói láo, miệng bên trong đều phải nhạt méo vô vị. Hảo huynh đệ không khách khí, tự nhiên lập tức để thổ địa đi truyền tin. Thổ địa công nghe vậy lại ngây ngẩn cả người, a, không nói trước thần tài dựng không để ý ta, liền xem như thật đưa tới. Vậy ngươi đây rốt cuộc là đang ngồi tù hay là tại nghỉ phép? Vậy ta với tư cách người tham dự trí nhất, có thể hay không bị đại thiên tôn trách tội? Đang tại suy nghĩ thời điểm, Tôn Ngộ Không hướng đến thổ địa công nghe rằng, hiện ra hung ác bộ dáng, thổ địa, ngươi cũng không muốn ta lão tôn sau khi đi ra, tự mình đi tìm ngươi đi. Thổ địa công nghe xong lập tức liền đội vàng không người hành lễ. Đại thánh bất giận, tiểu lao nhân cái này đi. Nói đến thân thể chợt lóe, trực tiếp chìm vào lòng đất, trước tiên phản hồi cùng thổ địa bà cáo chi một tiếng. Thổ địa bà nghe vậy tràn đầy vẻ sầu lo, thật đi. Vậy vạn nhất thiên đình trách tội? Thổ địa công thở dài lời nói, thiên đình có thể hay không trách tội khác nói, liền xem như đại thiên tôn trách tội. Ta cũng là bị đại thánh bức bách, nhưng nếu là không dựa theo đại thánh nói đi làm, vậy hắn sau khi đi ra thật là muốn tìm chúng ta phiền phức. Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao? Đây tể thiên đại thánh cả đời dễ uống không có tiền rượu, không có việc gì chuyên đánh người già. Liền ngay cả đâu xuất cung lão quân hắn cũng dám động thủ, lại huống hồ hai chúng ta tiểu thổ địa. Dứt lời sau đó, thổ địa công đội vàng lên đường. Một bên khác, tại lục tự chân ngôn sáng lên trong nháy mắt, phương tây linh sơn bên trên Như Lai hướng đến Ngũ Chỉ Sơn chỗ xem ra, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, đồng thời ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm đứng lên, có tốt, đây Khổng Tuyên là cái thủ tín, đem Tôn Hầu Tử đưa trở về. Thoáng trầm ngâm sau một lát, nhẹ nhàng phất tay, một đạo Phật quang hiện lên, ngưng kết thành huyền ảo vô cùng phù chiếu, phá bỡ hư không biến mất không thấy gì nữa, hướng đến Nam Hải phương hướng mà đi. Cũng không lâu lắm, Quan Âm xuất hiện tại trên đại điện. Đợi Quan Âm chào hỏi sau đó, Như Lai cười nhẹ lời nói, 500 năm kỳ hạn đã qua, Quan Âm, ngươi tạm đi xem một chút cái kia Tôn Ngộ Không phải chăng đã hối cải, còn có Kim Thiền Tử chuyển thế chi thân đã xuất hiện lần nữa. Quan Âm nghe vậy lập tức hiểu rõ, đây là hạng mục đoàn đội đã nhân viên tập hợp đủ, cần mình hạng mục này giám đốc bắt đầu hoạt động a. Có thể ngươi nói thẳng muốn ta bắt đầu làm việc, hạng mục kinh phí đâu? Không có hạng mục kinh phí muốn làm sao tôi động? Ý niệm trong lòng khẽ động, Quan Âm trả lời, khải bẩm Thế Tôn, đây Tôn Ngộ Không tuy là tại Ngũ Chỉ Sơn bên dưới tỉnh lại 500 năm, nhưng dù sao cũng là khỉ tính khó thuần, không phải có chỗ chế ước mới được. Nếu không đây đầu khỉ nửa đường mặc kệ làm sao bây giờ? Như Lai cười nhẹ lời nói, việc này ta đã sớm chuẩn bị. Nói đến nhẹ nhàng phất tay, ba cái kim vòng bay ra. Đây là từ kim cô tiên mã thoại sứ sở đến ba cái kim cô, bổ sung có khẩn cô chú, phàm là bị mặc lên sau đó liền vô pháp tự giải, đợi đầu khỉ mang cho sau đó, không sợ hắn không nghe lời. Chương 963, miệng nhỏ cùng lao độc dược đồng dạng. Chương 963, miệng nhỏ cùng lao độc dược đồng dạng cùng nguyên bản đại thế bên trong không giống nhau, nhưng lại trời xui đất khiến hướng đến nguyên bản đại thế tới gần. Nguyên bản đại thế bên trong, Chuẩn Đề Thánh Nhân một tay lấy 3000 hồng trần khách cuốn tới phương Tây, những này trung đại đa số đều là triệt giáo đệ tử, Chuẩn Đề Thánh Nhân thân tử đạo tiêu, không có cơ hội này, nhưng là đa bảo lại ngồi ngay ngắn linh sơn bên trên. Hắn với tư cách triệt giáo đại sư minh tự có lực hiệu triệu. Tại Thông Thiên giáo chủ bỏ chạy sau đó, triệt giáo đám đệ tử nhao nhao tiến đến đầu nhập. Đây cũng là vì sao hắn có thể thắng lục ác, tại linh sơn bên trên vị trí bước vàng. Nhiều đệ tử như vậy đi theo, đa bảo quần chúng cơ sở trong nháy mắt siêu việt lục ác, đây lục ác muốn làm sao cùng hắn so. Đây ba cái kim cô cũng là kim cô tiên mã toại lấy mình bản nguyên luyện chế, đưa đến Như Lai trong tay, bây giờ với tư cách Tây Du hạng mục tài chính khởi động, chuyển đẩy đến Quan Âm trên tay. Nếu là kim cô tại Tây Du bên trong phát huy đại tác dụng, mã toại tự nhiên cũng có chỗ tốt cực lớn. Liên cùng tiên sứ đầu tư đồng dạng. Quan Âm nhìn đến đây ba cái kim cô sau đó, lại nghe Như Lai nói đây kim cô diệu dụng, trong mắt lập tức sáng lên ánh quang, ngoài miệng cũng là cười lời nói, rất tốt rất tốt. Có đây ba cái kim cô, liền có thể để kim thiền tử chuyển thế chi thân ba cái đồ đệ, thành thành thật thật hộ tống hắn đến đây Tây Thiên Thỉnh Kinh, cũng không sợ bọn hắn ngang bướng làm loạn. Nhưng trong lòng là một loại khác ý nghĩ. Quan Âm sắc mặt không hiện nói thầm, ngoại trừ đây Tôn Hầu tử bên ngoài, kim thiền tử chuyển thế chi thân mặt khác hai cái đồ đệ, chỉ cần ta nhìn chằm chằm một điểm, không cần dùng đây kim cô hạn chế. Như thế đến nay, chẳng phải là tiết kiệm xuống hai cái. Nàng thậm chí không lo lắng Như Lai trách tội. Sợ cái gì? Chỉ cần sự tình giải quyết, ngươi quản ta dùng mấy cái kim cô. Nếu không phải Tôn Ngộ Không kiệt ngạo khó thuần, Quan Âm thậm chí ngay cả một cái kim cô đều không muốn xuất ra đi, toàn bộ nhét vào mình trong túi. Ân, giờ phút này nàng thậm chí bắt đầu tính toán đứng lên, đây 9981 nạn mình như thế nào mới có thể nhiều tham dự mới khó, đến lúc đó thỉnh kinh sự tình viên mãn cũng có thể phân càng nhiều công đức. Tiếp xuống Như Lai lại thả ra mấy món bảo vật, như Cẩm Lan Ca Sa, Cửu Hoàng Tích Trượng. Bất quá mấy kiện bảo vật này Quan Âm liền không có dám đánh chú ý, đây chính là thỉnh kinh người trang bị, Như Lai tỉ mỉ chuẩn bị. Muốn thật sự là bị minh ướt, Như Lai tất nhiên muốn xuất thủ. Sự tình giao phó xong sau đó, Quan Âm không người đối Như Lai thi lễ. Ra Linh Sơn sau đó thẳng đến đại đường mà đi. Lại nói Ngũ Chỉ Sơn nơi này, cùng nguyên bản đại thế bên trong không giống nhau, thổ địa công ty là thuộc về Thiên Đình quản. Nhưng trên thực tế lại là đi theo Chấn Nguyên Tử lan lộn, thuộc về địa tiên một đạo, cho nên định ra ý niệm sau đó, trực tiếp đi Thiên Đình đi. Người ở trên đầu cũng là có người. Trực tiếp đi tìm bản đảo viên thổ địa, vẫn là Tôn Ngộ Không người quen biết cũ, sau đó chăn trở đi tại thần điện, gặp được Triệu Công Minh. Cũng không lâu lắm, Triệu Công Minh liền hạ giới mà đến. Không phải là chính hắn, còn có Dương Tiễn, Na Cha. Nguyên bản Tam Tiêu cũng muốn cùng theo một lúc, nhất là Bích Tiêu, thậm chí tưởng niệm cái này lồng xù hầu tử, bản thân Tôn Ngộ Không tính cách cũng tốt chơi, rất có thể chơi đến cùng một chỗ. Nhưng lại bị Triệu Công Minh cự tuyệt. Chúng ta nói chuyện nam nhân giữa tình nghĩa huynh đệ. Các người đi làm gì? Lời tuy là nói như vậy, nhưng trên thực tế Triệu Công Minh lại đang trong lòng cái ý nghĩ khác. Tam Tiêu đều đi theo cùng một chỗ xuống dưới, cái kia tài thần điện sự tình ai tới làm. Bây giờ tài thần hương hỏa càng phát ra cường thịnh, Triệu Công Minh rất nhiều chỗ tốt, nhưng tục vụ cũng tự nhiên mà vậy nhiều. Đến Ngũ Chỉ Sơn sau đó, trong mắt ba người thần quang chợt lóe, lập tức nhìn đến Ngũ Chỉ Sơn phía dưới đè ép Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trạng thái ngược lại là rất tốt, một bộ thành thơi bộ dáng, trên thân lông tóc từng chiếc trong suốt sáng long lanh, bất nhiễm bụi trần. Giờ phút này đang cắn sợi cỏ một bộ nhàm chán bộ dáng. Ngộ Không, Na Cha dẫn đầu hoan hỉ kinh hô một tiếng. Hắn tuy là đi theo Dương Tiễn cũng đến tín ngưỡng chân giới, nhưng cũng không có cùng Tôn Ngộ Không cùng chỗ một chỗ, tính lên đến cũng là 500 năm không gặp, tự nhiên mừng rỡ vô cùng. Triệu Công Minh, Dương Tiễn cũng rất kích động. Nhưng dù sao so Na Cha ổn trọng nhiều, không cùng hắn đồng dạng kêu thành tiếng. Tôn Ngộ Không nghe vậy ngẩng đầu nhìn đến, nhưng trên thân Ngũ Chỉ Sơn đè ép, có chút hành động bất tiện bộ dáng, thấy thế Na Cha lập tức nhíu mày, có chút khó chịu thầm nói, chúng ta thật vất vả gặp nhau một lần, không nghĩ tới đây Ngũ Chỉ Sơn như vậy vướng bận. Nếu không dạng này, chúng ta trước tiên đem hắn đẩy ra, tụ xong sau lại thả lại tại chỗ, đây không phải tốt. Nói đến thân thể chợt lóe, liền muốn hướng đến Lục Tự Chân Ngôn bay đi. Dương Tiễn vô ý thức nắm một cái, lại chỉ bắt hụt. Đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, liền gặp được Lục Tự Chân Ngôn phía trước đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, nhìn kỹ lại, rõ ràng là thủ hộ ở chỗ này Lục Đinh Lục Giáp, Vũ Vương Yết Đế. Kim Đầu Yết Đế gạt ra một mặt ý cười đứng dậy, chúng ta bái kiến Uy Linh Hiển Hách Tam Thái Tử. Tam Thái Tử chấm đã, đây Lục Tự Chân Ngôn chính là Như Lai Phật Tổ lưu lại, tuyệt đối hái không được a. Na Cha nhướng mày, trên thân lập tức gần ẩn sát khí hiện lộ. Ngươi nói hái không được liền hái không được. Đối lại chúng ta cùng nộ không gặp nhau hoàn tất, cho ngươi thêm trả về không được sao? Mau tránh ra, lại ngăn tại phía trước ta đã thu ngươi, hắn Như Lai có trấn áp thủ đoạn, ta Na Cha liền không có. Nghe vậy mấy người đều thân thể run lên. Việc này Na Cha thật giỏi giang đi ra, nhưng bọn hắn phục mệnh tại đây thủ hộ, nếu là thật sự để Na Cha làm như vậy, không nói đối với Tây Du Lượng Kiếp có ảnh hưởng gì, chí ít bọn hắn sẽ bị hung hăng trách phạt, Thiên Đình cùng phương Tây tìm không được Na Cha phiền phức, còn không thể bắt lấy bọn hắn nổi giận. Mấy người đều một mặt biệt khuất nhìn về phía Triệu Công Minh, Dương Tiễn, trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi ý. Rốt cuộc ở đâu cha muốn động thủ thời điểm, Triệu Công Minh cười vang đứng lên, mấy bị chớ có lo lắng. Na Cha cùng các ngươi đùa giỡn đâu? Nói đến mấy đạo kim quang hướng đến Lục Đinh Lục Giáp, Vũ Phương Yết Đế trong tay bay đi, sau đó một tay lấy Na Cha bắt trở về, lại đối mấy người ý chào một cái, trực tiếp mang theo Na Cha hướng đến phía dưới bay đi. Đi, vẫn là chót Như Lai một cái mặt mũi a. Nói đến liền tới đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Tôn Ngộ Không cũng là kinh hỉ vô cùng, liên tục cùng Triệu Công Minh, Dương Tiễn, Na Cha chào hỏi, Na Cha cũng đem vừa rồi một màn thiết đến cái hốc, cười hì hì tiến lên lột một thanh Tôn Ngộ Không đầu khỉ, khí Tôn Ngộ Không nhe răng trợn mắt. Một trận chơi đùa sau đó, Triệu Công Minh đám người trực tiếp ngồi trên mặt đất. Vây quanh Tôn Ngộ Không, từng kiện đồ tốt từ trong ngực móc ra, đủ loại tiên quả, linh dược, cái gì cần có đều có, linh khí tản mát mà ra, lóe ra ánh ánh hào quang, lập tức đem Ngũ Phương Yết Đế đám người hâm mộ một hồi tắt lưới. Các ngươi nói, đến cùng ai đang ngồi tù? Bọn hắn nói là canh gác Ngũ Chỉ Sơn, kỳ thực cũng là cùng Tôn Ngộ Không đồng dạng bị vây ở chỗ này, nhưng là đãi ngộ so sánh Tôn Ngộ Không đến nói, đơn giản kém xa, còn tốt. Thần tài cũng đủ lớn vương, vừa rồi cho điểm lễ gặp mặt. Kim Đầu Yết Đế đưa tay tại trong tay áo vuốt ve một cái. Cuối cùng là trong lòng thoải mái hơn. Mấy người liếc nhau, lần nữa biến mất ở giữa không trung. Tôn Ngộ Không bị trước mắt mỹ thực hấp dẫn, cái mũi không khỏi co rúm mấy lần, bất quá cũng không có lập tức liền bắt đầu ăn nhiều đứng lên, ngược lại là có chút lo lắng hỏi, cũng không biết ta cái kia hoa quả sơn như thế nào. Na Cha đang nắm lên một cái bản đảo đi miệng bên trong nhét. Nghe vậy cả cười đứng lên, đoạt trước nói, tiến tâm đi. Ngươi hậu sự chúng ta xử lý rõ ràng. Ban đầu ngươi bị trấn áp sau đó, ta cùng nhị ca liền đi hoa quả sơn, bây giờ hoa quả sơn binh hùng tướng mạnh, sợ là so chính ngươi chăm sóc càng tốt hơn. Tôn Ngộ Không đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại nhịn không được đối Na Cha nổ nước bọn, Na Cha, có người hay không nói qua. Ngươi miệng nhỏ cùng lao độc dược đồng dạng. Chương 964, đi cái quá trình, cuối cùng ra Ngũ Chỉ Sơn. Chương 964, đi cái quá trình, cuối cùng ra Ngũ Chỉ Sơn. Na Cha khuôn mặt nhỏ tối sầm. Triệu Công Minh, Dương Tiễn lập tức cười to đứng lên. Ha ha. Tiếp xuống Dương Tiễn liền tinh tế cùng Tôn Ngộ Không nói Hoa Quả Sơn sự tình, mình rất nhiều an bài, cùng bây giờ Hoa Quả Sơn hiện trạng. Sau khi nghe xong Tôn Ngộ Không treo lấy tâm rốt cuộc thả xuống. Đa tạ. Tôn Ngộ Không lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Dương Tiễn đánh gãy. Dương Tiễn cười nhẹ lời nói, giữa chúng ta không cần nhiều lời. Người yên tâm tại đây chính là, chúng ta đều là trải qua phong thần lượng kiếp, đối với lượng kiếp cũng là có hiểu biết, người đã muốn đi lượng kiếp bên trong đi một chuyến, hảo hảo kinh lịch đó là. Triệu Công Minh cũng cười văn nói, không tệ không tệ. Lấy ngươi hiện tại thực lực, chắc hẳn tại đi về phía tây trên đường cũng không có gì có thể ngăn cả ngươi, coi như là du lịch một phen. Cuối cùng còn có chỗ tốt cầm, cớ sao mà không làm. Nói đến Triệu Công Minh trên mặt lại có chút xấu hổ chi ý, có chút xấu hổ nói ra, Ngộ Không, cái kia, vi huynh tại trước ngươi đại náo thiên cung thời điểm, tiểu tiểu để ngươi con cái oan ức. Thật sự là xin lỗi, bất quá ngươi yên tâm, vi huynh chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Tôn Ngộ Không nghe vậy lập tức cười đứng lên. Hắn nguyên bản còn không có kịp phản ứng, nhưng tại tín ngưỡng chân giới đây 500 năm, chiến đấu sau khi đem trước sự tình ở trong lòng cẩn thận nhấm ướt, đã sớm phát hiện không thích hợp, thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy, mình cùng Triệu Công Minh đám người nhất định có to lớn quan hệ. Làm không tốt đồng xuất một môn. Nhưng bọn hắn không nói, Tôn Ngộ Không cũng không đổi theo hỏi, tựa như là Khổng Tước Đại Minh Vương nói như thế, đợi đến lượng kiếp kết thúc, tất cả tự nhiên sáng tỏ. Lúc này Tôn Ngộ Không liền cười lời nói, tài thần lao ca chỗ nào nói, ta lão tôn từ nguyên nơi này đến chỗ tốt ít. Không nói những này, không nói những này, chúng ta trước uống một chén. Nói đến liền cầm lên một bình tiên nhượng đi miệng bên trong rót. Một phen nâng ly sau đó, mấy người giữa bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt đứng lên, Triệu Công Minh cũng thừa dịp tự kỉnh, bắt đầu cho Tôn Ngộ Không truyền dạy lên kinh nghiệm đến, Ngộ Không à, ta nói cho ngươi, đây tại Hồng Hoang lan lột, ngoại trừ thực lực, đối nhân xử thế cũng rất trọng yếu, tiếp xuống thỉnh kinh trên đường, thế tất có rất nhiều kiếp nạn, nhưng đây mỗi một khó đều có giảng cứu, ngoại trừ những cái kia đần độn tiểu yêu bên ngoài, cái khác chẳng lẽ muốn từ lượng kiếp bên trong vớt điểm chỗ tốt? Từng cái đều phía sau có người. Đương nhiên, Ngộ Không ngươi cũng không giả bọn hắn, nhưng có thể thiếu điểm phiền phức liền thiếu điểm phiền phức không phải? Hơn nữa còn có thể bán một cái nhân tình, chẳng phải là vẹn cả đôi đường. Tôn Ngộ Không nghe không điểm đứt đầu, hai mắt sáng ngời có thần. Một bên Dương Tiễn lại khỏe miệng một trận quất quất, ngươi đừng cho Ngộ Không dạy hư mất. Triệu Công Minh lập tức bất mãn lời nói, dạy hư mất? Làm sao có thể có thể? Ta đây nói đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, lời từ đáy lòng, ngươi nhìn ta Triệu Công Minh đã công bố đỉnh hành động, cái kia không bán ta cái mặt mũi. Vốn chính là cùng bọn họ diễn một tuần kịch. Ngộ Không phế cái kia kình làm gì? Còn không bằng nhận cơ hội đến chút nhân tình, cũng không thể đần độn xông đi lên, đem đầy trời tiên thần đều đắc tội sạch ra. Dương Tiễn có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Lúc này Triệu Công Minh lại nghiêm mặt, lại lời nói, bất quá, chúng ta làm việc có thể khéo đưa đẩy, nhưng là trong lòng vẫn là phải có góc cạnh, có chỗ kiên trì, đây Tây Du lượng kiếp cũng là đúng ngươi khảo nghiệm, nhìn ngươi như thế nào có thể trong ngoài hòa hợp. Cứ yên tâm đi thôi, có chuyện gì một mực tìm chúng ta. Vi huynh nhận chào ngươi chỗ, trời sập xuống cũng giúp ngươi chống đỡ. Tôn Ngộ Không không được gật gật đầu. Có rất ít người như vậy dạy hắn những này, tiếp trước Tôn Ngộ Không là tại Ngũ Chỉ Sơn bên dưới trấn áp 500 năm về sau, mình lĩnh ngộ được, đạo lý tuy là đồng dạng, nhưng phần tình nghĩa này lại càng phát ra để Tôn Ngộ Không cảm động. Đi, không nói những này, chúng ta nâng ly. Tiếp xuống thời gian, Triệu Công Minh đám người thường thường liền đến buổi tiếp Tôn Ngộ Không, có đôi khi là ba người cùng một chỗ, có đôi khi là riêng phần mình đến đây, thậm chí ngay cả Tam Tiêu mấy người cũng đến thăm. Cùng kiếp trước so sánh, đơn giản không nên quá thoải mái. Một bên khác, Quan Âm cũng đang bận việc lấy Đường Tăng sự tình. Hiện tại cùng nguyên bản đại thế bên trong không giống nhau, địa phủ căn bản sẽ không cho phương Tây mặt mũi, cho nên muốn móc ra lý thế dân hồn phách, mang theo đi địa phủ hù dọa một phen liền rất không có khả năng. Chỉ có thể để Như Lai tự mình xuất thủ. Liên tục vài đêm tại lý thế dân trong mộng nhân thân. Đợi đến lý thế dân hỏi thăm có màu vàng thần nhân từ phương Tây mà đến là có ý gì thời điểm, lại có Quan Âm bố trí người đứng ra, nói phương Tây Phật tổ sự tình, câu lên Lý Thế Dân phái người đi về phía Tây phương thỉnh kinh ý niệm. Kim Thiền Tử chuyển thế chi thân, cũng cuối cùng từ Trường An xuất phát, một đường đi về phía Tây, hướng đến Linh Sơn phương hướng mà đến, cũng là hướng đến Ngũ Chỉ Sơn phương hướng mà đến. Đợi qua lưỡng rời núi, tại Lưu Ba Khâm hộ tổng dưới, Đường Tăng rốt cuộc đi vào Ngũ Chỉ Sơn phụ cận, đang nghe Lưu Bá Khâm nói lên dưới núi trấn áp hầu tử, cùng đủ loại truyền thuyết, liền nghe đến có âm thanh truyền đến, bên kia thế nhưng là đại đường mà đến, đi về phía Tây ngày thỉnh kinh hòa thượng. Đường Tăng cùng Lưu Bá Khâm hai người kinh ngạc. Lên tiếng chính là Lưu Bá Khâm trong miệng hầu tử. Đường Tăng tuy là trong lòng kinh ngạc, lại vẫn như cũng là chắp tay trước ngực, có chút hành lễ, trong miệng nhàn nhạt lời nói, chính phải. Bần tăng chính là từ Đông Thổ đại đường. Lời còn chưa nói hết liền được Tôn Ngộ Không đánh gãy. Được rồi, biết là ngươi là được rồi. Ngươi như thế nào vẫn là như vậy bất tích, đi chậm như vậy. Ta lão Tôn chờ hoa đều phải cảm ơn. Mau tới, ta lão Tôn chính là Quan Âm Bồ Tát phái tới bảo hộ ngươi Tây Thiên thỉnh kinh, ngươi mau tới trước đem cái kia lục tự chân môn bóc. Trước đó Quan Âm đích xác cùng Đường Tăng nói qua, đi về phía Tây trên đường cho hắn tìm ba cái đồ đệ, bảo vệ hắn đi về phía Tây ngày thỉnh kinh. Nhưng cũng không nói cái thứ nhất là cái hầu tử a. Sau đó lại hướng đến Ngũ Chỉ Sơn bên trên nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi dốc đứng vô cùng, Đường Tăng trong lòng không khỏi kinh hô đứng lên, ta đây như thế nào bên trên phải đi? Thấy Đường Tăng còn tại do dự, Tôn Ngộ Không lại có chút đã đợi không kịp. Nếu không dạng này, ngươi đi trước cái quá trình. Đối đây Ngũ Chỉ Sơn bắt lên một thanh, ta lão Tôn tự mình đi ra. Đường Tăng nửa tin nửa ngờ hiểu rõ vươn tay, cách không hướng đến lục tự chân ngôn chụp tới. Thật cũng không thấy cái gì đặc thù phản ứng, đang tại nghi hoặc thời điểm, liền nghe Tôn Ngộ Không lại hô to, các ngươi đi xa chút, mau mau đi xa chút. Chỉ chốc lát sau đó, Tôn Ngộ Không toàn thân kim quang bạo phát. Vâng, lại là gắng gượng đem lục tự chân ngôn dung chuyển, một trận sơn băng địa liệt sau đó, trực tiếp từ Ngũ Chỉ Sơn bên dưới nhảy ra ngoài. Sau khi đi ra Tôn Ngộ Không càng đến giữa không trung, xa xa hướng đến phương Tây nhìn lại, Tôn Ngộ Không hừ nhẹ một tiếng, Như Lai, ngươi nhưng nhìn rõ ràng. Ta lão Tôn cũng không phải sợ ngươi. Chương 965, Ngộ Không tay nghề của ngươi vẫn rất tốt. Chương 965, Ngộ Không tay nghề của ngươi vẫn rất tốt. Lục tự chân ngôn bị phá trong mấy mắt. Linh Sơn bên trên, Như Lai Phật Tổ mở to mắt, xa xa hướng đến Ngũ Chỉ Sơn chỗ xem ra, trên mặt nhàn nhạt ý cười trong nháy mắt ngưng trệ một cái. Ngươi đây đồ khỉ. Đối mặt Tôn Ngộ Không thị uy, Như Lai rất muốn tại gõ một cái, trực tiếp thi triển pháp lực để thăng lục tự chân ngôn uy năng cũng không phải không được, nhưng trái lo phải nghĩ sau đó, cuối cùng vẫn than nhẹ một tiếng từ bỏ. Thôi thôi, hắn đó là cái ngang bướng đầu khỉ, cùng hắn so đo làm gì? Tốt xấu cái con khỉ này trả lại cho mình lưu lại mặt mũi, để Đường Tăng sớm khẽ vồ một thanh, cũng có thể giải thích thành Đường Tăng đem lục tự chân ngôn bóc, dù sao cụ thể như thế nào đều là chính mình nói sao. Lập tức Như Lai trong lòng cũng thoáng an tâm rất nhiều. Cuối cùng là bắt đầu. Ngũ Chỉ Sơn bên này, tại hung hăng trường phương Tây liếc mắt sau đó, Tôn Ngộ Không thân thể lắc một cái, toàn thân liền không một chút bụi trần. Mỗi một cây lông khỉ đều lấp lóe hào quang đồng dạng, nguyên bản Đường Tăng còn cảm thấy tìm cho mình cái hầu tử làm đồ đệ có phải hay không có chút không thích hợp. Nhưng nhìn Tôn Ngộ Không uy phong lẫm lẫm bộ dáng, tu vi phóng đại sau đó, bộ mặt lông tóc cũng thiếu rất nhiều, một đôi mắt sáng ngời có thần, nội ẩn thần quang, nhìn lên đến lại là có chút mi thanh mục tú cảm giác. Đường Tăng trong lòng không khỏi toát ra cái ý niệm, hầu tử cũng không phải không thể sao. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Tôn Ngộ Không trực tiếp nhảy xuống giữa không trung xuất hiện tại Đường Tăng trước mặt, một bộ quen thuộc bộ dáng, đầu tiên là nói ra, còn thất thần làm gì? Bắt đầu bái sư a. Sau đó chắp tay đối lấy lại tinh thần Đường Tăng lời nói, ta lão Tôn chính là 500 năm trước đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không, chờ đợi ở đây sư phụ đã lâu, chắc hẳn Quan Âm Bồ Tát sớm đã đem nhân quả cáo tri, tiếp xuống chính là ta lão Tôn hộ tống sư phụ Tây Thiên Tỉnh Kinh. Đệ tử Tôn Ngộ Không gặp qua sư phụ. Đối với Đường Tăng người sư phụ này, Tôn Ngộ Không kỳ thực không có ý kiến đến gì, mặc dù hắn luôn luôn nói liên miên lại nhải, lại bị phàm tục mắt thường che chắn, thấy không rõ chân tướng sự thật, luôn luôn oan uổng mình, có đôi khi còn có chút lòng dạ hẹp hòi. Nhưng ở chung lâu sau đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều ràng buộc sinh ra. Tại Tôn Ngộ Không trong lòng, Bồ Đề Tổ sư là hoàn mỹ nhất hoàn hảo, chí cao vô thượng sư phụ, mà Đường Tăng tức là càng nhiều một phần chân thật, nhiều một phần nhân khí, cho nên Tôn Ngộ Không kỳ thực vẫn rất tưởng niệm Đường Tăng. Đường Tăng thấy thế sửng sốt một chút, cái này bái sư, có phải hay không có chút quá nhanh? Trái lo phải nghĩ sau đó, Đường Tăng luôn cảm thấy không thể đơn giản như vậy, như thế lừa gạt, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra phải làm gì, lập tức liền chậm rãi lời nói, tốt, cái kia Bần Tăng liền thu ngươi làm đồ. Ngươi đã có tính danh, tên họ này cũng là cùng ngã Phật môn tương xứng, vi sư cho ngươi thêm lấy cái hảo a. Không bằng liền gọi làm. Còn chưa nói xong Tôn Ngộ Không liền cười đứng lên. Liền gọi làm hành giả thế nào? Đường Tăng lần nữa khiếp sợ trừng to mắt. Đây đầu khỉ làm sao biết? Hắn chẳng lẽ sẽ đọc tâm thuật, có thể nhìn ra trong nội tâm của ta suy nghĩ. Nhìn đến Đường Tăng lần này bộ dáng, Tôn Ngộ Không cười càng thêm vui vẻ, bây giờ hắn đã sớm biết được đi về phía Tây trên đường 80 mức khó, chắc hẳn sẽ có càng nhiều biến hóa sinh ra, ngay cả Tôn Ngộ Không mình cũng mong đợi đứng lên. Lúc này cũng không nói thêm gì nữa. Tiến lên đối Lưu Bá Khâm có chút chắc tay, nói một tiếng cảm ơn, liền cầm lấy hắn trong tay cương tác, nắm bạch mã đi vào Đường Tăng trước mặt, vừa cười đối với Đường Tăng lời nói, sư phụ, chúng ta đi thôi. Đường Tăng lần nữa sững sờ. Đây là cái Lưu Lắc Hỉ. Lúc này đối Lưu Bá Khâm nói lời cảm tạ, cáo tử, leo lên lưng ngựa bên trên sau đó, lại quay người đối Lưu Bá Khâm hành lễ, chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu sau đó, sư đồ hai người chính thức đạp vào đi về phía Tây Thỉnh Kinh hành trình. Tôn Ngộ Không đối với Đường Tăng tự nhiên là rất quen thuộc, cho nên nói chuyện hành động đều tự tại vô cùng, nghĩ cái gì thì nói cái đó, càng phát ra thoải mái bộ dáng. Nhưng Đường Tăng liền có chút câu nệ, thành thành thật thật ngồi tại lưng ngựa bên trên, một bên nghe Tôn Ngộ Không nói bậy, một bên trong lòng yên lặng nhập kinh. Qua ngũ chỉ sân sau, hai người như nguyên bản đại thế bên trong đồng dạng, rất nhanh liền gặp một cái treo ngạch lộng lẫy đại hổ. Tôn Ngộ Không thấy thế cười to, sư phụ đừng hoảng sợ, con hổ này là cho ta lão Tôn đưa y phục đến. Đường Tăng đương nhiên tốt kỳ, con hổ này nào có cái gì y phục. Tôn Ngộ Không lại chỉ là tiến lên một gậy đem con hổ này đánh chết, thấy thế Tôn Ngộ Không xử lý con hổ này đơn giản không cần tốn nhiều sức, ở trước mặt hắn thậm chí có chút nền cổ chịu chết, tự nguyện nhận lấy cái chết bộ dáng, nhìn Đường Tăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đường Tăng rốt cuộc lại nhịn không được hỏi đứng lên, con hổ này nhìn đến vô cùng uy mãnh, vì sao ở trước mặt ngươi lại bộ dáng như vậy? Tôn Ngộ Không đầu tiên là tại tín ngưỡng chân giới bên trong chiến đấu 500 năm, lại tại ngũ chỉ sơn hạ đẳng lấy Đường Tăng đến, đã rất lâu không có trang bức, mặc dù là kiếp trước đã chứa qua, nhưng giờ phút này vẫn có chút bị cào đến ngứa cảm giác, lúc này liền cười lời nói, chớ nói một con cọp, chính là chân long đến ta lão Tôn trước mặt cũng phải quật lại. Nhớ năm đó ta lão Tôn đại náo thiên cung thời điểm, từ Nam Thiên môn giết tới Lăng Tiêu bảo điện, tới lui tự nhiên, đầy trời tiên thần cũng không làm gì được ta lão Tôn, chính là thái thượng lão quân đan lô cũng bất quá là ta lão Tôn tu hành trợ lực, chỉ là một con hổ mà thôi. Tôn Ngộ Không còn tại khoe khoang đây mình hào quang chuyện cũ, nhưng là Đường Tăng sắc mặt lại càng phát ra khó coi, trong lòng cũng là không ngừng kêu khổ, Bồ Tát hại ta à, như thế kiệt ngạo tính tình bái ta làm sư, ta như thế nào có thể quản thúc. Vạn nhất cái kia ngày ta nói hắn hai câu, hắn nổi giận đánh ta một gậy, ta như thế nào có thể tiếp nhận. Rất nhanh Tôn Ngộ Không cũng phát hiện Đường Tam Tạng biến hóa, trong nháy mắt liền cảm giác được Đường Tăng liền hô hấp đều nhẹ đi nhiều, hắn tự nhiên là biết được Đường Tam Tạng tính tình, trong lòng tất nhiên là buồn cười không nói, lập tức trong tay kim cô đồng chợt lóe hóa thành một thanh lưu nhĩ tiêm đao. Tôn Ngộ Không liền bắt đầu loại bỏ ra hổ, một phen thao tác nhìn lên đến thuần thục vô cùng. Đường Tam Tạng trong lòng rất nhiều nghi vấn, nhưng lại có chút không dám mở miệng, liền yên lặng nhìn đến Tôn Ngộ Không động thủ. Đợi đến Tôn Ngộ Không đem ra hổ thu thập xong sau đó, Đường Tam Tạng rốt cuộc nhịn không được hỏi, Ngộ Không, ngươi muốn đây ra hổ làm gì? Tôn Ngộ Không liền cười lời nói, ta lão Tôn không phải đã nói rồi sao? Con hổ này là đến đưa y phục, ta đây từ ngũ chỉ sơn bên dưới đi ra, ngay cả một kiện da dáng quần áo cũng không có, dứt khoát liền tự mình động thủ, dùng đây ra hổ thấu hoạt làm đến một kiện. Hắn ngược lại là có Tề Thiên Đại Thánh mặc giáp trụ, bất quá truyền tới uy phong lẫm lẫm thực sự chói mắt, dứt khoát liền không có lấy đi ra, chỉ là vây quanh Đường Tăng rộng lớn tăng bảo, áo dài tay áo dài nâng ở trên mặt đất, quả thực có chút buồn cười. Tiếp xuống rất nhanh tới một chỗ người ta, tìm nơi ngủ trọ sau đó, Tôn Ngộ Không hỏi trang chủ mượn kim câu, tại chỗ liền bắt đầu cắt may đứng lên, đầu tiên là lộng lấy ra hổ làm cái váy ra, lại đem trên thân tăng ý đổi vừa người. Đợi Tôn Ngộ Không một lần nữa mặc cả sau đó, Đường Tăng một mặt kinh ngạc bộ dáng, Ngộ Không ngươi tay nghề này vẫn rất tốt, nếu là không cùng bần tăng cùng đi thỉnh kinh, ngược lại là có thể đi làm cái thợ may, chắc hẳn cũng có thể áo cơm không lo. Tôn Ngộ Không nghe vậy lập tức cười khẽ, trong lòng lặng lẽ nói thầm, hắc, cái này ngốc hòa thượng. Chương 966, Ngộ Không chạy trốn, Quan Âm đến mời. Chương 966, Ngộ Không chạy trốn, Quan Âm đến mời. Ngày thứ hai sáng sớm đứng lên, sư đồ hai người cáo biệt trang chủ, Tôn Ngộ Không nắm bạch mã liền tiếp theo đi về phía tây hành đầu, đi không bao xa liền bị sáu cái đại hán ngăn lại. Chấm đã, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đó đi ngang qua, lưu lại tiền qua đường. Sáu cái uy vũ vô cùng cường đạo tay cầm đao nhọn xuống tới, lập tức đem Đường Tăng dọa đến hoang mang lo sợ, vô ý thức liền mở miệng hỏi, Ngộ Không, lần này nhưng làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không lại cười hì hì hướng đến mấy người nhìn lại. Hoắc, đội tử, đây bởi theo một lần nói không giống nhau a. Lập tức hai mắt hé ra, phá vọng kim đồng trong nháy mắt phát động, đem sáu người này khí vận chiếu rọi tại trong mắt, lập tức liền phát hiện sáu người này khí vận bên trên huyết quang hung thần, nghiệp lực nặng nề, càng là có đoán niệm quấn quanh ở thân. Lúc này Tôn Ngộ Không liền cười bằng nói, quả nhiên là làm nhiều việc các thế hệ, dám đến ngăn ngươi Tôn gia gia, vậy ta liền đưa ngươi đi địa phủ đi một chuyến a. Dứt lời một gậy hoành vung ra đi. Tại vung ra trong nháy mắt, kim vô động trong nháy mắt biến ảo chiều dài, theo thứ tự đâm vào sáu cái cường đạo trên đầu, lập tức giống như là sáu cái trái dưa hấu bị truy bạo, đỏ trắng chảy đầy đất. Sau một lát, vừa rồi còn diêu võ dương ai cường đạo liền ngã trên mặt đất. Tôn Ngộ Không lại cười hi hi tiến lên lột bọn hắn y phục, góp nhặt bọn hắn vào mèo, sau đó cùng nhau đưa đến Đường Tăng trước mặt. Việc này đối với Tôn Ngộ Không đến nói quen đi nữa luyện bất quá, nhưng Đường Tăng lại một bộ bị sợ choáng váng bộ dáng. Ngộ Không, ngươi sao có thể tùy ý giết người? Tôn Ngộ Không cười lời nói, sư phụ lời ấy sai rồi, ta đây cũng không phải là tùy tiện giết người, hắn mới vừa rồi không phải muốn đánh cướp chúng ta sao? Sư phụ còn hỏi ta làm sao bây giờ, như thế nào hiện tại thành ta sai lầm? Lại nói, ta lão Tôn liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn nghiệp chướng nặng nề, tự nhiên muốn thấy ác trừ ác. Tại kiếp trước thời điểm, Tôn Ngộ Không còn cùng đây sáu cái cường đạo lá mặt lá trái một phen, tự nhiên biết đây chính là 81 khó chi nhất, sáu người phân biệt đại biểu tu hành giả lục tặc, theo thứ tự là mắt thấy vui, hai nghe giận, mũi người yêu, lười nếm nghĩ, ý kiến muốn, thân bản lo, lần này liền trực tiếp động thủ, không hứng thú cùng bọn hắn nói giỡn. Tôn Ngộ Không đồng thời cũng biết, đây cũng là hắn cùng Đường Tăng giữa lần đầu tiên mâu thuẫn. Cũng chính là mượn lần này cơ hội, Quan Âm Bồ Tát lặng lẽ hóa thành bà lao đến đây, cho Đường Tăng đưa tới khẩn cô chú, cũng là hạn chế Tôn Ngộ Không toàn bộ Tây Du lữ trình đạo vụ. Giờ phút này Tôn Ngộ Không sớm có lập kế hoạch, dứt khoát liền thuận thế mà làm. Quả nhiên, Đường Tăng thấy Tôn Ngộ Không như thế giả biện, càng phát ra không thích. Lúc này lại cùng Tôn Ngộ Không hai người tranh luận một phen, cuối cùng mười phần tức giận nói ra, chắc không được ngươi cũng bị người trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn bên dưới 500 năm, nguyên lai tính tình như vậy ác liệt, như thế hung đột như thế nào vào ta Sa Môn. Đường Tăng còn tại nói liên miên lại ngại thời điểm, Tôn Ngộ Không đã trực tiếp đi giữa không trung một cảng, lập tức liền có tường vận tại dưới chân tạo ra, bước xuống một câu, ngươi đã chướng mắt ta lão Tôn. Cái kia ta lão Tôn còn không hầu hạ. Dứt lời liền trực tiếp rời đi. Lập tức một cái cân đấu vân trực tiếp đi Hoa Quả Sơn mà đi, hắn lần này ra ngoài 500 năm, trở về lại trực tiếp tại Ngũ Chỉ Sơn hạ đang đợi, đã sớm tâm tâm niệm niệm muốn về Hoa Quả Sơn nhìn xem, lần này có cơ hội này, há có không nhân cơ hội chạy trốn lý lẽ. Tại Tôn Ngộ Không chạy trốn thời điểm, bí mật quan sát Quan Âm Bồ Tát lập tức biết được, cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng, cái này đầu khỉ quả nhiên ngang bướng. Nàng còn muốn lấy tiết kiệm xuống một cái siết chặt đâu, không nghĩ tới lúc này mới đi không bao xa Tôn Ngộ Không liền mặc kệ, lập tức trong lòng một trận bất đắc dĩ, chỉ có thể hóa thân bà lao xuất phát, tại Đường Tăng phía trước một điểm địa phương chờ đợi. Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không đứng tại giữa không trung, nhìn đến quen thuộc cảnh tượng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vô số cảm ngộ ở trong lòng sinh ra, một hồi lâu mới cười bằng nói, "Tiểu nhóm, bản đại vương trở về." Tiếng nói vừa ra, lập tức liền có lít nha lít nhít tiểu hầu tôn ra. Một trận vui mừng sau đó, chúng hầu tướng Tôn Ngộ Không đón về Thủy Liêm động bên trong, từng cái tiểu hầu liên tiếp tiến lên đây kính. Cùng Tôn Ngộ Không nói đến đây 500 năm biến hóa, Tôn Ngộ Không cũng tới giả không cự tuyệt, triệt để nâng ly. Đợi đến huyên náo qua đi, nghỉ ngơi thời điểm, Tôn Ngộ Không nghiêng nghiêng nằm tại ghế đá bên trên, trong lòng cũng là bắt đầu suy nghĩ đến, đây khẩn cô chú ngay cả ta lão Tôn đều có thể bắt. Đích xác là không tầm thường đồ tốt, kiếp trước nàng lại lấy ra hai cái phân biệt cho Hắc Hùng Tình cùng Hồng Hải Nhi, hai cái này hiển nhiên là bắt giới cùng xa sư đệ, bị nàng cho giấu bên dưới. Vẹn vẹn là trốn qua khẩn cô chú gông cùng xiềng xích hiển nhiên không có lời. Tôn Ngộ Không mắt sáng rực lên đứng lên. Nàng Quan Âm có thể giấu bên dưới. Ta lão Tôn chẳng lẽ lại không được? Tốt nhất còn có thể để Quan Âm nhìn không ra, cho là mình thật bị khẩn cô chú hạn chế lại, sau đó đợi đến Lục Nhị Mỹ Hầu đụng tới thời điểm, trực tiếp cho ra hỏa này đeo lên. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không hắc hắc cười đứng lên. Tâm lý lại là một phen so đo, lúc này mới hài lòng mơ màng tiếp đi. Như thế tại Hoa Quả Sơn qua vài ngày tiêu giao thời gian, Tôn Ngộ Không liền bụi ở Hoa Quả Sơn chỗ nào cũng không đi, khiến cho Quan Âm rất nhiều tính kế đều vô dụng, rơi vào đường cùng trực tiếp phái Đông Hải Long Vương đến đây bái phòng hàng xóm. Ngao Quảng cũng rất vô ngữ. Hắn đoạt ta Long cung bảo bối không nói, hiện tại còn muốn đi làm tốt hàng xóm khuyên hắn hướng lên. Nhưng Quan Âm cũng là uy năng vô biên, đành phải kiên trì đến đây. Tôn Ngộ Không đối với con rồng già này vương ngược lại là rất khách khí, nói không cáo trạng liền không cáo trạng, vẫn rất trung thực. Tại Đông Hải Long Vương trước mặt miệng đầy đáp ứng sau đó, Tôn Ngộ Không lại chậm chạp không xuất phát, liền đợi tại Hoa Quả Sơn vui đùa, trong lòng cũng là cười trộm, ta ngược lại muốn xem Quan Âm nàng có thể hay không tự mình đến mời ta. Quả nhiên, Quan Âm rất nhanh liền nhịn không được, kỳ thực cũng không phải nàng nhịn không được, mà là Đường Tăng ra miệng thì mềm, ngũ thể không cần. Dựa vào hắn mình căn bản không kiên trì được bao nhiêu ngày, lúc này mới không bao lâu liền đã đầy bụi đất, chỉ có thể gấp hoang mang rối loạn hướng đến Hoa Quả Sơn mà đến. Mới vừa xuất hiện, gọi ra Tôn Ngộ Không nhân tiện nói, Ngộ Không, ngươi nếu như đã đáp ứng đi về phía Tây Thỉnh Kinh, vì sao không đi bảo đảm cái kia Đường Tăng, ngược lại là tại Hoa Quả Sơn lưu luyến quên bể. Tôn Ngộ Không lúc này cười nói, Bồ Tát chớ nên trách tội, đây không phải ta lão Tôn không muốn đi, là hắn Đường Tam tạm chướng mắt ta tên đồ đệ này, nói ta đang chết tại Ngũ Chỉ Sơn bên dưới trấn áp 500 năm, ta đây ngang bướng tính tình như thế nào có thể vào Sa Môn. Ta lão Tôn bất đắc dĩ chỉ có thể đóng gói trở về phủ. Quan Âm nghe vậy một trận nghẹn lời, trầm mặc một hồi mới cùng nói ra, hắn dù sao cũng là nhục thể phàm thai, khó mà thấy rõ đại thánh bản lĩnh, đại thánh cần gì phải chấp nhận với hắn. Hiện tại Đường Tam Tạng chắc hẳn đều đã biết sai, ngươi vẫn là nhanh đi về a, bằng không ngươi làm sao cùng Phật tổ bàn giao. Tôn Ngộ Không càng phát ra cảm thấy chơi vui, biết được đại thế phát triển sau đó lấy một cái bẫy bên trong người thân phận đến xem đây hết thể hiện ra ở trước mặt mình, thật là có một loại cảm giác khác, cũng là có càng nhiều cảm ngộ. Lập tức lại ở trong lòng nổ nước bọt đứng lên, dù ta lão Tôn thời điểm đó là đại thánh không cần ta lão Tôn thời điểm đó là Ngộ Không đầu khỉ. Chương 967, Tôn Ngộ Không nưu đồ khẩn cô chú. Chương 967, Tôn Ngộ Không nưu đồ khẩn cô chú. Thấy Quan Âm còn muốn nói gì nữa, Tôn Ngộ Không không kiên nhẫn nói ra, được rồi, ta lão Tôn cái này trở về, ta đây cũng là tránh hắn chật lóe, hù dọa hắn một cái, cũng mất ta người sư phụ này tiểu tính tình quá nhiều, ta đây cũng là vì thỉnh kinh đại nghiệp suy nghĩ sao. Thấy Quan Âm còn muốn nói điều gì, Tôn Ngộ Không cười toe toét chắp tay làm lễ, quay người liền hướng đến hư không bên trong nhảy lên, một cái cân đấu vân liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại há miệng muốn nói Quan Âm tại chỗ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này đầu khỉ. Sau một lát, Tôn Ngộ Không liền trở về thỉnh kinh trên đường, đứng tại đám mây bên trên, trong mắt thần quang lấp lóe, hướng xuống mặt nhìn mấy lần, rất nhanh liền khóa chặt Đường Tăng vị trí, lúc này liền hướng đến phía dưới rơi đi, đợi đi vào Đường Tăng trước mặt thời điểm, chỉ thấy Đường Tăng một chút chật vật chi ý, trên mặt cũng là vẻ mệt mỏi, than thở khoanh chân ngồi tại bên đường. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không xuất hiện sau đó, Đường Tăng lập tức thu lại vẻ bại chi ý. Tôn Ngộ Không càng phát ra buồn cười, liền hỏi: "Sư phụ, ngươi làm sao ngồi tại đây không đi?" Đường Tăng hừ nhẹ một tiếng, quay đầu hướng đến một bên nhìn lại, không cùng Tôn Ngộ Không đáp lời, trêu đến Tôn Ngộ Không trực tiếp cười ra tiếng, khiến cho Đường Tăng sắc mặt càng phát ra khó coi. Tôn Ngộ Không liền còn nói thêm: "Sư phụ, ngươi thế nhưng là người xuất gia a, như thế nào tính tình lớn như vậy? Há không nghe người xuất gia muốn đoạn giận giữ chi niệm? Sư phụ ngươi đây tu hành không tới nơi tới chốn a?" lại nói, việc này là chính ngươi không có đạo lý a, không phải ngươi đuổi ta đi sao? Nếu không phải là Quan Âm Bồ Tát tự mình mời ta, ta lão tôn vẫn chưa trở lại đâu. Đường Tăng lúc này rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Ngươi đây đồ khỉ. Vị sư tuy là người xuất gia, nhưng cũng bất quá là nhục thể phàm thai, cũng không tu thành chính quả, nếu không cần gì phải tiến đến Tây Thiên Thỉnh Kinh. Ngươi như vậy trêu đùa vị sư, ta là sao không có thể tức giận? Nên nói không nói. Đường Tăng khẩu tài vẫn là rất tốt. Mấy lần liền đem Tôn Ngộ Không nói hóa giải. Tôn Ngộ Không liền lần nữa cười nói, đi, sư phụ. Chúng ta sư đồ hai người đều có lỗi, ngược lại là không bằng riêng phần mình thối lui một bước, thật vui vẻ Tây Thiên Thỉnh Kinh mới là nghiêm chỉnh, sư phụ cho rằng thế nào đây? Sư phụ, ngươi thế nhưng là đói bụng. Nếu không đồ đệ đi cho ngươi tìm một chút ăn. Đường Tăng thấy Tôn Ngộ Không cho cái bậc thang, cũng rốt cuộc không còn cùng Tôn Ngộ Không đưa khí, chủ yếu là đây rừng sâu núi thẳm, ngay cả tọa hạ Bạch Mã đều do dự không tiến, nếu là không có Tôn Ngộ Không dạng này một cái đắc lực thổ địa làm bạn, hắn thật không biết làm như thế nào đi xuống. Dừng lại một chút một cái liền mở miệng lời nói, cũng là không cần hóa duyên. Ta cái kia bao phục bên trong còn có trước đó Lưu Thái cử đi lương khô, ngươi tạm đi lấy đến, sẽ giúp ta tìm chút sạch sẽ nước là được. Tôn Ngộ Không cười hì hì đáp ứng, tiến lên mở ra bao quần áo, đập vào mắt ngoại trừ một phần lương khô bên ngoài, chính là một bộ rực rỡ diễm vải đông áo cà sa, còn có một cái khảm kim hoa mũ. Tôn Ngộ Không thấy một lần trong lòng hiểu ra, đây chính là cái kia vây khốn hắn một đường siết chặt. Xem ra Quan Âm đã sớm đến, còn đem khẩn cô chú truyền cho Đường Tăng. Tôn Ngộ Không ý niệm trong lòng nhất chuyển, một tay cầm lên lương khô, cái tay còn lại cầm lấy miên bố áo cà sa cùng khảm kim hoa mũ, mang theo một tia ý vui mừng đối Đường Tăng hỏi, sư phụ, đây là ngươi chuẩn bị cho ta sao? Như thế nào sớm một chút không cho ta? Đường Tăng sắc mặt có chút biến hóa, dường như lặng lẽ hít một hơi, vững chắc tâm tính đồng dạng, sau đó mới chậm rãi lời nói, đúng là cho ngươi. Bất quá cũng không phải là vi sư trước đó không cho ngươi, chỉ là đây mũ áo hôm qua vi sư mới, chính là một vị lao bà đưa cho vi sư. Tôn Ngộ Không nghe xong lập tức biết, cái gọi là lao bà đó là Quan Âm. Với lại hắn không tin Đường Tăng không biết Quan Âm thân phận, bằng không làm sao truyền khẩn cô chú cho Đường Tăng. Lại nhìn Đường Tăng tiếp nhận lương khô, túi đầu ăn đứng lên, một bộ thần sắc bình thường bộ dáng, Tôn Ngộ Không cũng không nhịn được ở trong lòng nổ nước bọt đứng lên, ta người sư phụ này thật đúng là xấu bụng a. Nếu có thể đem đối phó chúng ta bản sự, xuất ra một nửa đi đối phó trên đường yêu quái, con đường về hướng Tây cũng sẽ không như vậy phiền toái. Lập tức trong lòng bước lên trước đó mưu đồ. Tôn Ngộ Không liền chuẩn bị nghĩ biện pháp, đem đây siết chặt dấu bên dưới. Cũng không thể biết cái đồ chơi này lợi hại, thật đúng là đần độn hướng đến trên đầu mình mang. Sau đó bị Đường Tăng lấy khẩn cô chú khống chế a. Bất quá, trước tiên cần phải moi ra khẩn cô chú đến. Ý niệm nhất định, Tôn Ngộ Không vui vẻ nói một tiếng, đa tạ sư phụ. Sau đó liền bắt đầu tại chỗ thử lên quần áo đến, đầu tiên là đổi lại vải bông áo cà sa, sau đó cô ý không mang theo cái kia mũ, đi đến Đường Tăng trước mặt cười hỏi, sư phụ, ngươi nhìn ta mặc vừa người không? Đường Tăng biết hầu có chút đống lúc đích. Vừa người. Ngộ Không, ngươi làm sao không thử một chút cái kia mũ? Tôn Ngộ Không trên mặt ý cười càng thêm rực rỡ, lúc này liền nắm lên khảm kim hoa mũ đi trên đầu mang. Chỉ ngay ngắn vành nón sau đó, lại tại Đường Tăng trước mặt khoe khoang đứng lên, một bộ cực kỳ hài lòng bộ dáng. Ngược lại để Đường Tăng trong lòng tò mò, a, Bồ Tát nói đây siết chặt vô cùng lợi hại. Như thế nào một điểm phản ứng không? Suy nghĩ một chút, Đường Tăng thấp giọng mặc niệm lên khẩn cô chú đến, lập tức có huyền ảo ba động tại khảm kim hoa mũ bên trên sinh ra, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt che lấy đầu kinh hô thét lên đứng lên, đau, đau. Đường Tăng ánh mắt đột nhiên khẽ động. A, thật là có dụng. Kinh ngạc giữa nghe niệm chú, Tôn Ngộ Không lại lập tức mất đi cảm giác đau bộ dáng. Sau một khắc Tôn Ngộ Không liền quay đầu hướng đến Đường Tăng lời nói, sư phụ, ngươi có phải hay không đang thấp giọng chú ta đây? Chúng ta tốt xấu sư đồ một trận, không cần thiết như vậy đối với đồ đệ a. Ta tốt xấu lại trở về, chuẩn bị hộ tống ngươi đi về phía Tây ngày thỉnh kinh đi, ngươi cứ như vậy đối đai ta lão tôn. Nói đến liền hướng đến Đường Tăng trước mặt đi. Đường Tăng hủ nội vàng tiếp tục cúi đầu, điên cuồng nhập chú. Lần này thật sự là đem Tôn Ngộ Không đau lăn lộn đầy đất, một hồi trên mặt đất, một hồi nhảy đến giữa không trung. Đôi tay trên đầu không ngừng nắm lấy, đem hoa mũ cào nát lộ ra bên trong siết chặt đến. Đây siết chặt tinh tế một đầu, như là tiến bộ trong thịt, lại như trên đầu mọc rễ đồng dạng. Vô luận Tôn Ngộ Không làm sao dạy vỏ đều làm không xong. Tôn Ngộ Không thậm chí đem kim cô đồng lấy ra, hóa thành tinh tế bộ dáng, hướng đến siết chặt cùng ra đầu khe hở ở giữa cầm tới, chuẩn bị trực tiếp đem đây vòng vòng cúp mất, lại bị Đường Tăng phát hiện sau đó, càng thêm lớn tiếng niệm lên chú đến, trong nháy mắt đánh gãy Tôn Ngộ Không động tác. Tôn Ngộ Không vừa mới bắt đầu còn có thể nỗ lực chèo chống, cố nén đau đầu muốn đi bệnh lên cái kia siết chặt. Thấy thế Đường Tăng cũng càng phát ra lớn tiếng, đối ứng Tôn Ngộ Không kêu thảm càng lớn. Tựa hồ là siết chặt uy năng cùng Đường Tăng niệm chú âm thanh liên quan liên đồng dạng, mãi cho đến Tôn Ngộ Không đem khẩn cô chú nghe rõ ràng, lúc này mới vội vàng cao giọng hô, sư phụ ta phục, ta phục. Ngươi cũng đừng lại chú ta, đây rốt cuộc là thứ đồ gì, ta thế nhưng là ngươi đồ đệ. Ngươi cầm cái này tới đối phó ta. Đường Tăng cũng có chút không có ý tứ. Lúc này liền có điểm giải thích nói ra, ta niệm là khẩn cô chú, chưa từng chú ngươi. Pháp này cùng cái kia siết chặt là một vị lao bà đưa ta, đó là dùng để hàng phục ngươi bậc này ngang bướng đồ đệ. Về sau ngươi còn dám tùy ý giết người không, có thể nguyện ý nghe ta thuyết giáo. Chương 968, ta lão tôn mang đến, sư phụ mang không được. Chương 968, ta lão tôn mang đến, sư phụ mang không được. Tôn Ngộ Không nghe vậy lập tức cả giận nói, cái gì lao bà? Thật coi ta không biết cái kia chính là Quan Âm sao? Còn có, sư phụ ngươi cũng chớ làm bỗng đốc, ngươi chẳng lẽ cũng không biết lao bà kia là Bồ Tát huyền hóa, còn cầm loại những lời này lừa gạt ta. Đây Bồ Tát quả thực đáng ghét. Ta lão tôn hiện tại liền đi tìm nàng phân xử đi. Tiếng nói vừa ra, Tôn Ngộ Không làm bộ liền muốn đi giữa không trùng càng đi, dọa đến Đường Tăng lập tức lần nữa lớn tiếng niệm lên khẩn cô chú, trong nháy mắt đem Tôn Ngộ Không đau từ giữa không trùng ngã xuống khỏi đến. Giống như là sợ Tôn Ngộ Không đi tìm Bồ Tát đồng dạng. Đường Tăng cũng càng phát ra lớn tiếng niệm lên khẩn cô chú, cứ việc âm thanh kích cỡ đối với uy lực ảnh hưởng không có lớn như vậy, nhưng trước đó bị Tôn Ngộ Không lừa dối, giờ phút này Đường Tăng giống như là tại bày ra bản thân quyết tâm đồng dạng. Thấy thế như thế, sớm liền đem chân thân giấu ở một bên Tôn Ngộ Không, kém chút cũng nhịn không được muốn hiện thân, không khỏi ở trong lòng giận mắng đứng lên, kiếp trước dày vò ta nhiều lần như vậy, nếu không có ta lần này đã sớm chuẩn bị, sợ là lại muốn bị ngươi kiềm chế. Như vậy niệm chú là muốn đau chết ta lão tôn sao? Đơn giản tức chết ta rồi. Tại vừa rồi thời điểm, đeo lên khảm kim hoa mũ trong ngáy mắt, Tôn Ngộ Không liền đem chân thân biến mất, lặng yên lấy một giọt tinh huyết huyễn hóa thành mình bộ dáng, làm bộ đeo lên siết chặt, đồng thời cũng diễn một phen, đem khẩn cô chú lửa gạt tới tay. Hắn vốn là tu luyện thành nhỏ máu trọng sinh thần thông, giọt máu tươi này cùng Tôn Ngộ Không khí tức không khác nhau chút nào, tự nhiên là bình thường đội ở trên đầu, thậm chí cùng meo tại chân thân bên trên đồng dạng, như là mọc rễ nảy mầm, căn bản hái không xong. Đương nhiên, lúc này tại Tôn Ngộ Không lấy pháp lực duy trì thân hình tình huống dưới, nếu là đem đây hóa thân quay về vì tinh huyết, vậy dĩ nhiên liền có thể lấy xuống. Nhìn thấy mình tùy tiện đắc thủ, nguyên bản còn tại dương dương tự đắc, âm thầm tán dương lấy mình diễn kỹ. Có thể càng đi về phía sau, Tôn Ngộ Không tâm tính càng là khó mà ổn định, không còn có nửa điểm xem kịch tâm tư, ngược lại là lửa giận bay lên. Hắn nguyên bản còn muốn đem đây siết chặt giấu bên dưới, đợi đến Lục Nhĩ Mỹ Hầu đến làm loạn thời điểm, nhân cơ hội đem đây siết chặt bộ đến Lục Nhĩ Mỹ Hầu trên đầu, hảo hảo trừng trị một phen gia hỏa này. Giờ phút này lửa giận bốc lên thời điểm, trong nháy mắt liền thay đổi chủ ý, không được, dựa vào cái gì ta lão Tôn ăn khổ nhiều như vậy đâu, cũng phải để ngươi cái này ngốc hòa thượng đến thử. Tôn Ngộ Không chân thân cũng không xuất hiện, ngược lại là vẫn như cũ nút trong bóng tối, ý niệm khẽ động, đạo kia tinh huyết hóa thân liền thống khổ hô đứng lên, sư phụ chớ có niệm, ta lão Tôn biết sai rồi, không đi tìm Bồ Tát còn không được sao? Về sau đều nghe ngươi còn không được sao? Thấy Đường Tăng trên mặt vẻ chần chờ, Tôn Ngộ Không rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục lời nói, đây khẩn cô chú niệm ta lão Tôn thực sự đau đầu, đọc tiếp xuống dưới sợ là muốn đau chết ta lão Tôn, sư phụ, nếu là đau chết ta ai hộ ngươi đi Tây Thiên Tỉnh Kinh? Đây xa xôi lộ trình ngươi một người như thế nào đến đi? Nghe vậy Đường Tăng lúc này mới ngừng lại, trong mắt có chút xấu hổ chi ý, nhưng là như cũng hỏi, ngươi còn dám vô lễ sao? Tôn Ngộ Không vội vàng lời nói, không dám, không dám. Lập tức lại vội vàng nâng lên Tử Kim Bát Vu, ân cần muốn đi cho Đường Tăng lấy nước, đợi đi đến Đường Tăng phạm vi tầm mắt bên ngoài thời điểm, Tôn Ngộ Không chân thân xuất hiện, đối trước người bóng người một chiều, bóng người hóa thành một giọt tinh huyết, sau đó có siết chặt cùng Tử Kim Bát Vu rơi vào trong tay. Tinh huyết bay vào Tôn Ngộ Không trong thân thể. Hai kiện bảo vật rơi vào trên tay, ước lượng một cái trong tay siết chặt, Tôn Ngộ Không con ngươi nhất chuyển, cười hắc hắc đứng lên, sau đó đem thu hồi, như thường lệ đi cho Đường Tăng lấy nước. Một lát sau đó, Tôn Ngộ Không trở về Đường Tăng trước mặt. Sư phụ uống nước. Tôn Ngộ Không cười hì hì đem Tử Kim Bát Vu đưa tới, Đường Tăng ăn một chút lương khô sau đó chính là khát nước, lúc này liền đối Tôn Ngộ Không gật gật đầu, "Ngộ Không, ngươi vất vả." Tôn Ngộ Không liền vội vàng lắc đầu. "Không khổ cực, không khổ cực." Nhãn châu xoay động, Tôn Ngộ Không liền lẹn đến Đường Tăng sau lưng, một đôi khỉ trảo nhẹ nhàng tại Đường Tăng trên lưng đánh đứng lên, đồng thời ngoài miệng nói ra, "Sư phụ một mình đi đường như vậy vài ngày, sợ là mệt muốn chết rồi à. Đồ đệ cho ngươi truy một truy." Đối mặt Tôn Ngộ Không đột nhiên ân cần, Đường Tăng trong lòng mười phần không được tự nhiên, dù sao vừa rồi Tôn Ngộ Không còn tại hung tính đại phát, đồng thời trong lòng vừa tối từ nói thầm đứng lên, Bồ Tát cho biện pháp này thật đúng là dùng tốt. Về sau ngược lại là không sợ Ngộ Không hung tính đại phát. Đang chuẩn bị mở miệng từ chối nhã nhặn thời điểm, cũng cảm giác Tôn Ngộ Không một đôi khỉ trảo lao đến trên mũ, bên hai truyền đến Tôn Ngộ Không vui tươi hớn hở âm thanh, "Sư phụ ngươi mũ sai lệch, ta cho ngươi sửa soạn sửa soạn." Lần này Đường Tăng lúc này liền muốn tự tuyệt. Hắn tuy là thân thể hơi yếu một chút, nhưng cũng không trở thành để đồ đệ hầu hạ đến trình độ này a, nhưng còn chưa mở miệng, cũng cảm giác da đầu sáng lên, tăng mũ bị Tôn Ngộ Không hái xuống, sau một khắc lại có một vòng lạnh lạnh đồ vật rơi vào trên đầu. "Ngộ Không, ngươi tại làm gì?" Đường Tăng đội vàng thả xuống Tử Kim Bát Vu, đôi tay hướng đến mình trên đầu sờ soạn, lập tức sờ đến một cái tinh tế vòng mang trên đầu, túm một cái liền da đầu đau nhức, căn bản là không có cách lấy xuống. "Đây." Đường Tăng trong nháy mắt kinh hãi vô cùng. Lúc này Tôn Ngộ Không đối Đường Tăng trước người một điểm. "Bá." Một cái thủy kính xuất hiện, đem Đường Tăng bộ dáng chiếu rọi trong đó. Chỉ thấy hắn chùi lủi trên nó, một cái tinh tế siết chặt rơi vào phía trên, mặc kệ Đường Tăng làm sao dạy vò đều không nhúc nhích tí nào, không phải trước đó đeo tại Tôn Ngộ Không trên đầu siết chặt, còn có thể là cái gì? Không phải nói hái không dưới sao? "Ngộ Không, ngươi sao có thể như thế?" Đường Tăng nghĩ đến trước đó Tôn Ngộ Không đau đầu muốn nứt bộ dáng, lập tức sắc mặt đều có chút trắng bệnh, càng phát ra có chút khóc không ra nước mắt bộ dáng, đây vốn là dùng để thuần phục Tôn Ngộ Không siết chặt, làm sao lại rơi vào trên đầu mình? "Sư phụ, nếu không ta niệm cái chú ngươi nếm thử tư vị." Đường Tăng vừa mới nghĩ khoát tay cự tuyệt, Tôn Ngộ Không liền cười nhẹ niệm đứng lên. Còn không có niệm hai câu, Đường Tăng liền đau ngã trên mặt đất, mặt đầy đều là to như hạt đậu mồ hôi. Tôn Ngộ Không thấy thế cũng trực tiếp dừng lại, Đường Tăng chính là nhục thể phàm thai, chỗ nào có thể chịu được bậc này trừng phạt. Bất quá hắn cũng không có quá ác, dù sao cũng là ở chung lâu như vậy sư đồ, Đợi đến Đường Tăng yếu ớt sau khi tỉnh lại, không nói một lời. Mặc kệ Tôn Ngộ Không nói cái gì, Đường Tăng đều bỏ mặc, hiển nhiên là triệt để tức giận, thấy thế Tôn Ngộ Không cũng không cùng hắn đưa khí. Chỉ là vui tươi hớn hở nói ra, "Sư phụ, ngươi hiện tại biết ta lão Tôn đau đớn. Ngươi yên tâm, ta lão Tôn mới sẽ không giống như thế động một chút lại niệm chú, về phần đây sẽ chặt. Không có gì đáng ngại, ngươi tăng mũ một màng, ai có thể nhìn đi ra. Đợi cho Linh Sơn tìm Phật tổ lấy xuống không được sao?" Đường Tăng vẫn như cũng là đang ngồi hờn dỗi. Tôn Ngộ Không liền vừa cười lời nói, "Sư phụ nếu là một lòng hướng Phật, chẳng lẽ không có nghe Như Lai lão nhi một mực tuyên dương chúng sinh bình đẳng sao? Đây siết chặt ta lão Tôn mang đến, sư phụ liền mang cũng được. Sư phụ, ngươi đây hướng Phật chi tâm không thành a?" Chương 969, Quan Âm bất đắc dĩ, Tam Tạng đừng hoảng hốt. Chương 969, Quan Âm bất đắc dĩ, Tam Tạng đừng hoảng hốt. Đường Tăng từ trước đến nay có tài hùng biện. Tại đại đường thời điểm, một người nói tất cả hòa thượng đều á khẩu không trả lời được, lúc này mới được Lý Thế Dân coi trọng, điều động hắn đi về phía Tây ngày thỉnh kinh. Trước đó đang thuyết giáo Tôn Ngộ Không thời điểm cũng biểu hiện, nhưng bây giờ lại chỉ là một vị sở lấy chuỗi lùi trên nó, căn kia tinh tế siết chặt, mặt đầy bi thương bộ dáng, đợi đến Tôn Ngộ Không nói thêm nữa một hồi, đơn giản trực tiếp buồn từ đó đến, tung xuống nước mắt. Thấy thế như thế, Tôn Ngộ Không ngược lại là có chút ngượng ngùng. Đương nhiên, bị người khác nói dạy cảm giác rất tồi tệ, nhưng là thuyết giáo người khác thật là thoải mái à, chắc không được hắn người sư phụ này luôn luôn ưa thích nói liên miên lại nhại. Được rồi, đừng khóc. Ta lão Tôn liền cho ngươi mở cái trò đùa, ngươi thế nhưng là thật muốn đau chết ta lão Tôn, ngươi có cái gì tốt khóc? Đây siết chặt không phải Quan Âm Bồ Tát cho ngươi sao? Đã xuất từ tay nàng, nàng tự nhiên có gỡ xuống biện pháp. Đợi gặp lại nàng thời điểm, để nàng cho ngươi gỡ xuống không được sao? Nói đến đây thời điểm, Tôn Ngộ Không còn có chút tiếc nuối ở trong lòng nói thầm đứng lên, ta siết chặt à. Nếu để cho Quan Âm xuất thủ gỡ xuống, vậy cái này bảo bối là thế tất là rơi xuống Quan Âm trên tay. Nơi nào còn có hắn Tôn Ngộ Không phần? Như thế tính ra nói, hắn mới thật sự là thua lỗ cái kia, đau mất bảo vật ta. Nghĩ đến đây Tôn Ngộ Không cũng không khỏi nhe răng trợn mắt đứng lên. Lúc này Đường Tăng nghe xong Tôn Ngộ Không nói, trong mắt nước mắt trong nháy mắt ngừng lại, vẫn là không để ý Tôn Ngộ Không, chỉ là thân thể nhất chuyển, hướng đến Vương Nam thành khẩn bái đi, trong miệng trầm thấp hô lấy Quan Âm Bồ Tát tên. "Bồ Tát, ngươi mau tới mau cứu ta với, ta sắp bị đây đầu khỉ hại chết." Tôn Ngộ Không dùng sức nhếch môi. Cùng lúc đó, Quan Âm Bồ Tát ẩn giấu thân hình, đứng tại hư không bên trong, xa xa hướng đến nơi đây xem ra, trên mặt cũng là bất đắc dĩ, ý hối hận, không nhịn được thì thầm một tiếng, "Ai, tới chậm một bước." Tại Hoa Quả Sơn thời điểm, Tôn Ngộ Không không kiên nhẫn nàng thuyết giáo, lúc này liền một cái cân đấu vân hướng đến đi về phía tây trên đường mà đến, Quan Âm lúc ấy liền muốn cùng lên đến, nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không cùng hắn sư phụ nhận lầm. Bất quá lại nhớ tới siết chặt tính kế, cố ý rơi ở phía sau một chút thời gian. Dù sao cũng là tính kế Tôn Ngộ Không, nàng ngược lại không tốt như vậy quang minh chính đại xuất hiện, tốt nhất có thể đợi được Tôn Ngộ Không mang cho siết chặt, bị Đường Tăng lấy khẩn cô chú hàng phục sau đó, lại đến điểm hóa một cái Tôn Ngộ Không. Chỉ có ngần ấy tiểu tâm tư, liền chậm trễ như vậy một lát, không có nghĩ rằng phát sinh dạng này sự tình, giam cầm ngược lại là mang lên trên. Kết quả đeo lên lại là Đường Tăng, khiến cho Quan Âm phiền não trong lòng sau khi, lại kinh nghi không thôi, đây đầu khỉ như thế nào nhìn thấu. Giờ phút này bị Đường Tăng khóc sướt mướt kêu gọi. Quan Âm cũng không tốt làm tiếp suy nghĩ nhiều, thoáng do dự sau đó, đi sư đồ hai người chỗ địa phương hiện thân mà đến. Mới vừa xuất hiện, Tôn Ngộ Không liền trong mắt sáng lên. "Sư phụ, người bái sai phương hướng." Bồ Tát từ phía sau người đến. Tôn Ngộ Không cười ha hả nói một tiếng, sau đó một tay dựng thẳng lên, đối Quan Âm Bồ Tát thi lễ một cái. Quan Âm hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tôn Ngộ Không cũng lơ đễnh, chỉ là cười hắc hắc. Lúc này Đường Tăng cũng rốt cuộc xoay người lại, nhìn đến đích xác là Quan Âm Bồ Tát xuất hiện, lúc này cùng cây cỏ cứu mạng xuất hiện đồng dạng, lại như là chịu ủy khuất tiểu hài nhìn đến phụ huynh, hướng phía trước lão đảo hai bước đi vào Quan Âm trước mặt, khom mình hành lễ, ủy khuất vô cùng nói ra, "Bồ Tát, nộ không hắn muốn hại chết ta." Quan Âm nhìn đến Đường Tăng chùi lùi trên đầu, một vòng vàng nóng siết chặt cũng có chút buồn cười, nhưng lại liền vội vàng đem trên mặt ý cười nén trở về. Quay đầu đối Tôn Nộ Không trách cứ, "Nộ Không, ngươi như vậy trêu cợt sư phụ ngươi làm gì? Không phải đã nói phải cố gắng che chở Tam Tạng đi về phía Tây ngày thỉnh kinh sao?" Lúc này mới đi bao xa đường, Tôn Ngộ Không lần nữa bĩu môi, trực tiếp bác bỏ đứng lên, "Bồ Tát lời ấy sai rồi, ngươi cùng sư phụ ta liên thủ tính kế ta lão Tôn coi như xong, còn không chuẩn ta hoàn thủ. Cũng không thể ta khở hồ hồ tiến vào các ngươi cái bẫy, mới hợp các ngươi tâm ý a. Trên đời này nào có dạng này đạo lý?" Thấy Quan Âm còn muốn nói điều gì, Tôn Ngộ Không thầm nghĩ trong lòng, mình công phu miệng chưa chắc là Quan Âm đối thủ, lúc này nhãn châu xoay động, trực tiếp nhảy đứng lên, hô to đại náo bộ dáng, "Không được, ta lão Tôn không phục. Ta muốn đi thiên đình, mời cái kia đầy trời tiên thần phân xử." Nói đến làm bộ liền muốn đi bầu trời. Hoàng đến Quan Âm vội vàng trấn an đứng lên, liền ngay cả Đường Tăng cũng trên mặt xấu hổ chi ý, đạo lý kia hắn cũng hiểu. Mặc kệ đến đâu mình đều là không để ý tới cái kia một phương, chỉ là vừa rồi đây khẩn cô chú vang lên thực sự quá đau. "Tốt, tốt, Ngộ Không, liền chớ nên trách sư phụ ngươi. Hắn cũng chỉ là sợ ngươi quá mức ngang bướng khó khống chế, muốn dùng cái này đến dạy bảo ngươi mà thôi, hắn chỉ là nhục thể phàm thai, nhìn ngươi kiệt ngạo khó thuần chẳng lẽ liền không sợ? Ngươi cùng hắn so đo cái gì?" Quan Âm còn muốn nói tiếp, Tôn Ngộ Không lại trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Bồ Tát cũng không phải người tốt lành gì, làm ta không biết, đây siết chặt chính là Bồ Tát đưa tới, tính kế ta lão Tôn chính là Bồ Tát chủ ý. Lần này Quan Âm càng phát ra lung túng, tính kế người không sao, nhưng là tính kế không thành ngược lại rời lên tảng đá nện mình chân, còn bị khổ chủ ở trước mặt mặt trần. cái này có chút rất mất thể diện. Đường Tăng kỳ thực đã sớm biết mình không để ý tới, lần này lại gặp được Quan Âm Bồ Tát đều bị Tôn Ngộ Không nói á khẩu không trả lời được, lập tức cũng không tốt lại tìm Tôn Ngộ Không phiền phức, chỉ là nước mắt ba ba đối Quan Âm lời nói, "Bồ Tát, xin mời thay Bần Tăng đem đây vòng lấy đi thôi." Quan Âm lần nữa nhìn về phía Đường Tăng, trên mặt lộ ra xấu hổ thân sắc, do dự chỉ chốc lát, có chút bất đắc dĩ nói ra, "Tam tạng, đây siết chặt chính là Phật tổ ban tặng." Chốc lát mang cho liền như là mọc rễ đồng dạng, không phải Phật tổ tự mình xuất thủ mới được, chính là ngay cả ta cũng vô pháp gỡ xuống. Thấy Đường Tăng kinh ngạc, thất vọng bộ dáng, Quan Âm lại vội vàng lời nói, "Tam tạng đừng hoảng hốt. Khoảng ngươi là muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, đợi cho Linh Sơn bên trên thấy Phật tổ, lại đem đây siết chặt gỡ xuống không phải tốt. Ngày bình thường liền dẫn thượng Phật mũ che lấp, cũng không ý kiến chuyện gì." Lời nói này cùng trước đó Tôn Ngộ Không nói cùng loại. Nghe Đường Tăng tâm cũng phải nát. Suy nghĩ lại một chút trước đó đau đầu thời điểm, Đường Tăng phảng phất cảm nhận được da đầu từng đợt căng lên, lúc này liền u đoán vô cùng nói ra, "Có thể đây đầu khỉ đã học được khẩn cô chú, nếu là hắn không có việc gì liền muốn niệm hơn mấy niệm, ta sợ là muốn đau chết tại Thỉnh Kinh trên đường, chỗ nào còn có thể đến Linh Sơn gặp mặt Phật tổ." Quan Âm trên mặt lần nữa kinh ngạc. "A, ngay cả khẩn cô chú đều bị học được." Lần này nàng xem như biết, Tôn Ngộ Không tuyệt đối là dự mưu đã lâu, nhưng hắn làm sao biết siết chặt sự tình. Còn có thể ngắn như vậy thời gian trái lại mưu tính. Trái lo phải nghĩ không được hắn pháp. Quan Âm chỉ có thể đối Tôn Ngộ Không lời nói, "Ngộ Không, tam tạng chính là sư phụ ngươi. Sau này không thể niệm cái kia khẩn cô chú tới đùa cợt sư phụ ngươi, nếu không ta nhất định phải bẩm báo Phật tổ, tự mình trị ngươi tội." Cũng chính là như lai hiện tại xuất hiện không thích hợp. Nếu không trực tiếp liền giải siết chặt. Nhưng muốn thật sự là Tôn Ngộ Không cầm cái này đến kiềm chế Đường Tăng, cái tiết như lai cũng không tốt lại cố kỵ cái gì mặt mũi, trực tiếp bây giờ tại Thỉnh Kinh trên đường. Tôn Ngộ Không cười nhạo một tiếng, "Yên tâm, ta lão Tôn có thể cùng các ngươi không giống nhau, ta không sao cha tấn hắn làm gì a." Chương 970, đi tới ưng sầu giản, Tiểu Bạch Long tương lai. Chương 970, đi tới ưng sầu giản, Tiểu Bạch Long tương lai. Quan Âm lại điều giải một hồi lâu, sư đồ lúc này mới kỳ quái hòa giải. Đường Tăng cũng nhanh lên đem tăng mũ mang cho, đem cái kia siết chặt che lấp đứng lên, đến lúc này Quan Âm mới lặng lẽ thở dài một hơi, có chút tâm mệt mỏi rời đi. Đợi đến Quan Âm thân ảnh hoàn toàn biến mất, Tôn Ngộ Không đầu tiên là hành lý thu thập xong, sau đó tiến lên dắt bạch mã dây cường, hắc hắc cười một tiếng, lúc này mới lên tiếng lời nói, "Sư phụ, chúng ta lên đường." Đường Tăng ân một tiếng sau đó, cũng không cần Tôn Ngộ Không nâng, mình bò lên trên lưng ngựa bên trên, Tôn Ngộ Không đợi hắn ngồi bước bảng, vui tươi hớn hở liền nắm bạch mã đi lên phía trước. Còn chưa đi hai bước, Đường Tăng lại đột nhiên lên tiếng, "Ngộ Không, ngươi thật không biết đối với vi sư niệm khẩn cô chú sao?" Tôn Ngộ Không cười nói, "Ta lão Tôn nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, nói không niệm liền không niệm, sư phụ ngươi cũng đừng sầu lo." Đường Tăng trầm mặc phút chốc, lại hỏi, "Thật?" Tôn Ngộ Không khẽ nhíu mày, "Ngươi cứ yên tâm đi, ta lão Tôn tại Bồ Tát trước mặt tự mình đáp ứng, ngươi không tin ta chẳng lẽ còn không tin Bồ Tát?" Đường Tăng vẫn như cũng là có chút chần chờ, nhưng ta nhìn ngươi cũng không sợ Bồ Tát bộ dáng. Hắn còn chuẩn bị nói cái gì, nhưng là Tôn Ngộ Không đã hơi không kiên nhẫn, trực tiếp hù dọa một tiếng lời nói, "Sư phụ nếu vẫn dạng này lao thao, vậy ta coi như thần niệm." Đường Tăng trong nháy mắt nghẹn lời, tiết hầu dùng sức giật giật, giống như là đem một bụng nói một lần nữa nuốt trở về. Tiếp xuống lộ trình bên trong, Đường Tăng cũng một đường không nói chuyện. Tôn Ngộ Không mừng rỡ tự tại, càng là ở trong lòng ám xoa xoa mà nghĩ đến, về sau luôn có thể thành tình à. Phương Tây Linh Sơn, như đến từ nhưng phải nốt chú lấy Thỉnh Kinh trên đường tất cả, bằng không do thân phận hạn chế, cùng lo lắng Khổng Tuyên xuất thủ lần nữa, hắn thật muốn trực tiếp can thiệp. Cho dù lấy như lai tâm cảnh tu vi, giờ phút này cũng có loại mở rộng tầm mắt, dở khóc dở cười cảm giác, lập tức liền có chút vẻ bất mãn, Quan Âm chuyện gì xảy ra? Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, vậy mà để cái kia hầu tử nhìn đến sơ hở, cho đến trái lại cho tam tạng mang cho siết chặt. Quả thực là đảo ngược thiên cương. Cũng may đến cuối cùng, Tôn Ngộ Không ngoan ngoãn theo sát Đường Tăng bước lên Thỉnh Kinh đường, như lai lúc này mới như chút được cái nặng, trái lo phải nghĩ sau đó, cuối cùng vẫn quyết định không can thiệp việc này. Được rồi được rồi. Đây đầu khỉ nói cũng không sai, siết chặt hắn mang đến, tam tạng liền mang không được. Như thế cũng coi là đối với tam tạng ma luyện a. Chắc hẳn cái kia đầu khỉ cũng biết có chừng có mực, không biết làm ẩu. Ngoại trừ như lai bên ngoài, cái khác đại thần thông giả tự nhiên cũng chú ý đi về phía tây trên đường phát sinh sự tình, ví dụ như Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên Hạo Thiên, nhìn đến một màn này sau đó, lúc này liền cười trên nỗi đau của người khác cười. A, cái này đầu khỉ. Trước đó bị Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, Hạo Thiên tự giác phi thường mất mặt, nhưng bây giờ nhìn đến phương Tây mưu tính thất bại, cuối cùng là có chút tâm lý thăng bằng, cái con khỉ này cũng không phải chỉ khi dễ ta sao. Thái Thượng Lão Quân thấy một màn này, tức là cười khẽ lắc đầu. Trừ cái đó ra, tự nhiên còn có Ngô Thiên đám người, Tôn Ngộ Không một lần nữa đạp vào con đường về hướng Tây. Hắn tuy là cũng không can thiệp, nhưng là với tư cách sư phụ tự nhiên muốn chú ý một phen, nhất là nữ hoa, hiện tại đối với Tôn Ngộ Không cực kỳ để bụng. Tín ngưỡng chân giới bên trong, Ngô Thiên cùng nữ hoa đám người đứng tại hư không, xa xa nhìn đến Tôn Ngộ Không trên thân phát sinh từng màn, nhìn đến Tôn Ngộ Không cùng Triệu Công Minh đám người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, huynh đệ tình thâm, Ngô Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Mãi cho đến nhìn đến Quan Âm tinh kế, đem siết chặt hóa thành khảm kim hoa mũ thời điểm, nữ hoa thấy thế giận tím mặt, tức chết ta vậy. Từ hàng gia hỏa này, phong thần lượng kiếp còn không có giải trí nhớ sao? Lại còn dám tính kế Ngộ Không? Ừ, xem ra cần phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Nếu là Quan Âm tính kế thành công, Tôn Ngộ Không bị khẩn cô chú siết chặt, động một tí bị Đường Tăng tra tấn, khó tránh khỏi sẽ có chút bó tay bó chân, tiêu mất trong lòng khí phách, đây đối với Tôn Ngộ Không con đường mười phần bất lợi. Nô Thiên thấy thế cũng là con người khẽ động, nhưng lại cũng không có phản ứng gì, đừng nóng đội. Tạm nhìn Ngộ Không ứng đối ra sao. Nô Thiên ở trong lòng âm thầm cân nhắc, mình đều đem Tôn Ngộ Không kiếp trước chồng ở hắn trong trí nhớ, gia hỏa này tổng không biết còn đần độn bị lừa a. Đều nói hầu tinh hầu tinh, đây đầu khỉ hẳn là mười phần cơ linh mới là. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không hoàn mỹ ứng đối, nhưng vượt quá Nô Thiên ngoài ý liệu là, siết chặt vậy mà cuối cùng đeo ở đường tăng trên đầu. Nhìn đến một màn này sau đó, Nô Thiên đầu tiên là sững sờ, lập tức cười to. Cái này đầu khỉ. Nữ hoa cũng là tại sửng sốt một chút sau đó, trên mặt vẻ tức giận trong nháy mắt tiêu trừ, sau đó doanh doanh cười đứng lên, một đôi đôi mắt đẹp đều hóa thành con ngựa nha, hiển nhiên đối với Tôn Ngộ Không ăn miếng trả miếng thao tác hết sức hài lòng. Sau một lát, nữ hoa mới vui tươi hớn hở nói ra, đây còn tạm được, nên dạng này mới đúng. Ai dám tính kế, nhất định phải làm cho hắn rời lên tảng đá nện mình chân, nhất định phải phản kích trở về. Đợi đến nữ hoa dứt lời, Nô Thiên lúc này mới cười lời nói, lần này yên tâm a, Ngộ Không như vậy cơ linh, ai có thể khi dễ hắn? Với lại hồng hoang bên trong còn có Khổng Tuyên bọn hắn nhìn đến, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nữ hoa cười nhẹ gật gật đầu, lập tức lại đột nhiên lời nói, vậy cũng không được. Trước như vậy đi, đợi cho Tây Du lượng kiếp sau đó, không phải cho đa bảo, từ hàng bọn hắn một bài học, như thế mới biết được ta hoa hoàng cung bên trong người không thể khi dễ. Đối mặt nữ hoa như thế mang thủ bộ dáng, Nô Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đều tùy ngươi vậy. Việc này sau đó, Nô Thiên mấy người lúc này mới đem ánh mắt thu hồi, xem như rốt cuộc không còn lo lắng Tôn Ngộ Không, cũng rốt cuộc không cần phân tâm chú ý. Lập tức Nô Thiên lại nói, đi thôi. Trước đây không lâu các minh trưởng lại truyền tin, bọn hắn ở trong hỗn độn lại phát hiện một phương đại thế giới, trong đó cũng là có mấy vị hỗn nguyên cảnh giới tồn tại, chúng ta cũng tiến đến giúp đỡ chút. Lại nói Tôn Ngộ Không bên này, vừa mới bắt đầu thời điểm, Đường Tăng vẫn là một bộ không nguyện ý mở miệng, không nguyện ý để ý đến hắn bộ dáng. Nhưng đi sau một khoảng thời gian, giống như trên đầu siết chặt cũng không có ảnh hưởng gì. Đường Tăng lúc này mới rốt cuộc yên lòng. Sư đồ giữa hai người bắt đầu giao lưu. Qua mấy ngày sau, hai người đi tới một chỗ yếu ớt hàn sơn, Đường Tăng đầu tiên là nghe thấy róc rách tiếng nước, thuận tiện kỳ hỏi, Ngộ Không, nơi nào đến tiếng nước chảy? Tôn Ngộ Không cười lời nói, ta lão Tôn nhớ kỹ nơi đây tên là Xà Bản Sơn đứng sầu khe suối, cho là khe suối bên trong tiếng nước chảy à. Ngoài miệng nói như thế, trong mắt quang mang hơi sáng lên, trong lòng âm thầm cô đứng lên, tiểu Bạch Long muốn tới. Ân, có tiểu Bạch Long hóa thành Bạch Long mã. Ta lão Tôn về sau cũng không cần dẫn ngựa đi. Chương 971, giảm bất quá trình, trực tiếp điểm phá chương 971, giảm bất quá trình, trực tiếp điểm phá hiện tại Đường Tăng cưới đây Bạch Mã dù sao cũng là phàm loại. Linh tính không đủ, còn phải Tôn Ngộ Không ở phía trước nắm. Nếu là đổi lại tiểu Bạch Long biến thân Bạch Long mã, vậy liền trực tiếp súng hơi đổi pháo, thăng cấp làm lên số tự động, chỗ nào còn cần Tôn Ngộ Không phiền phức. A, đúng a, kiếp trước cái kia ngốc tử một mực dắt ngựa, hóa ra là đang lười biếng a. Tôn Ngộ Không trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Tiếp xuống sư đồ hai người liền lần theo tiếng nước hướng phía trước, không bao lâu liền tới đến lưng sầu giản trước, thấy hàn sơn nước chảy, cảnh sát tú lệ, Đường Tăng cũng không nhịn được xuống ngựa, ngừng chân quan sát. Tôn Ngộ Không lại không ngừng hướng đến trong khe núi nhìn lại. Miệng bên trong nhỏ không thể thấy lẩm bẩm, long đâu? Mau chạy ra đây a. Đang nghĩ ngợi thời điểm, một đạo ngân quang lóng lánh màu trắng chân long từ mặt nước xung ra, hướng thẳng đến Đường Tăng chỗ mà đi. Tôn Ngộ Không thân hình chợt lóe, một tay lấy Đường Tăng bao lấy mang đi chỗ cao, lập tức liền gặp được đây như là bạch ngọc điêu chát tiểu long, một cái đem bạch mã nuốt vào. Một hồi thật lâu sau đó, Đường Tăng mới từ chưa tỉnh hồn bên trong tỉnh lại. Đồ đệ a, chúng ta ngựa còn có thể tìm trở về sao? Tôn Ngộ Không cười lời nói, đoán chừng là không tìm về được, bạch mã đã bị cái kia nghiệt long ăn. Bất quá sư phụ yên tâm, hắn ăn chúng ta ngựa, vậy liền để hắn biến thành bạch mã nâng sư phụ Tây Thiên Tỉnh Kinh. Sư phụ ngươi tạm ở chỗ này ngồi, ta lão Tôn đi xem một chút. Đang chuẩn bị đi thời điểm, lại bị Đường Tăng kéo lại. Đường Tăng một mặt vẻ sầu lo, đồ đệ, cái kia nghiệt long đều có thể một cái đem ngựa nuốt vào. Ngươi nếu là đi, nghiệt long tìm tới, vi sư ứng đối ra sao? Chẳng phải là không có đường sống? Mặc kệ Tôn Ngộ Không thế nào giải thích, Đường Tăng đó là không cho Tôn Ngộ Không đi. Khí Tôn Ngộ Không nhịn không được nói ra, sư phụ, ngươi như thế nào còn như thế bằng mụ? Ngươi lại muốn ta đi giải quyết việc này, ngươi lại không thả ta lão Tôn rời đi. Vậy chúng ta cứ như vậy ngồi đi, một mực ngồi vào lao tính. Đang tại tức giận thời điểm, Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động, đột nhiên nô ra kim cô đồng đối xung quanh hư không vùng một vòng, lập tức đem hư không khuấy động, sau đó Tôn Ngộ Không mới một mặt khó chịu lời nói, các ngươi còn không ra, còn phải xem trò cười tới khi nào. Tiếng nói vừa ra, hư không lần nữa như sóng nước dập dờn. Một đám tiên thần từ hư vô đi ra, đám người vội vàng hướng lấy Đường Tăng, Tôn Ngộ Không hành lễ, dẫn đầu kim đầu yết đế càng là ngượng ngùng đối Tôn Ngộ Không lời nói, đại thánh nguyên lai sớm biết ta. Chúng ta phụ Quan Âm Bồ Tát chi mệnh, chuyên đến trong bóng tối bảo hộ thỉnh kinh người. Tôn Ngộ Không cũng lười nói thêm cái gì, đã có nhiều như vậy tiên thần ở một bên bảo hộ lấy, trên đường đi 9981 nạn còn có cái gì ý nghĩa? Không phải liền là diễn sao? Lúc này liền không nhịn được nói, hôm nay ai đang làm nhiệm vụ? Tạm tại đây bảo vệ sư phụ ta. Ta đi tìm cái kia tiểu Bạch Long, để hắn cho ta lão Tôn một cái công đạo. Dứt lời liền trực tiếp hướng đến Ưng Sầu Giản mà đi. Đợi cho bên mở, Tôn Ngộ Không cầm lấy kim cô đồng liền biến hóa thật dài, đối Ưng Sầu Giản liền rào động đứng lên, đồng thời miệng quát, Ngao Liệt, ngươi Tôn thúc thúc tại đây, còn không mau chạy ra đây bài kiến. Tôn Ngộ Không tất nhiên là biết Ngao Liệt thân phận, chính là Tây Hải Long Vương Ngao Khâm con thứ ba, bởi vì phạm sai lầm bị Quan Âm đưa đến nơi đây, vì đó là thỉnh kinh trên đường làm cất lực, lấy công chu tội. Hắn cùng Tứ Hải Long Vương cũng xưng huynh gọi đệ, cũng không phải ngao liệt thúc thúc sao? Mà còn chờ đến Tiểu Bạch Long bái Đường Tăng vi sư sau đó, liền phải sư huynh đệ tương xứng lực lượng, cái này tiện nghi nhưng phải nắm chặt chiếm, một hồi sẽ qua liền không có cơ hội. Tiểu Bạch Long nuốt Bạch Mã sau đó, cũng không nghĩ lấy đi tiếp tục đuổi Đường Tăng sư đồ, mà là trực tiếp trở về Ưng Sầu Giản dưới đáy đạo phủ, ngồi xuống nghỉ ngơi, chuẩn bị kỹ càng tốt tiêu hóa một phen. Kết quả còn không có một hồi, liền một cỗ đại lực ở trong nước quay đứng lên. Nguyên bản thanh tịnh vô cùng nước thể trong nháy mắt vận đục đứng lên. Lẽ nào lại như vậy? Người nào dám nhiễu ta tu hành? Lại nghe được trên bờ người tự xưng mình thúc thúc, lập tức càng là phẫn nộ, thân thể chợt lóe, liền trực tiếp hóa thành chân long chi thân hướng đến mặt nước phóng đi, mới vừa xuất hiện liền gặp được Tôn Ngộ Không tại bên bờ không ngừng khẩu xuất của ngôn. Lớn mặt con khỉ ngang ngược, vậy mà ác ngữ đả thương người. Nhìn đánh, Tiểu Bạch Long lúc này liền muốn xuất thủ. Tại nguyên bản đại thế bên trong, hai người thế nhưng là kinh lịch tốt một phen đại chiến, thậm chí cuối cùng còn đem Quan Âm Bồ Tát rời đi ra, mới khiến cho Tiểu Bạch Long thuận thuận lợi lợi quy thuận. Nhưng lần này Tôn Ngộ Không cũng không muốn phiền phức. Tại Tiểu Bạch Long xuất thủ trong nháy mắt, thân thể chợt lóe xuất hiện tại mặt khác một chỗ, trên mặt vẫn như cũng là cười hì hì biểu lộ, vui tươi hớn hở lời nói, "Chậm đã. Tiểu Bạch Long, ngươi đi lên liền động thủ với ta, liền không muốn cùng ta luận bên trên một luận. Có khả năng hay không chúng ta thật là có quan hệ? Ta cùng các ngươi Tứ Hải Long Vương đều gọi huynh đạo đệ, quan hệ cực dai. Chẳng lẽ đảm đương không nổi ngươi một tiếng thúc thúc?" Tiểu Bạch Long đầu tiên là sửng sở, lập tức lại nghe Tôn Ngộ Không miệng hô thúc thúc tự nhiên là càng phát ra tức giận, nhưng thật đúng là lo lắng lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, người một nhà không nhận người một nhà. Lúc này liền hiện hóa hình người, cao giọng quát, ngươi nói là đó là? Trước tạm xưng tên ra. Tôn Ngộ Không liền dừng dưng đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực nói đến, ngươi tạm nghe cho kỹ, ta lão Tôn chính là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là. Như thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Ta có thể đích xác cùng Ngao Quảng là tốt hàng xóm, hảo bằng hữu. Tiểu Bạch Long lập tức càng khí. Tốt, nguyên lai là ngươi cái này cường đạo. Ngươi đều đem chúng ta Long tộc Định Hải Thần Châm cầm đi, lại bức phụ vương ta cùng bá phụ, thúc thúc bọn hắn tiếp cận bao nhiêu bảo vật cho ngươi, liền đây. Ngươi còn không biết xấu hổ nói xong hàng xóm, hảo bằng hữu. Ngươi cái này khỉ thật là không có tự mình hiểu lấy. Thấy Tiểu Bạch Long mặt lộ vẻ không vui, Tôn Ngộ Không lại nói, thôi thôi, không muốn kêu thúc thúc liền không gọi a. Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Yên tâm, ta sẽ không ở Long Vương trước mặt cáo trạng. Lại gặp Tiểu Bạch Long dục dịch, còn muốn xuất thủ bộ dáng, Tôn Ngộ Không đành phải nhanh lên đem sự tình điểm phá, cao giọng quát, được rồi, những này quá trình đều bất đi. Ta lão Tôn liền nói thẳng, Tiểu Bạch Long, ta biết ngươi là Quan Âm phái tới hộ tống Thỉnh Kinh người, hiện tại Thỉnh Kinh người ngay tại trước mặt ngươi, ngươi thật đúng là động thủ với ta không thành. Ta lão Tôn cũng không phải sợ ngươi, chỉ là lười nhát phí cái này tình mà thôi. Tiểu Bạch Long đầu tiên là giật mình, lập tức liền trên mặt khinh thường. Ngươi một cái hầu tử cũng dám nói mình là Thỉnh Kinh người. Tôn Ngộ Không lúc này vừa cười nói, ta chính là Thỉnh Kinh người đại đệ tử, trước ngươi nuốt ăn Bạch Mã chính là hắn tọa kỵ, hiện tại không có Bạch Mã, Thỉnh Kinh thịt người thể phàm thai, nửa bước khó đi, tự ngươi nói làm thế nào chứ? Chương 972, Tiểu Bạch Long về đơn vị, nhu đồ Hắc Hùng Tinh. Chương 972, Tiểu Bạch Long về đơn vị, nhu đồ Hắc Hùng Tinh, làm sao bây giờ? Đương nhiên là hóa thân Bạch Long Mã rồi. Nuốt Đường Tăng Bạch Mã, liền trả lại hắn một bộ tức lực. Bằng không còn có thể làm sao? Cũng không thể để Đường Tăng cưới cái khỉ đi Tây Thiên A. Theo Tôn Ngộ Không tiến một bước giải thích, Tiểu Bạch Long cũng rốt cuộc tiêu mất ý, đầu tiên là nửa tin nửa ngờ đi theo Tôn Ngộ Không tiến đến bái kiến Đường Tăng, nhìn thấy Đường Tăng sau đó triệt để tin tưởng, đối Đường Tăng túi đầu liền bái, trong miệng hô, sư phụ chớ trách tội. Đệ tử chịu Bồ Tát phân công chờ đợi ở đây sư phụ. Muốn đưa sư phụ tiến đến Tây Thiên Thỉnh Kinh, tại khe núi này thực sự đói khát, không có nghĩ rằng nuốt vào Bạch Mã lại là sư phụ tất cả. Tiểu Bạch Long có chút xấu hổ. Thấy Đường Tăng còn tại kinh nghi, lại trực tiếp hiện hóa chân long chi thân, lập tức một đầu uy vũ lại tinh xảo đặc sắc Tiểu Bạch Long xuất hiện tại Đường Tăng trước mặt, lúc này Tôn Ngộ Không cười lời nói, sư phụ đừng hoảng sợ. Về sau liền muốn hắn trở đi sư phụ đi về phía Tây. Đường Tăng sững sờ chỉ chốc lát sau đó, rốt cuộc mở miệng, trong lời nói lại mang theo bất đắc dĩ chi ý, vi sư trực tiếp ngồi đây Bạch Long đi đường. Không có yên không có cố, vi sư làm sao ngồi? Nghe vậy Tôn Ngộ Không trực tiếp cười đứng lên. Đây còn không đơn giản, để hắn biến thành Bạch Mã không được sao? Nhưng biến hóa chi thuật cũng không phải là Tôn Ngộ Không muốn đơn giản như vậy, hắn tự nhiên học được 72 biến, biến cái gì tựa như cái gì, thậm chí khí tức ba động đều không có gì khác nhau, mà Tiểu Bạch Long nhưng không có bản sự này, cho dù là hóa thành Bạch Mã, cũng chỉ là hình giống mà thần không giống. Hai người đang tại suy nghĩ thời điểm, đột nhiên có Quan Âm Bồ Tát vội vàng đến đây. Nhìn nàng bộ dáng này, tựa hồ xuất hành thời điểm cũng không kịp cách tán mặc, một bộ nhà ở bộ dáng, thấy thế Tôn Ngộ Không một trận cười hắc hắc lên. Quan Âm trong lòng cũng bất đắc dĩ rất. Nàng đang tại Nam Hải Hưng Phúc, đột nhiên đến ngân đầu yết đế tiến đến mật báo. Tôn Ngộ Không đến Ưng Sầu Giản, Đường Tăng mất ngựa, nguyên bản còn tưởng rằng Tôn Ngộ Không sẽ cùng Tiểu Bạch Long đại chiến mấy hiệp, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không lại là trực tiếp nhanh thông. Đây không đúng. Bồ Tát chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Nàng đã ẩn ẩn có cảm giác, mình cái này Thỉnh Kinh hạng mục chủ lý người về sau sợ là càng phát ra khó làm, thật sự là bởi vì đây đầu khỉ làm việc nhiều lần vượt qua bản thân ngoài dự liệu, rất có để cho mình trở tay không kịp cảm giác. Gắng sức đuổi theo đi vào Ưng Sầu Giản. Quan Âm hiện thân sau đó, lập tức đem mọi người ánh mắt hấp dẫn. Đường Tăng, Tiểu Bạch Long tự nhiên thành khẩn vô cùng, nhưng Tôn Ngộ Không lại một bộ bất mãn bộ dáng, ồn ào lấy muốn chạy trốn, biểu đạt mình đối với thao bản thủ nhóm bất mãn, Bồ Tát a Bồ Tát. Ngươi đã muốn ta lão tôn bảo đảm Đường Tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, làm gì lại muốn trong bóng tối cản trở? Ngươi nói ngươi an bài người đến hộ tống sư phụ, trực tiếp hiện thân đó là. Nhất định phải an bài như thế, để ta lão tôn lung tung bận rộn. Có các ngươi làm như vậy sự tình sao? Nếu không phải ta lão tôn cơ linh, không phải đại chiến một trận. Tôn Ngộ Không nói đến liền tiến lên lôi kéo Bồ Tát, một bộ không buông tha bộ dáng, cuối cùng khiến cho Bồ Tát thực sự không có cách, chỉ có thể như nguyên bản đại thế bên trong đồng dạng, cho ba cây có thể biến đổi hóa ngàn vạn lông tơ, lúc này mới đem Tôn Ngộ Không trấn an. Bình thường đến nói, lấy Tôn Ngộ Không hiện tại thực lực, đây ba cây lông tơ xem như có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng lại tiện nghi không dính đây không phải là đồ đần sao? Tôn Ngộ Không tự nhiên không buông tha cơ hội này. Được ba cây lông tơ sau đó, Tôn Ngộ Không lúc này mới không còn la hét muốn đi. Sau đó vui tươi hớn hở nhìn đến Bồ Tát bắt đầu dạy bảo Tiểu Bạch Long, ta cùng Đại Thiên Tôn cầu tình cứu ngươi, là để ngươi tại bực này đợi thỉnh kinh người, lấy công chu tội, ngươi làm sao ngược lại là nuốt tam tạng bạch mã? Lại suýt chút nữa cùng Ngộ Không đánh lên. Tiểu Bạch Long mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nhưng lập tức có chút ủy khuất nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ta cũng không có cùng hắn động thủ a, với lại hắn đi lên liền tự xưng thúc thúc chiếm ta tiện nghi, những sự tình này ta đều nhịn xuống, làm sao hiện tại đều thành ta sai? Cũng may Bồ Tát lại liền đội vàng nói vài câu, đợi ngươi hộ tống tam tạng thỉnh kinh sau khi thành công, cũng là có một cọc đại công đức như phải, đến lúc đó không thể thiếu ngươi một cái kim thân chính quả. Dứt lời liền đem Tiểu Bạch Long hóa thành bạch mã. Cùng lúc trước bạch mã không khác nhau chút nào. Đợi đến Bồ Tát lặng yên cách, Đường Tăng đối hư không liên tục lễ bái sau đó, lúc này mới hướng đến bạch mã nhìn lại, đã có sai lầm mà phục đến hoan hỉ, lại trên mặt lộ ra một tia lo âu chi ý, lại là ít tiến ngựa. Không có ngựa yên để ta như thế nào cưới? Tôn Ngộ Không lập tức mặt lộ vẻ giễu cợt chi ý a. Ngươi còn trách giảng cứu? Sư phụ lời ấy sai rồi, không có ngựa yên liền không thể cưới sao? Vậy ta liền muốn hỏi hỏi sư phụ, đến cùng là trước có con ngựa xuất hiện, vẫn là trước có yên ngựa xuất hiện? Trước đây tiên dân không có ngựa yên thời điểm, chẳng lẽ đều là dắt ngựa nhi đi? Một phen đem Đường Tăng oán á khẩu không trả lời được. Đơn giản không muốn lý Tôn Ngộ Không. Tên đồ đệ này bản lãnh lớn rất, miệng lưỡi bén nhọn, hết lần này tới lần khác lại bắt lấy mình điểm yếu, khiến cho Đường Tăng đánh không được, chửi không được, liền xem như nhiều lại nhải hai câu, đều sợ Tôn Ngộ Không niệm lên khẩn cô chú, đơn giản nghẹn mà chết. Oán Đường Tăng vài câu sau đó, Tôn Ngộ Không hài lòng gật gật đầu. Sau đó lại chạy tới cùng Tiểu Bạch Long nói chuyện. Tiểu Bạch Long, hiện tại ngươi hộ tống sư phụ Tây Thiên Thỉnh Kinh, cũng coi là sư phụ đệ tử chí nhất, về sau cũng là không cần gọi ta thúc thúc, trực tiếp gọi một tiếng đại sư minh liền có thể. Đúng, ta cùng Na Trà quan hệ rất tốt. Nghe nói hắn cùng các ngươi Long tộc rất có nguồn gốc, nếu không tìm một cơ hội, ta lão tôn giới thiệu các ngươi quen biết một chút. Bạch Long mã hung hăng phì mũi ra một hơi, xoay qua mặt không nhìn tới Tôn Ngộ Không, hiển nhiên là không muốn lý Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lập tức cảm thấy chán. Cái này Tiểu Bạch Long, thế nào không có kiếp trước đáng yêu đâu? Kiếp trước ngươi thế nhưng là đối với ta đại sư minh này tôn kính rất. Lại gặp Đường Tăng vẫn là sầu mi khổ kiểm bộ dáng, Tôn Ngộ Không đành phải không kiên nhẫn nói ra, sư phụ, ngươi cứ yên tâm đi. Tiếp xuống liền sẽ có người đến đưa yên ngựa, tất cả khí cụ đầy đủ, không biết ý ngươi. Vừa nói vừa nhịn không được âm thầm lầm bầm đứng lên, ngươi nói Bồ Tát cũng là, ngươi đến đều tới, trực tiếp một bước đúng chỗ không được sao. Không phải tới tới lui lui dày vò. Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Đường Tăng miễn cưỡng lên ngựa. Tiếp xuống quả nhiên như Tôn Ngộ Không nói, Lạc Già Sơn Sơn thần hóa thân một vị lão giả, tại đất hoang bên trong hiển hóa một chỗ nông trường, chuyên môn cho Đường Tăng đưa tới yên ngựa. Tôn Ngộ Không nguyên bản còn muốn mạch trần. Cuối cùng ngẫm lại thôi được rồi. Những người này bận bịu tới bận bịu quá khứ, không phải là vì tại thỉnh kinh trên đường xế bảo, đến lúc đó tốt phần chút công đức sao? Chỉ cần cùng mình không ngại, cần gì phải đi làm cái này ác nhân. Việc này liền như vậy quá khứ, chỉ là sáng sớm hôm sau nông trường biến mất, Lạc Già Sơn Sơn thần truyền tin thời điểm, Đường Tăng mặt đầy cảm kích đối Bồ Tát đạo trận phương hướng lễ bái, vẫn là để Tôn Ngộ Không trong lòng rễu cợt một tiếng. Tiếp xuống sư đồ tiếp tục tiến lên. Rất nhanh liền đến một chỗ tự miếu, đi vào trước cửa sau đó, lúc này mới phát hiện đây tự miếu tên là Quan Âm Tiền Viện. Đường Tăng mang theo một khỉ một ngựa tìm nơi ngủ trọ. Tôn Ngộ Không mặt ngoài không nói cái gì, tâm lý lại đột nhiên nhớ tới cái kia vẻ nho nhã hắc hùng tình, yêu quái này cuối cùng bị Bồ Tát thu đi làm thủ sơn đại thần, cũng coi là được tạo hóa. Bị Bồ Tát giấu bên dưới siết chặt, liền có một cái rơi vào hắc hùng tình trên đầu. Có thể được Bồ Tát coi trọng như thế, hiển nhiên đây hắc hùng tình cũng có đại khí vận, Bồ Tát hiển nhiên tại một kiếp này chúng được cực lớn chỗ tốt. Không được, ta phải nghĩ một chút biện pháp, cũng không thể để nàng như vậy hài lòng toàn nguyện. Thực sự không được, đưa đi tại thần điện cũng được a. Đây hắc hùng tinh cao lớn thu kịch, còn không bằng để hắn đi cho Tam Tiêu Tiên Cô làm chút thô dùng công việc. Chương 973, Tôn Ngộ Không báo tin tại thần điện. Chương 973, Tôn Ngộ Không báo tin tại thần điện. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không một bên theo Đường Tăng đi Quan Âm Tiền Viện đi, đồng thời pháp lực nhất chuyển, một đạo thân ảnh từ Tôn Ngộ Không trong thân thể đi ra, chính là trước đó mưu đồ khẩn cô chú thời điểm lấy tinh huyết biến hóa đạo thân ảnh kia. Việc này sau đó Tôn Ngộ Không cảm thấy 10 phần hữu dụng, cho nên cũng không có đem giọt máu tươi này một lần nữa luyện vào thể nội, mà là tiếp tục giữ. Quả nhiên giờ phút này có tác dụng lớn. Một cái khác Tôn Ngộ Không mới vừa xuất hiện, lập tức liền ẩn vào hư không bên trong, thẳng hướng đến Thiên Đình phương hướng mà đi. Đường Tăng tự nhiên không có chút nào phát giác, Bạch Long Mã cũng chỉ là cảm nhận được có chút ba động, hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn trái phải. Hắn thực lực chênh lệch Tôn Ngộ Không rất nhiều, tự nhiên cái gì cũng không thấy được. Trước tiên nói thỉnh kinh đoàn đội bên này, một người một khỉ một ngựa đi vào Quan Âm Thiền Viện trước đó, thấy phía trên viết Quan Âm Thiền Viện tên, Đường Tăng lập tức vô cùng kích động, trên đường đi rất được Bồ Tát chiếu cố. Lần này đến nàng hương hỏa chi địa, Bần tăng hẳn muốn lên hương, cầu phúc một phen. Lúc này tiến lên gõ cửa. Rất nhanh, có hai cái hòa thượng mở cửa đi ra. Thấy Đường tăng sau đó đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt mừng rỡ, vì Đường tăng hình tượng tín phục, chắp tay trước ngực đối Đường tăng hành lễ, xin hỏi pháp sư từ đâu mà đến? Đường tăng lúc này đáp lễ lời nói, Bần tăng chính là Đông Thổ đại đường mà đến, đi về phía tây ngày thỉnh kinh mà đi. Đợi nghe xong Đường tăng tự giới thiệu sau đó, Quan Âm Thiền viện các hòa thượng càng phát ra cung kính, vội vàng mời Đường tăng đi vào nghỉ ngơi, quay đầu liền thấy được Tôn Ngộ Không, lập tức giật nảy mình, đây là vật gì? Như thế nào như vậy hung ác xấu xí? Tôn Ngộ Không nghe xong lập tức nghe rằng, để Quan Âm Thiền viện các hòa thượng càng phát ra sợ hãi. Đường tăng thấy thế vội vàng lời nói, chư vị chớ có kinh hoàng, đây là Bần tăng đệ tử, pháp danh Ngộ Không. Nói đến đây thời điểm, Đường tăng thân thể có chút hướng đến Quan Âm Thiền viện các hòa thượng chút xuống, âm thanh cũng lặng yên đệ thấp, các ngươi cũng đừng nói cái gì xấu không xấu. Ta đệ tử này tính tình gấp, lại có chút lòng dạ hẹp hòi, ngàn vạn lần đừng muốn trêu chọc hắn. Quan Âm Thiền viện hòa thượng càng thêm kinh hoàng, do dự rất lâu, giống như là phí hết đại kình đem cái này xấu tự nuốt vào, sau đó lại đối Đường tăng lời nói, Đường trưởng lão, ngươi tất nhiên là pháp tướng trang nghiêm, làm gì tìm như vậy? Như vậy hung ác đệ tử. Đường tăng thấp giọng cười lời nói, các ngươi không biết, đây hung ác cũng có hung ác chỗ tốt, ta đệ tử này tuy là nhìn đến có chút dọa người, nhưng quả thực bản lĩnh cường đại, nếu không phải là hắn che chở Bần tăng, một mình ta như thế nào có thể trèo non lội suối đi về phía tây ngày thỉnh kinh. Nghe đến đó thời điểm, Tôn Ngộ Không nhỏ không thể thấy hừ nhẹ một tiếng. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Biết ta lão Tôn tốt, xem ở về điểm này, ta lão Tôn liền không so đo ngươi nói ta lòng dạ hẹp hòi chuyện, về phần đây Quan Âm Thiền viện các hòa thượng, Tôn Ngộ Không tất nhiên là biết bọn hắn đức hạnh, tự có thuộc về bọn hắn kiếp số, cũng là không nóng nảy nổi loạn. Tiếp xuống giống nhau nguyên bản đại thế đồng dạng. Đầu tiên là tiến vào Quan Âm Thiền viện thăm viếng Bồ Tát Kim Thân, sau đó lại thấy Quan Âm Thiền viện sống 267 tuổi lão tổ, giam ba câu phía dưới, mở ra các hòa thượng giữa đấu phú. Đợi đến Tôn Ngộ Không đem Cẩm Lan Cà Sa lấy ra thời điểm, lão hòa thượng trong nháy mắt trợn cả mắt lên, đầu tiên là đem cà sa lửa gạt tới trong tay, cầm tới hậu viện qua đêm, sau đó cầm đèn tinh tế xem xét, xem đến nửa đêm lại là buồn từ đó đến. Sống vô dụng rồi hơn 200 năm a. Ta để dành được 6-700 kiện cà sa, lại là thêm đứng lên cũng không bằng món này. Lão hòa thượng này cũng đích xác có ánh mắt, đây Cẩm Lan Cà Sa thế nhưng là Như Lai Phật Tổ ban tặng bảo vật, như thế nào hắn trong tay những này phàm vật có khả năng so với. Vừa nghĩ tới ngày mai sẽ phải còn trở về, lão hòa thượng khóc càng thêm thương tâm. Lập tức đem hai cái hiếu thuận đồ tôn dẫn đi qua. Giang ba câu ở giữa định ra giết người phóng hỏa mưu kế, muốn đem Đường tăng sư đổ một nhóm, ngay cả người mang khỉ tăng thêm bạch mã một mạch đều tiêu chết, đem đây Cẩm Lan Cà Sa giấu bên dưới. Tôn Ngộ Không muốn là biết đại thế phát triển, tự nhiên lưu một phần tâm thần chú ý, nghe được lao hòa thượng cùng tiểu hòa thượng nhóm mưu đồ bí mật sau đó, nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng càng là âm thầm cô đứng lên, ai? Lao hòa thượng này học tập Phật pháp hơn 200 năm, nhưng vẫn là như vậy đức hạnh. Như thế nào càng là đi về phía tây, càng là ra nhiều như vậy hung ác người. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Sư phụ đi về phía tây ngày thỉnh kinh còn có ý nghĩa hay không? Đang nghĩ ngợi thời điểm, lại nghe Đường tăng còn tại phàn nàn, Ngộ Không à, đi ra ngoài tại khoản thu nhập thêm không lộ trắng đạo lý ngươi chẳng lẽ không hiểu? Chúng ta cần gì phải cùng người ta so đấu? Nếu là câu lên trong lòng người tham dục, lại không biết bao nhiêu ít phiền phức. Ngươi à, Tôn Ngộ Không ngược lại là đối với Đường tăng có chút bội phục. Lần này thật đúng là để hắn nói chúng. Sư phụ nhìn lên đến đần độn, cổ hủ vô cùng, không nghĩ tới lại là có thể như thế nhìn thấu nhân tâm. Cũng là khó được. Bất quá đây lại nhải cũng là thật. Tôn Ngộ Không lúc này lời nói, đi, đi. Ta lão Tôn tự có chủ trương, có ta ở đây. Còn có thể thật mất ngươi cả xa không thành. Sư phụ vẫn là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi a. Lần này hắn cũng không đi thiên đỉnh tá pháp bảo. Lặng yên bóp cái pháp quyết, đem mình cùng Đường tăng bảo vệ, ngay trước Đường tăng mặt liền nằm nghiêng nằm xuống, hai mắt đóng chặt lại, thấy thế như thế, Đường tăng cũng chỉ có thể im ngay không nói, than nhẹ một tiếng sau đó cũng là bắt đầu nghỉ ngơi. Lại nói một bên khác, Tôn Ngộ Không phái hóa thân đi thiên đỉnh đến, mới xuất hiện tại Nam Thiên Môn. Lập tức liền đem rất nhiều thiên binh thiên tướng, tiên quan nhóm kinh ngạc. Phòng thủ Quảng Mục Thiên Vương tiên chỉ tiến lên, "Đại Thánh, không phải nói ngươi tại hộ cái kia đường Tam Tạm Tây Thiên Thỉnh Kinh sao? Làm sao còn có rảnh rỗi đến Thiên Đình? Chẳng lẽ là trên đường gặp phải phiền phức gì?" Suy nghĩ một chút, Quảng Mục Thiên Vương lại nói, "Nếu là có cần thiết." Đại Thánh một mực mở miệng chính là, "Tôn Ngộ Không muốn định lặng lẽ vào Thiên Đình, kinh động người không cần. Nhưng Nam Thiên Môn bên trên có Hạo Thiên kính treo cao, muốn che giấu mình hành tích 10 phần khó khăn, dứt khoát liền trực tiếp hiện thân, đi về phía Nam Thiên Môn tiến đến." Nhìn đến đám người vừa sợ lại ra vẻ thân mật bộ dáng, Tôn Ngộ Không nhịn cười không được một cái. Lập tức khoát khoát tay, đa tạ, ta lão Tôn đó là thừa dịp sư phụ nghỉ ngơi. Đến Thiên Đình nhìn xem ta cái kia Tề Thiên Đại Thánh phủ, các ngươi không cần thiết muốn huy động nhân lực, tự lo bận bịu đi thôi. Lập tức liền hướng đến Tề Thiên Đại Thánh phủ phương hướng đi đến. Có Triệu Công Minh bọn người ở tại, Tôn Ngộ Không đã công bố đỉnh tòa phủ đệ này đến cùng là bảo lưu lại đến, hiện tại lại gia nhập Thỉnh Kinh hạng mục tổ lấy công chủ tội, tự nhiên là đem tòa phủ đệ này một lần nữa trả về. Nói cách khác, Tôn Ngộ Không kỳ thực đã công bố đỉnh là có bãi. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có thật hồi phủ, tại tránh đi ánh mắt mọi người sau đó, thân thể chợt lóe, biến mất mình thân hình, hướng đến Tài Thần Điện phương hướng mà đi. Mới tiến vào Tài Thần Điện sau đó, Tôn Ngộ Không liền tại kim quang chiếu rọi phía dưới, bị động hiện ra thân hình, nguyên bản Triệu Công Minh ngồi ngay ngắn tại thần bảo tọa bên trên, hai mắt chớp mắt, thần niệm du tẩu hư vô. Đang tại bận rộn xử lý rất nhiều thế giới, vô số thiện nam tín nữ nhóm phát tài cầu nguyện, cảm nhận được một màn này sau đó trong nháy mắt tỉnh lại. Ngộ Không, sao ngươi lại tới đây? Thế nhưng là có người khi dễ ngươi. Chương 974, Công Minh truyền tin, Lục Áp xuất thủ. Chương 974, Công Minh truyền tin, Lục Áp xuất thủ. Triệu Công Minh đứng dậy, trong nháy mắt đi vào Tôn Ngộ Không trước mặt. Khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Lúc này nghe được Triệu Công Minh âm thanh tam tiêu, cũng là nhao nhao đi ra, Bích Tiêu càng là trong tay dẫn theo kim giao tiễn, kim quang lập loè lại khó nén hắn hung lệ chi ý, Bích Tiêu lời nói, ngươi đây đầu khỉ cũng quá phế đi. Đều thực lực thế này còn có thể bị người khi dễ. Ngươi tạm đem ta đây kim giao tiễn cầm lấy đi, nhìn hắn có thể ăn được hay không ngươi một kéo. Nếu là còn không được, chúng ta đem Hỗn Nguyên Kim Đấu cũng cho ngươi mượn chơi bừa. Nói đến Bích Tiêu còn hướng lấy Vân Tiêu nhìn lại. Dù sao Hỗn Nguyên Kim Đấu tại đại tỷ Vân Tiêu trong tay. Tôn Nộ không thấy thế không còn gì để nói, ta lão Tôn là dễ dàng như vậy bị khi dễ khỉ. Từ trước đến nay chỉ có ta lão Tôn khi dễ người khác, làm sao có thể có người khi dễ ta. Nhưng lập tức trong lòng cũng là cảm động vô cùng. Tôn Nộ không sững sờ một lúc sau, vội vàng khoát tay, không có sự tình. Ta này đến tại thần điện là có cái sự tình muốn cùng các ngươi thương lượng. Tôn Nộ không tính tình cũng gấp, không nói hai lời liền đem Quan Âm Thiền Viện, Hắc Hùng Tinh sự tình nói, cuối cùng vui tươi hớn hở nói ra, ta lão Tôn suy nghĩ, đây Hắc Hùng Tinh có thể được Bồ Tát nhìn chúng, nhất định có hắn chỗ hơn người, ngược lại là không bằng đưa tới cho ba vị tiên cô phân công. Chúng ta liên thủ chơi lên hắn một phiếu, nếu là có thể đem cái kia siết chặt đem tới tay, vậy thì càng tốt hơn. Tôn Ngộ không còn băn khoăn ba cái kia siết chặt đâu. Dứt lời sau đó, Triệu Công Minh cười to. Ha ha, không tệ, còn phải là Ngộ không a. Có chỗ tốt trước tiên liền nghĩ đến chính chúng ta người. Lập tức lại hỏi siết chặt sự tình. Tôn Ngộ không liền đem trước sự tình mới nói. Triệu Công Minh đám người vậy mà không biết khẩn cô chú sự tình, nghe được Tôn Ngộ không bị tinh kế, muốn bị đây siết chặt khống chế, tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Sau đó lại nghe Tôn Ngộ không đem đây siết chặt đeo lên đường tăng trên đầu, lập tức đều cao giọng cười to đứng lên, ha ha, thiên lý chiêu chiêu a, đáng đời như thế, để hắn tính kế ngươi, lần này rời lên tảng đá nện mình chân đi, đối phó bọn hắn những người kia, nên vậy ông đập lưng ông, vừa rồi giải hận. Triệu Công Minh trong nháy mắt nghĩ đến phong thần lượng kiếp sự tình, trong lúc nhất thời lâm vào trong trầm tư. Lúc này Tôn Ngộ không lại nói, bất quá đây mặt khác hai cái quân chú ngữ chúng ta cũng không hiểu biết, muốn từ Bồ Tát trong miệng biết được, sợ là có chút khó khăn. Nghe vậy Triệu Công Minh lập tức cười đứng lên, chuyện nào có đáng gì. Hắn đã hiểu, đây kim gấp cấm ba cái quân chính là kim cô tiên mã toại làm ra đến đồ tốt, mã toại chính là thông thiên giáo chủ theo hầu thất tiên chi nhất, thông thiên giáo chủ bỏ chạy vượt ngoại sau đó, triệt giáo đám người liền đi theo đại sư Minh đi phương Tây. Nếu là người khác khả năng còn bị khó. Nhưng hắn thế nhưng là thần tài Triệu Công Minh A. Liền xem như thông thiên giáo chủ tại thời điểm, cũng cơ hồ có thể tính là triệt giáo người ngoài biên chế ngoại môn đại sư Minh cùng những đệ tử này giữa quan hệ, chưa hẳn liền so đa bảo kém. Triệu Công Minh thậm chí nghĩ kỹ làm sao nói, người đây bảo bối cho ta không thể so với cho Từ Hàn mạnh mẽ. Mã toại khẳng định không có hai lời. Bất quá, Triệu Công Minh đột nhiên tiếng nói nhất chuyện, trên mặt có chút chần chờ chi ý, trong lòng cũng bắt đầu lần nữa suy nghĩ đứng lên, lập tức đem Tôn Ngộ không gấp một trận vào đầu bứt tai. Bất quá cái gì a? Triệu Công Minh lúc này mới cười lời nói, dựa theo ngươi nói, đây Hắc Hùng Tinh thân có Phật tính, càng là một lòng hướng Phật. Chính là thật sự đem hắn đưa đến ta tại thần điện, nhìn đến xung quanh kim quang sáng lạ, hắn cũng chưa chắc nguyện ý. Lại thoáng suy nghĩ một chút, Triệu Công Minh trong mắt sáng lên. Có. Lập tức đối Tôn Ngộ không tiếp tục lời nói, Ngộ không, ngươi trước tạm trở về đi. Việc này ta tự có lập kế hoạch. Thế tất không thể để cho cái kia Từ Hàn chiếm tiện nghi, đây Hắc Hùng Tình trung quy là cái có khí vận, có thể nào không công đưa cho nàng. Tôn Ngộ không không rõ ràng cho lắm, nhưng Triệu Công Minh lại chết sống không nói thêm lời. Cũng may hắn cũng đã quen đám gia hỏa này thần thần bí bí trạng thái, lúc này cũng không hỏi thêm nữa, hóa thành một đạo kim quang biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Tôn Ngộ không khí tức biến mất sau đó, Triệu Công Minh vui tươi hớn hở đưa ra một đạo tin tức, hướng đến hư không bên trong chui vào, rất nhanh liền xuyên qua tầng tầng không gian, đi vào một chỗ lạ lẫm địa phương, tại một cái sàn loáng, ánh sáng lượng kim thân pháp tướng trước mặt hiện hóa ra Triệu Công Minh bộ dáng, mở miệng lời nói, Lục Áp, sư minh có một cọc cơ duyên phải đưa ngươi. Cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài, minh bạch mình tại thần điện cũng không phải là Hắc Hùng Tinh nơi đến tốt đẹp sau đó, Triệu Công Minh rất nhanh liền nghĩ đến Lục Áp, vị này từng cầm quyền Linh Sơn Đại Nhật Như Lai. Ngươi không phải ưa thích Phật pháp sao? Ta trực tiếp cho ngươi đưa đến Đại Nhật Như Lai nơi đó. Đợi đến Từ Hàng biết được, cũng không có biện pháp cùng Lục Áp tranh, chỉ có thể đánh nát răng đi trong bụng ướt. Bất quá Tôn Ngộ không cũng không biết Lục Áp sự tình, cũng không tốt ngay trước hắn mặt nói thẳng, cho nên Triệu Công Minh chỉ nói là tự có lập kế hoạch chờ Tôn Ngộ không rời đi sau đó, lúc này mới truyền tin cho Lục Áp. Lục Áp nghe vậy lập tức kinh hỉ, đa tạ sư minh, cũng đa tạ chúng ta vị tiểu sư đệ này. Hắc Hùng Tinh đến cùng cái gì chất lượng, Lục Áp cũng không để ý, nhưng có thể xuất thủ đoạt Từ Hàng chỗ tốt, cũng đa bảo Như Lai cách không tái đấu một hồi trước, ngược lại là Lục Áp quan tâm nhất sự tình. Lục Áp đáp ứng sau đó, lúc này trong thân thể đi ra một vị lao tăng, lần nữa đối Triệu Công Minh hư ảnh hành lễ, đợi đến Triệu Công Minh hư ảnh tán đi sau đó, lúc này mới hướng đến hư không bên trong đi đến. Quan Âm Thiền Viện. Tôn Ngộ không từ chợp mắt bên trong tỉnh lại, đem rất nhiều tin tức đặt vào trong lòng, lập tức có vô số nghi hoặc ở trong lòng sinh ra, không khỏi ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm đứng lên, tài thần lao ca đến cùng cái gì mưu đồ. Đang nghĩ ngợi thời điểm, liền gặp được có từng cái quỷ quái thân ảnh đi tới, riêng phần mình đều ôm lấy một bó củi, hướng đến mình cùng Đường Tăng chỗ ở thiền phòng chống chất đến, khoảng cách sau đó, liền có hỏa diễm dâng lên. Mãnh liệt hỏa diễm bị Tôn Ngộ không pháp lực ngăn cách. Đường Tăng vẫn ngay tại ngủ say bên trong. Tôn Ngộ không lập tức thầm nghĩ, Hắc Hùng Tinh muốn tới a. Gia hỏa này vốn là nhìn đến Quan Âm Tiền Tự có đại hỏa, đến đây cứu hỏa, nhưng cũng bị Cẩm Lan Cà Sa hấp dẫn, lập tức đổi chủ ý, trốn đi Cẩm Lan Cà Sa liền lặng lẽ rời đi. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không vận khởi Phá Vọng Kim Đồng hướng về sau viện nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu qua nồng đậm vô cùng hỏa diễm, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp phong ốc, cuối cùng rơi vào Cẩm Lan Cà Sa bên trên, hắn muốn tận mắt chứng kiến một cái, đây Hắc Hùng Tinh làm sao trộn Cà Sa? A, Cà Sa đây là thế nào? Tại Tôn Ngộ Không Phá Vọng Kim Đồng bên trong, lại là nhìn đến một đạo ôn hỏa như là nắng ấm kim quang, chậm rãi hướng đến Cẩm Lan Cà Sa chạy xuôi mà đi, lập tức hóa thành huyền ảo vô cùng bất tự, ẩn vào Cà Sa bên trong. Không những như thế, tại Tôn Ngộ Không phát giác trong mấy mắt, tựa hồ còn có một đạo ôn hỏa vô cùng ánh mắt, lạ lẫm nhưng lại quen thuộc cảm giác, lặng yên hướng đến chính mình sở tại xem ra. Chương 975, Tôn Ngộ Không đánh lên Hắc Phong Động. Chương 975, Tôn Ngộ Không đánh lên Hắc Phong Động a. Tôn Ngộ Không trong lòng ngạc nhiên một tiếng. Đây là tài thần lão ca an bài, nhưng này khí tức tuyệt đối không phải Triệu Công Minh, ngược lại là để hắn có loại rất tin tưởng cảm giác, cái kia cô nóng bỏng, ấm áp chi ý. Cho nên Tôn Ngộ Không càng phát ra hiếu kỳ, thậm chí muốn tiến đến tìm tòi hư thực. Nhưng không đợi Tôn Ngộ Không sinh ra ý nghĩ này, loại này quen thuộc cảm giác trong nháy mắt biến mất, để Tôn Ngộ Không có loại trong lòng vắng vẻ cảm giác, lúc này nhịn không được ở trong lòng than nhẹ một tiếng, ai? Không nói thì không nói a. Dù sao mình trở về Hồng Hoang thời điểm, không tiên thế nhưng là tự mình nói qua. Đợi mình thỉnh kinh kết thúc về sau, tất cả đều sẽ đối với mình rộng mở, tất cả bí mật cũng sẽ không tiếp tục là bí mật. Đến lúc đó ta lão Tôn tự sẽ biết, bởi vậy cũng không còn xoắn xuýt. Ngược lại là giả bộ như người không việc gì đồng dạng, như nguyên bản đại thế bên trong đồng dạng phát triển, đầu tiên là tìm Quan Âm Tiền Biện các hòa thượng hỏi tội, sau đó lại từ các hòa thượng trong miệng biết được Hắc Hùng Tinh hạ lạc, khi thế hùng hổ liền đi Hắc Hùng Tinh động phủ đến hỏi tội. Tại Tôn Ngộ Không đến đây hỏi tội trước đó, trước tiên nói Hắc Hùng Tinh bên này, đây Hắc Hùng Tinh tên thật hùng bi, từ trước đến nay tốt nhất Phật pháp. Bởi vì cùng Quan Âm Tiền Biện khoảng cách không xa, cho nên thường xuyên đến cùng lão hòa thượng thảo luận Phật pháp, cũng chính bởi vì duyên cớ này, truyền chút chịu phục luyện tinh chi thuật, để lão hòa thượng có thể sống đến 267 tuổi. Lần này vốn là chuẩn bị đến đây cứu hỏa, thấy Cẩm Lan Cà Sa bậc này Phật bảo, há có không động tâm đạo lý. Lúc này cũng không cứu hỏa, một đạo pháp lực sử dụng ra, lặng lẽ cuốn lên Cẩm Lan Cà Sa liền trực tiếp rời đi. Đợi đến trở về bản thân động phủ sau đó, Hắc Hùng Tinh vội vội vàng vàng đem Cà Sa tung ra. Nhìn thấy phía trên rất nhiều bảo vật, Phật quang lưu chuyển, tất nhiên là nhịn không được cười to đứng lên, mặt đầy ý vui mừng, càng là trực tiếp đem Cà Sa khoác đến trên người mình, chỉ tay một cái, xuất hiện trước mặt một cái thủy kính, nhìn chung quanh đứng lên, luôn cảm thấy đây Cà Sa tại người, mình cái này sơn dã yêu quái cũng nhiều mấy phần dáng vẻ trang nghiêm. Đang đáp ý thời điểm, đột nhiên cảm giác được thân thể siết chặt. Cà Sa bên trên lại là hiện hiện vô số kim quang, từng cái kim quang như là huyền ảo vô cùng phù văn, thay đổi nhúc đích, đem Hắc Hùng Tinh bao phủ, giữa lúc Hắc Hùng Tinh kinh ngạc thời điểm, những này màu vàng phù văn lại bỗng nhiên nhất chuyển, một mạch hướng đến Hắc Hùng Tinh linh đài phóng đi. Vâng. Hắc Hùng Tinh thân thể lắc lắc, không tự giác quanh chân ngồi dưới đất. Tại tâm thần bên trong, lại là có một bộ kinh văn chậm rãi xuất hiện, để Hắc Hùng Tinh nguyên thần đều yên tĩnh vô cùng, nhịn không được đi theo đây đột nhiên xuất hiện kinh văn tụng niệm lên đến, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bát nhã đến mở bên kia lâu ngày, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ tất cả khổ ách. Đây kinh văn chính là tâm kinh. Tại nguyên bản đại thế bên trong, đại Nhật Như Lai hóa thân Ô Xảo Thiền sư, đem bộ kinh văn này chuyển thụ cho Đường Tăng, bị Đường Tăng mang về đại đường sau đó phát dương quang đại, kinh này mặc dù ngắn, lại có vạn trải qua chi trải qua xưng hô. Lần này lục gáp được Tôn Ngộ Không tin tức sau đó, lúc này liền xuất hiện tại Quan Âm Thiền viện, lặng yên đem đây tâm kinh giấu tại Cẩm Lan Cà Sa bên trên, chuyển thụ cho Hắc Hùng Tinh. Đợi đến Hắc Hùng Tinh tụng niệm xong tất sau đó, một thân yêu khí đều bị hóa giải rất nhiều, trên mặt cũng là nhiều hơn mấy phần yên tĩnh chi ý, càng khiến người ta kinh ngạc là, vừa rồi xông vào hắn trong thân thể màu vàng phù văn, lại là lặng yên xuất hiện tại Hắc Hùng Tinh đỉnh đầu, như là màu vàng giới ba đồng dạng, chỉ là che giấu tại màu đen lông tóc bên trong, cũng không dễ dàng nhìn thấy. Một hồi lâu Hắc Hùng Tinh mới lấy lại tinh thần, mừng rỡ lời nói, quả nhiên bảo bối tốt, vậy mà để ta phải lớn như vậy tạo hóa, lớn như vậy cơ duyên. Nhìn không được đem Cẩm Lan Cà Sa lật qua lật lại nhìn, lại đem tâm kinh thì thầm vài câu, càng phát ra cảm thấy đây tâm kinh không thể coi thường, so Quan Âm Thiền viện lao hòa thượng kia giảng trải qua không biết cao minh đi nơi nào. Cùng lúc đó, Lục Áp hóa thân Ô Xảo Thiền sư ẩn vào hư không, nhìn đến Hắc Hùng Tinh chỉ là niệm tụng một lần tâm kinh, khí tức liền có điều biến hóa, lúc này cũng không nhịn được nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng cũng là âm thầm cô đứng lên, sư minh quả nhiên không có lựa phỉ ta. Đây Hắc Hùng Tinh nhìn đến cao lớn thu kệ, không nghĩ tới lại là có như thế ngộ tính, quả nhiên cùng Phật môn tương hợp. Lập tức lại nghĩ tới tin tức nguồn gốc, Lục Áp cũng đúng người tiểu sư đệ này sinh ra cảm kích. Các huynh trưởng đều cho hắn một đạo Thái Dương chân hỏa, đã bị tiểu sư đệ luyện thành Phá Vọng Kim Đồng, nếu không quay đầu ta cũng cho bên trên một phần bản nguyên, nói không chừng còn có thập toàn thập mỹ chi ý. Ý niệm định ra sau đó, Lục Áp xa xa hướng đến phương nam nhìn lại, a a, bây giờ đây Hắc Hùng Tinh được ta pháp, thụ ta giới, đã là ta hùng, hy vọng ngươi gia hỏa này không cần không biết tốt xấu, cùng ta đoạn. Lục Áp cũng căn bản không sợ Quan Âm xuất thủ. Ta không làm gì được đa bảo, ta còn không làm gì được ngươi từ hàng. Nói thầm hoàn tất sau đó, Lục Áp thân ảnh lặng yên tán đi, nửa điểm khí tức cũng không lưu lại. Mà Hắc Hùng Tinh đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, vẫn như cũng là đắc ý cầm Cẩm Lan Cà Sa thưởng thức. Cái này cần bảo vật có thể nào không trang bức một cái. Hắc Hùng Tinh thoáng trầm ngâm một cái, đem Cẩm Lan Cà Sa cất kỹ, liền hướng đến động phủ bên ngoài mà đi, rất nhanh liền cùng một cái tên là Lăng Hư Tử Bạch Y tú sĩ tập hợp một chỗ, nói đến 3 ngày sau muốn làm Phật Y sẽ sự tình. Mới vừa dứt lời, liền gặp được Tôn Ngộ Không từ trên cao hiện thân, mang theo kim cô đồng liền hướng đến Hắc Hùng Tinh cùng Lăng Hư Tử đánh tới. Tốt tặc tử, trộm ngươi tôn ngoại công cả xa, còn dám làm cái gì Phật Y sẽ? Hắc Hùng Tinh thấy thế, trong lòng lập tức thầm nghĩ không ổn, đây là bị khổ chủ tìm tới cửa a. Cũng không tâm tư cùng Tôn Ngộ Không đại chiến, cao giọng nói một tiếng, không xong chạy mau. Trong nháy mắt liền hóa thành hắc phong tiêu tán. Đáng thương Lăng Hư Tử không tránh kịp, trực tiếp bị Tôn Ngộ Không một gậy gõ chết, hiện ra chân thân, lại là một đầu cực đại vô cùng hoa trắng xà tinh, Tôn Ngộ Không cầm lên đến xem nhìn, lại trực tiếp đem thi thể quăng thành vài đoạn, lúc này mới lần theo Hắc Hùng Tinh khí tức, đi hắn động phủ đuổi theo. Sau một lát, Tôn Ngộ Không liền tới đến Hắc Hùng Tinh động phủ. Dương mắt xem xét trên đó viết Hắc Phong Sơn Hắc Phong Động, cũng không chậm trễ, vung lên kim cô đồng liền hướng đến cửa động gõ đi, mở cửa. Canh cổng tiểu yêu đi ra. Ngươi là người nào? Dám đến ta tiên động quấy rối? Tôn Ngộ Không lập tức cười nhạo đứng lên, một cái tiểu yêu quái còn dám xưng động phủ mình vì tiên động, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ, cũng lời cùng tiểu yêu nhóm nói nhảm, trực tiếp quát, hồi đi báo cái kia hát xỉu hát tử, hắn tôn ngoại công đến, để hắn nhanh lên đem cả xa trả lại, nếu là thái độ tốt còn có thể tha các ngươi một tổ tính mạng, nếu không, đừng trách ta trên tay cây vậy không nói đạo lý. Nói đến kim cô đồng hung hăng đập lên mặt đất, lập tức đất rung núi chuyển đồng dạng. Tiểu yêu thấy thế lập tức sợ hãi, vội vội vàng vàng liền hướng đến động phủ bên trong chạy tới, một bên chạy một bên la hét, đại vương không xong, có cái mặt lông lôi công miệng hòa thượng nói là ngươi ông ngoại, hướng ngươi lấy cả xà đến. Lần này Phật ý sẽ làm không thành. Hắc Hùng Tinh lúc đầu không muốn cùng Tôn Ngộ Không giao thủ. Dù sao đây cả xà là trộm được. Trung quy có chút chột dạng, cho nên vừa rồi đều không động thủ liền trực tiếp chạy trốn, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không vậy mà trực tiếp tìm tới cửa, lại nghe hắn tự xưng ông ngoại cũng không nhịn được giận dữ, đầu tiên là một bàn tay đem tiểu yêu quất không còn ổn nào, ngu xuẩn. Cái gì ông ngoại không ông ngoại, hắn xem bộ dáng là cái hầu tử, có thể khiến cho ta Hắc Phong Đại Vương ông ngoại. Sau đó lại vô cùng phẫn nộ nói ra, tên này cũng không biết nơi nào đến, dám vô lễ như thế. Vốn đang không muốn cùng ngươi so đo, đã đưa tới cửa, vậy coi như đừng trách ta. Tiểu nhóm, lấy ta mặc giáp trụ. Sau một lát, Hắc Hùng Tinh cầm trong tay hắc ánh hương, một thân ô kim khôi giáp, mặc chỉnh tề xuất động, nhìn Tôn Ngộ Không buồn cười, trực tiếp nói thầm lời nói, tên này đơn giản giống như là cái nấu hầm lò đào than đá, bằng không làm sao một thân đen xì. Cái gì Hắc Phong Đại Vương, ta nhìn trực tiếp gọi than đen đại vương tính. Chương 976, yêu tinh Bồ Tát. Bồ Tát yêu tinh trường 976, yêu tinh Bồ Tát yêu tinh Hắc Hùng Tinh lập tức bạo nộ. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Lúc này nhấc lên hắc ánh hương, đối Tôn Ngộ Không phẫn nộ quát, ngươi tên này lấy ở đâu hòa thượng? Vậy mà nói ra như thế vô lễ. Đầu tiên là lừa gạt tiểu yêu là ta Hắc Phong Đại Vương ông ngoại, bây giờ lại dám ngay mặt chế rêu ta xỉu, ta Hùng Bi mặc dù đen xỉ, nhưng cũng là uy phong lấm lấm, không thể so với ngươi một cái khỉ ấu mạnh mẽ. Tôn Ngộ Không không sợ chút nào, cũng tới trước một bước, đừng nói nhảm, mau đem ngươi lão ngoại công cả xa có tới. Hai người lại ầm ĩ vài câu. Hắc Hùng Tinh liền cười lời nói, nguyên lai đêm qua cái kia hỏa đó là ngươi thả, liền xem như không phải ngươi thả, cũng cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Đây cả xa đích xác là ta từ Quan Âm Thiền Viện lấy ra, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta? Lại nói ngươi họ gì tên gì, có gì bản lĩnh? Tôn Ngộ Không lần nữa cười to đứng lên, ngươi đây cửa hàng, vậy mà không nhận ra ngươi lão ngoại công. Hắc Hùng Tinh lập tức sắc mặt tối đen, hắn có chút làm không rõ ràng. Trước mắt cái con khỉ này làm sao như vậy ưa thích ngoài miệng chiếm người ta tiện nghi, đợi một chút lại muốn làm người ta ông ngoại. Bất quá hắn trên mặt vốn là đen xì một mảnh. Tôn Ngộ Không căn bản không nhìn ra, chỉ là tiếp tục lời nói, tốt ngoại tôn, ngươi tạm nghe cho kỹ. Ta lão tôn chính là đại đường thượng quốc điều khiển trước ngự đệ tam tạng pháp sư chi đồ, pháp danh hành giả, cũng là hoa quả sơn mỹ hầu vương, thể thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Nhớ năm đó ta lão tôn đại náo thiết cùng, từ nam thiên môn một đường đánh tới lăng tiêu bảo điện, bảy vào bảy ra. Tôn Ngộ Không rất là nói một lần mình phong quang chuyện cũ. Nghe những lời này sau đó, Hắc Hùng Tinh đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ lời nói, à, nguyên lai là ngươi a. Nghe nói ngươi muốn cùng thiên đình tử Hà tiên tử nói chuyện yêu đương. Kết quả người ta ghét bỏ ngươi là hầu tử, ngươi liền thẹn quá hóa giận, đại náo thiên cung. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái tình trùng a. Ha ha ha. Bây giờ Tôn Ngộ Không căn bản không có làm qua bật mạ ồn, Hắc Hùng Tinh liền cũng không cách nào cầm cái này đến chế giễu Tôn Ngộ Không, lại đem không biết từ nơi nào nghe tới 800 tay bắt quái nói ra, dùng cái này đến trò cười Tôn Ngộ Không. Quả nhiên để Tôn Ngộ Không giận tí mặt. Muốn chết. Tôn Ngộ Không chỉ là gầm thét một tiếng sau đó, căn bản không còn cùng Hắc Hùng Tinh nhiều lời cái khác, trực tiếp vung lên kim cô bổng liền đánh, hai người trong nháy mắt chiến làm một đoạn. Càng đánh Tôn Ngộ Không càng là trong lòng kinh ngạc, đây Hắc Hùng Tinh lại là có như thế thể trạng thiên phú. Hắn cùng Hắc Hùng Tinh giao thủ thời điểm, tự nhiên là không có toàn lực xuất thủ. Đều đã xem như lễ vật đưa cho tài thần lão ca, cũng không thể chính mình tổn thương a. Nhưng cho dù là Tôn Ngộ Không có chỗ lưu thủ, cũng cảm nhận được Hắc Hùng Tinh trời sinh thần lực. Lúc này trong lòng càng thêm mừng rỡ, hắc hắc, quả nhiên là làm việc nặng tài liệu tốt. Đang nghĩ ngợi thời điểm, đột nhiên đây Hắc Hùng Tinh sau này nhảy một cái, trực tiếp thoát ly chiến trường, sau đó đầu tiên là hướng đến mặt trời nhìn một chút, lại đối Tôn Ngộ Không lời nói, không đánh không đánh. Buổi trưa đã đến, là ăn cơm thời điểm. Dứt lời trực tiếp xoay người rời đi, sau một lát liền đem cửa động đóng chặt, nhìn Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút, sau đó châm chọc nói, ngươi đây than đen cũng không được việc à. Lúc này mới nửa ngày liền nói bụng. Nhớ năm đó ta lão Tôn bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn bên dưới năm. Ngạch cũng không biết bao nhiêu năm giọt nước không vào, cũng không giống ngươi dạng này a. Tiếp xuống mặc kệ Tôn Ngộ Không gọi thế nào mắng, Hắc Hùng Tinh đó là không ra. Đầu tiên là hưởng dụng một trận cơm trưa, sau đó lại mị mị ngủ cái ngủ trưa, lúc này mới thoải mái nhàn nhã đi ra, lần nữa cùng Tôn Ngộ Không đại chiến bắt đầu đến. Một trận chiến này lại là hôn thiên ám địa, đại chiến nửa ngày sau, thấy mặt trời lặn xuống phía tây, Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ ở trong lòng nói thầm, đây than đen lại muốn chạy trốn. Quả nhiên, Hắc Hùng Tinh lại lấy cớ bữa tối ngưng chiến. Tôn Ngộ Không tiếp trước liền hiểu Hắc Hùng Tinh tác phong, giờ phút này càng phát ra cảm thấy buồn cười, cũng không có lập tức tiến lên truy kích ý tứ, hiện tại đuổi theo. Đem Hắc Hùng Tinh giải quyết, làm sao mời Bồ Tát xuất thủ? Lại thế nào tính kế Bồ Tát siết chặt? Chỉ là đột nhiên có chút lo lắng đứng lên, đây than đen như thế tính tình, đợi hắn đến tài thần điện Tam Tiêu Tiên Cô thủ hạ, sẽ không phải thay đổi biện pháp lười biếng à? Vậy ta chẳng phải là muốn mất thể diện? Nói xong cho người ta đưa đi một cái tráng lao lực, kết quả là cái trộm gian dùng mánh lưới ra hỏa, liền xem như Tam Tiêu không trách tội Tôn Ngộ Không, chính hắn cũng có chút băn khoăn à. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ nhiều, quay thân hướng đến Quan Âm Thiền Viện trở về, đem nơi đây chiến đấu kết quả cùng Đường Tăng nói, lập tức Đường Tăng liền đoán trách đứng lên, ta mới nói tiền tài không để ra ngoài, ngươi nhất định phải trước mặt người khác khoe khoang. Hiện tại tốt, ngươi lại không làm gì được đây Hắc Hùng Tinh, như thế nào thu hồi cả xa? Đây chính là Phật tổ ban cho cả xa, mất đi chính là cực lớn sai lầm. Đường Tăng nói liên miên lại nhại nói đến. Tôn Ngộ Không hơi không kiên nhẫn nói ra, được rồi, ta cái này đi mời Bồ Tát tới hàng phục đây Hắc Hùng Tinh, lần này sư phụ cũng nên yên tâm à. Trước mấy ngày Đường Tăng còn trở ngại khẩn cô chú uy hiếp, một đường không nói chuyện, hiện tại bị mất cẩm làn cả xa sau đó, cũng không sợ khẩn cô chú, lại là càng phát ra dài dòng đứng lên, nghe Tôn Ngộ Không đầu góc ông trực hưởng. Dựa theo quá trình đến nói, Tôn Ngộ Không nên biến thành kim chỉ trưởng lão, lại cùng đây Hắc Hùng Tinh đại chiến, nhưng nghĩ đến đây Hắc Hùng Tinh luôn luôn lấy đói bụng, mặt trời cao chối tử, cũng lười tiếp tục đi cái này quá trình, dứt khoát trực tiếp liền đi tìm Bồ Tát tính. Lúc này liền đối với Tiểu Bạch Long phân phó một tiếng, mình một cái cân đấu vân đi tìm Bồ Tát. Tiếp xuống cũng như nguyên bản đại thế bên trong đồng dạng, Tôn Ngộ Không mang theo Bồ Tát đến đây hàng phục Hắc Hùng Tinh, đầu tiên là ngay trước Bồ Tát mặt giết Thương Lang Tinh, lại nhặt được Thương Lang Tinh hai hạt tiên đan. Tôn Ngộ Không lập tức cười lời nói, Bồ Tát, ta có một cái, không bằng liền để ta ăn một hạt tiên đan, sau đó hóa thân thành đây tiên đan. Bồ Tát hóa thân đây Thương Lang Tinh, trực tiếp bưng lấy hai hạt tiên đan đi dự tiệc, đợi đến Hắc Hùng Tinh ăn ta lão tôn, lại hiện thân nữa đi ra. Nếu là hắn không cho ta cả xa, ta lão tôn liền đại náo ngũ tạng lục phủ. Bồ Tát không lay chuyển được Tôn Ngộ Không, đành phải biến thân yêu quái, lập tức một thân Phật quang hóa thành yêu khí. Cùng lúc trước Thương Lang Tinh không khác nhau chút nào, liền ngay cả khí tức, thần thái đều giống như lúc, người phi thường có khả năng nhìn ra, chính là Tôn Ngộ Không có phá vọng kim đồng, cũng nhìn không ra rất nhiều khác biệt. Tôn Ngộ Không không khỏi đi dạo nhất chuyện, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, diệu a, diệu a. Đây rốt cuộc là Bồ Tát yêu tinh, vẫn là yêu tinh Bồ Tát. Chương 977, ta hùng bi lúc nào như vậy quý hiếm. Chương 977, ta hùng bi lúc nào như vậy quý hiếm. Bồ Tát khẽ cười một tiếng, lập tức lạnh nhạt vô cùng lời nói, Ngộ Không, chớ có lấy tướng. Bồ Tát cũng tốt, yêu tinh cũng tốt, luôn luôn nhất niệm, nếu bản về lúc đầu, đều là thuộc hư vô. Tôn Ngộ Không nghe vậy khẽ cười một tiếng, hắn có thể không cùng Bồ Tát làm trò bí hiểm, nói Phật kệ ý tứ, mà là âm thầm chất vấn vì sao đây giết người phóng hỏa là Quan Âm Thiền Viện hòa thượng, đây trộm cắp cẩm lan cả xa là nàng Bồ Tát nhìn chúng thủ sơn đại thần. Vì góp đây cửu cửu trên dưới 101 nạn cũng quá tận lực đi. Đã như vậy, vậy cái này thỉnh kinh chi lộ nói thế nào thành khẩn? Đều là các ngươi bản thân sự tình, tự biên tự diễn. Cần gì phải nhất định phải đem ta lão tôn pha trộn tiền đến, bận trước bận sau, không được thanh tĩnh. Có ý tứ sao? Nhưng thấy Bồ Tát căn bản không tiếp đây một gốc dạng, Tôn Ngộ Không cười khẽ sau đó cũng không nhiều lời, chỉ là đem trong mâm đại viên kia tiên đan ăn hết, sau đó thân thể nhảy lên, phi tốc biến hóa, hóa thành nguyên bản tiên đan bộ dáng rơi vào trong mâm. Bồ Tát liền nâng đây hai hạt tiên đan tiến đến tham gia Phật ý sẽ. Đợi đến Bồ Tát thấy Hắc Hùng Tinh, liền cười khẽ lời nói, tiểu đạo vào hiến tiên đan, vì đại vương chúc thọ. Nói đến liền đem đan bàn đẩy hướng Hắc Hùng Tinh. Hắc Hùng Tinh nhìn thấy trong đó một quả hơi lớn, đem đây một hạt đẩy đến trong tay mình, lập tức lại đem mặt khác một hạt hướng đến Bồ Tát đẩy đi, cao giọng cười lớn lời nói, tức là tiên đan, nguyện cùng đạo trưởng cùng phụng. Một phen nhượng bộ sau đó, Hắc Hùng Tinh vân vê tiên đan đi miệng bên trong đưa, nhưng không đợi hắn để vào trong miệng, chỉ thấy đây tiên đan cùng lớn chân giống như, hướng thẳng đến Hắc Hùng Tinh miệng bên trong kích xạ mà đi, sau đó một mạch hướng đến trong bụng lăn đi. Thẳng đến trong bụng sau đó, Tôn Ngộ Không mới hiện ra nguyên hình, nhớ tới trước đó cùng đây Hắc Hùng Tinh giao thủ thời điểm, mình miệng đắng lười khô tại bên ngoài động phủ chờ lấy, đây cờ hàng lại còn có thể ăn no bụng uống đã, ngủ lấy một buổi trưa cảm giác, lập tức càng phát ra tức giận, hung hăng đối hắn dạ dày đạp đứng lên. Ôi! Hắc Hùng Tinh lập tức kêu đau, trực tiếp lăn lộn đầy đất đứng lên. Bồ Tát cũng ở thời điểm này hiện ra bản tướng, lập tức nhu hòa Phật quang tràn ngập toàn bộ động phủ bên trong, càng phát ra uy nghiêm vô biên. Bồ Tát nhẹ nhàng vung tay lên, nguyên bản đặt ở thạch trên bàn cẩm lan cả xa liền bay lên, rơi vào hắn trong tay. Sau đó lúc này mới hướng đến Hắc Hùng Tinh nhìn lại. Nghiêm xúc, trộm lấy cả xa, ngươi có biết tội của ngươi không? Hắc Hùng Tinh nhìn thấy Bồ Tát hiện thân, đã sớm hoảng đến không được, càng muốn hồ Tôn Ngộ Không trong lòng tức giận, còn tại hắn trong bụng rời sông lấp biển, càng phát ra đau đớn khó nhịn, ngay cả eo đều thẳng khó lường đến, đội vàng lời nói, Hùng Bi biết tội, mong rằng Bồ Tát khoan dung. Bồ Tát lúc này mới cười nhạt nói, vậy ngươi có thể nguyện quy y đi. Hắc Hùng Tinh con mắt lập tức sáng lên đứng lên. Thậm chí trong nháy mắt này, ngay cả trong bụng đau đớn đều ít mấy phần, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Bồ Tát muốn hung hăng trị hắn tội, không nghĩ tới đây trừng phạt là để hắn quy y. Hắc Hùng Tinh vốn là yêu thích Phật pháp, bằng không cũng sẽ không cùng Kim Chỉ trưởng lão trở thành hảo hữu. Đây trừng phạt quả thực là giải quyết xong hắn cuộc đời tâm nguyện a, hắn Hắc Hùng Tinh chẳng lẽ trước đó liền không muốn quy y đi. Đây không phải là tìm không thấy phương pháp sao? Hiện tại phương pháp trực tiếp đưa đến trước mặt mình, đối phương vẫn là tiếng tăm lừng lẫy Quan Âm Bồ Tát. Cái này như cái gì? Cùng khổ tiểu tử liều mạng liền vì kiếm tiền, sau đó trộm ngàn nước phú hào đồ cổ, hiện tại phú hào nói ta trừng phạt ngươi cưới ta yêu nhã xinh đẹp nữ nhi, cùng hắn cùng một chỗ chấp trưởng ta ngàn nước đế quốc. Nhưng không đợi Hắc Hùng Tinh gật đầu đáp ứng, Tôn Ngộ Không nghe được Bồ Tát lời này sau đó, thân thể biến đổi, trực tiếp từ Hắc Hùng Tinh trong lỗ mũi bay ra, lập tức đem Hắc Hùng Tinh làm càng phát ra khó chịu. Một phen căn bản nói không nên lời. Thấy thế như thế, Bồ Tát trực tiếp ném ra ngoài một cái kim vòng, chính là kim gấp cấm ba cái cuốn bên trong kim cô, mà siết chặt tắc trời xuôi đất khiến phía dưới, đeo ở đường tăng trên đầu trọc. Bá, kim quang thoáng hiện, kim cô liền muốn rơi xuống Hắc Hùng Tinh trên đầu. Đúng lúc này, đột nhiên từ Hắc Hùng Tinh trên đỉnh đầu cũng sinh ra sáu đạo cột sáng, lại giống như là linh hoạt vô cùng xúc tu đồng dạng, hướng thẳng đến kim cô cuốn quanh mà đi. Sau đó siêu một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Bồ Tát trong nháy mắt trong mắt tinh quang chợt lóe, ẩn ẩn có chút vẻ tức giận, đưa tay liền hướng đến hư không bên trong chụp tới, phảng phất muốn đem kim cô từ trong hư vô kéo ra đến đồng dạng. Thấy thế như thế, Tôn Ngộ Không cũng mở to hai mắt nhìn. Đến, rốt cuộc đã đến. Đây chính là tài thần lão ca an bài sao? Đúng lúc này, chỉ thấy mấy người xung quanh không gian đột nhiên chuyển hoán, lại là trong chớp mắt bị Nazi đến động phủ bên ngoài. Tôn Ngộ Không dương mắt xem xét, chỉ thấy một vị lao tăng cười mỉm đứng tại trước mặt mọi người, chắp tay trước ngực. Tôn Ngộ Không trong lòng nhịn không được kinh hô một tiếng, Ô Sào Thiền Sư. Hắn tất nhiên là nhận Ô Sào Thiền Sư. Tại nguyên bản đại thế bên trong, đây Ô Sào Thiền Sư bồng bềnh mà tới, phiêu nhiên mà đi, chỉ là truyền đường tăng một phần tâm kinh, nhưng là Tôn Ngộ Không lại đem thân hình tướng mạo nhớ kỹ một mực. Không phải là Tôn Ngộ Không kinh ngạc, Bồ Tát cũng là thần sắc đại chấn, vội vàng thu hồi rối ra tay, chắp tay trước ngực đối Ô Sào Thiền Sư hành lễ, trong miệng gọi thẳng, tham kiến ngã Phật. Ô Sào Thiền Sư cười lời nói, ta bây giờ chỉ là một dạo chơi chi tăng mà thôi, Bồ Tát không cần phải khách khí, xưng hô ta một tiếng Ô Sào Thiền Sư liền có thể. Hôm nay ngược lại là thú vị, không nghĩ tới Bồ Tát vậy mà cũng chọn chúng đây Hắc Hùng Tinh. Đã như vậy, không bằng liền tặng cho Bồ Tát ta. Bồ Tát nghe trong lòng càng đắng chát, nhường cho ta. Người khác không biết đây Ô Sào Thiền Sư lai lịch, tính tình, nàng chỗ nào còn không rõ ràng lắm. Sợ là mình thật đáp ứng, quay đầu liền muốn bị đinh đầu thất tiễn thư bái một cái. Lúc này nói là tặng cho mình, trên thực tế lại là uy hiếp. Lúc này Tôn Ngộ Không nghe Ô Sào Thiền Sư mở miệng liền muốn cho, ở trong lòng gấp không được, nếu không phải lo lắng biểu hiện ra ngoài bị Bồ Tát nhìn ra cái gì, hắn thật muốn đứng ra gầm thét một tiếng. Đây Ô Sào Thiền Sư được hay không a? Còn không có đấu một trận, cái này nhận vua. Nhưng càng làm cho Tôn Ngộ Không kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy Bồ Tát lần nữa hành lễ, ánh mắt tại Hắc Hùng Tinh trên thân lại liếc mắt nhìn, sau đó mới cười nhẹ lời nói, Thiền Sư chớ nói chi cười. Ta còn kỳ quái đây Hắc Hùng Tinh bất quá là một núi ở giữa gia yêu, vì sao trên thân có như thế nồng hậu dày đặc Phật tính, nguyên lai là được Thiền Sư dạy bảo, đã được Thiền Sư giáo hóa, ta như thế nào dám vượt vào phần này nhân quả. Bồ Tát trong lòng đều đang chảy máu. Nàng thậm chí đều không xách kim cô sự tình, thật vất vả giấu bên dưới hai cái quấn. Trong chớp mắt liền bị mất một cái, chỉ có thể ở trong lòng bản thân an ủi đứng lên, còn tốt còn tốt. Tối thiểu nhất còn để lại một cái. Lập tức lại đối Hắc Hùng Tinh khẽ quát một tiếng, ngươi yêu quái này thật lớn tạo hóa, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn Thiền Sư truyền pháp tri ân. Về sau khi trung thực đi theo Thiền Sư sau lưng tu hành, phương không lãng phí bậc này tiên đại cơ duyên. Tôn Ngộ Không có chút một bức, Hắc Hùng Tinh cũng giống vậy rất một bức. Đây tình huống như thế nào? Chẳng những Bồ Tát muốn ta quy y, hiện tại lại toát ra cái Thiền Sư cũng nói chuyển ngã Phật pháp. Xem ra người Thiền Sư này tựa hồ so Bồ Tát còn lợi hại hơn. Ta Hùng Bi lúc nào như vậy quý hiếm. Chương 978, đây là Bồ Tát việc nhà. Chương 978, đây là Bồ Tát việc nhà. Nghe được Bồ Tát nói như vậy, Ô Sào Thiền Sư tựa hồ không có gì lạ, giống như là hắn căn bản không nghĩ tới Bồ Tát dám cùng mình đoạt đồng dạng, bởi vậy chỉ là cười nhẹ gật gật đầu, khách sáo đối Bồ Tát lời nói, đa tạ Bồ Tát thành toàn. Lập tức lại ánh mắt rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân, yếu ớt ánh mắt bên trong lại là mang theo nhàn nhạt tấm áp, để Tôn Ngộ Không trong lòng càng hiếu kỳ, càng là nhịn không được gâm thầm cô đứng lên, đây tài thần lão ca giao tế quả nhiên rộng khắp, thậm chí ngay cả đây vô cùng thần bí Ô Sào Thiền Sư cũng mời tới, cũng không biết hắn đến cùng làm sao thuyết phục đây Ô Sào Thiền Sư. Cái này cần xài bao nhiêu tiền a? Bất quá Ô Sào Thiền Sư cũng không có dùng sức nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không nhìn, chỉ là khẽ gật đầu, thoáng một cái đã qua, sau đó hướng đến Hắc Hùng Tinh cười nói, ngươi tiểu yêu này đã một lòng hướng Phật, vậy liền đi theo ta đi. Tiếng nói vừa ra, Hắc Hùng Tinh trong lòng đột nhiên hiện hiện tâm kinh, lại là nhịn không được đi theo yên lặng tụng niệm lên đến. Thể nội pháp lực cũng là tại thời khắc này phát sinh huyền diệu vô cùng biến hóa, kim quang từ Hắc Hùng Tinh thể nội bắn ra đi ra, chói mắt vô cùng. Hắc Hùng Tinh phảng phất tại kim sắc hỏa diễm bên trong thiêu đốt đồng dạng. Sau một lát, Hắc Hùng Tinh biến mất. Một cái chất pháp vô cùng dâng trào đại hán xuất hiện ở trước mặt mọi người, khoác trên người lấy màu đen da gấu biến hóa tăng bảo, trên mặt cũng là lộ ra ý mừng rỡ, đối Ô Sào Thiền Sư chắp tay trước ngực hành lễ, đa tạ Thiền Sư. Tôn Ngộ Không nhịn không được thấp giọng cô đứng lên, người yêu quái này hóa hình sau đó cũng là đen mập hán tử một cái, bất quá ngược lại là nhìn lên lai thuận mắt nhiều, về sóc nhưng chớ có làm tiếp mượn gió bẻ mang chuyện. Hắc Hùng Tinh cũng không phản bác, chỉ là quay người đối Bồ Tát cùng Tôn Ngộ Không hành lễ. Nghỉ sau đó, hướng đến Ô Sào Thiền Sư bên người đi đến, đứng ở một bên như là một tôn hắc tháp đồng dạng, lại như là hộ pháp kim cương. Ô Sào Thiền Sư lúc này mới cáo từ rời đi, nhẹ nhàng phất tay liền có kim quang đem hắn cùng Hắc Hùng Tinh bọc lấy, sau đó giống như một đạo màu vàng cầu vồng xẹt qua chân trời, biến mất tại Tôn Ngộ Không cùng Bồ Tát trước mắt. Đợi đến chỉ còn lại có hai người sau đó, Tôn Ngộ Không cười nhẹ lời nói, "Bồ Tát, ta nhìn ngươi rất sợ đây Ô Xảo Thiền sư nha, người thiền sư này đến tuột cùng là lai lịch ra sao? Ngươi thế nhưng là cho Như Lai lão nhi làm việc." Bồ Tát lập tức liếc Tôn Ngộ Không liếc mắt, "Cái gì sợ? Ta đó là kính trọng." "A, không đúng. Đây Hắc Hùng Tinh rõ ràng cùng mình hữu duyên, làm sao biết đột nhiên có lục gáp đột tới, đem cấp đi, còn đem mình kim cô cũng lấy đi." Nghĩ đến Tôn Ngộ Không cùng Triệu Công Minh đám người quan hệ, Bồ Tát hoài nghi ánh mắt hướng đến Tôn Ngộ Không xem ra, tuy là có chút không xác định, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu, "Ngộ Không, có phải hay không là ngươi từ đó dở trò quỷ?" Tôn Ngộ Không lập tức nhảy đứng lên, "Cái gì dở trò quỷ? Ta lão Tôn là như thế này người sao? Ta ngay cả đây Ô Xảo Thiền sư cũng không nhận ra, Bồ Tát ngươi cũng không nên lung tung oan uổng người tốt, ta nói cho ngươi đây là nói xấu, người xuất gia có thể nào tùy ý nói xấu người khác? Là muốn hao tổn công đức." Nhưng Tôn Ngộ Không càng như vậy, càng là kiên định Bồ Tát tâm bên trong phỏng đoán, nàng đều còn cái gì đều không nói sao, Tôn Ngộ Không liền như vậy sốt ruột phủi sạch, nếu là không có quan hệ gì với hắn, ai mà tin. Bồ Tát lập tức nghiến chặt hàm răng, hắn không thể lập tức tụng niệm khẩn cô chú 3000 lần. Ai, không đúng. Siết chặt đều không tại gia hỏa này trên đầu, bị hắn cho lấy được đường tam tạng trên đầu. Đây là Tôn Ngộ Không lại la hét muốn chạy trốn, ngươi đã đều không tin ta. Cái kia muốn ta lão Tôn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh làm gì? Bồ Tát vẫn là mời Cao Minh khác, cho sư phụ lại tìm một cái đệ tử a. Nói đến liền một bộ nổi giận đùng đùng rời đi bộ dáng. Bồ Tát cũng chỉ có thể đem phần này tức giận kiềm chế ở trong lòng, ngược lại trấn an lên Tôn Ngộ Không đứng lên, tuy là sắc mặt không hiện, nhưng hắn đáy mắt biệt khuất chi ý, lại để Tôn Ngộ Không trong lòng càng buồn cười. Hắc hắc. Ai bảo các ngươi tính kế ta lão Tôn? Hiện tại là các ngươi muốn cầu cạnh ta, mà không phải ta muốn cầu cạnh các ngươi. Liền xem như biết ta lão Tôn từ đó tính kế, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Tôn Ngộ Không càng phát ra cảm thấy sảng khoái. So với chính mình nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến một trận càng vui vẻ hơn. Lúc này ngay tại trong lòng hồi ức tiếp trước ký ức, tính toán đứng lên muốn làm sao lại hố mấy lần Bồ Tát, tốt nhất có thể đem Như Lai lão nhi cũng hố một hố. Bây giờ cả xa tìm về, Hắc Hùng Tinh lại bị Ô Xảo Thiền sư mang đi, Bồ Tát thật vất vả khuyên nhủ Tôn Ngộ Không sau đó, liền sinh ra rời đi chi ý, nhưng nàng chưa kịp mới vừa chuẩn bị khởi hành, liền được Tôn Ngộ Không trực tiếp gọi lại. Bồ Tát chấm đã. Bồ Tát vô ý thức hỏi, thì thế nào? Tôn Ngộ Không cười ha hả nói ra, Bồ Tát cái này muốn đi. Đây Quan Âm Tiền Biện thế nhưng là phụng Bồ Tát hương hỏa, kết quả một tổ tử hòa còn đều không tuân thủ giới luật, không tu Phật pháp, ngược lại là cùng núi này ở giữa ra yêu kết giao, Bồ Tát liền không chuẩn bị xử trí một phen. Thấy Bồ Tát muốn mở miệng bộ dáng, Tôn Ngộ Không lại vội vàng lời nói, đây chính là Bồ Tát việc nhà. Ta lão Tôn liền không nhúng bảo. Nói đến liền quăng lên cẩm lan cà sa, một cái lắc mình từ Hắc Phong động trước biến mất, sau một lát liền trở về Quan Âm Tiền Biện, sau đó đem cẩm lan cà sa hướng đến Đường Tăng trong tay bị lại, kéo Đường Tăng liền muốn hướng mặt ngoài đi. A, cà sa tìm trở về. Đường Tăng đầu tiên là kinh hỉ kêu một tiếng. Sau đó lại mười phần nghi hoặc hỏi, Ngộ Không, ngươi vội vã như vậy làm gì? Tôn Ngộ Không cười hắc hắc đứng lên, nghĩa chính ngôn từ đối Đường Tăng lời nói, sư phụ thế nhưng là muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, cái này đường xá xa xôi. Chẳng lẽ không được giành giật từng giây, đây Quan Âm Thiền Biện đều không phải là vật gì tốt, chẳng lẽ sư phụ còn đối bọn hắn lưu luyến không rời? Đường Tăng lập tức nghẹn lời. Lời gì cũng nói không ra. Chỉ có thể bị Tôn Ngộ Không lôi kéo lên đường, Tiểu Bạch Long cũng rất thức thời theo sau, chờ đi hành lý đi vào sư đồ hai người trước người, Tôn Ngộ Không vội vã không nhịn nổi vịn Đường Tăng lên ngựa. Sau đó sư đồ nhanh như chớp hướng đến phương Tây mà đi. Quan Âm Tiền Biện các hòa thượng cũng không dám ngăn cản, từng cái hai mặt nhìn nhau nhìn đến, thậm chí liền hỏi cũng không dám hỏi một tiếng. Bọn hắn đã thấy Tôn Ngộ Không bản lĩnh, không có truy cứu bọn hắn phóng hỏa giết người liền đã rất tốt, nào dám lên tiếng trêu chọc. Đợi đến Đường Tăng sư đồ rời đi sau đó, chúng hòa thượng ngược lại là nhẹ nhàng thở dài một hơi, việc này cuối cùng là chấm dứt. Cùng lúc đó, Bồ Tát đứng tại Hắc Phong Sơn bên trên, xa xa nhìn đến Tôn Ngộ Không đội vội vàng vàng thân ảnh, lại là một trận nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vô ngữ đây Tôn Ngộ Không làm sao như vậy lão cá. Vội vã rời đi còn chưa tính, còn đem cục diện rối rắm lưu cho mình tới thu thập. Đây một tổ tử tiểu yêu cùng Quan Âm Thiền Viện hòa thượng xử trí như thế nào, cũng là để cho người ta đau đầu sự tình, có thể hết lần này tới lần khác đây đầu khỉ lúc gần đi nói cái kia một phen, để nàng còn không có cách nào trực tiếp chí trì mặc kệ. Ai, hy vọng đằng sau đừng lại sinh sự. Bồ Tát than nhẹ một tiếng sau đó, quay người hướng đến Hắc Phong động bên trong đi đến. Chương 979, đây ngốc tử muốn làm ta đây. Chương 979, đây ngốc tử muốn làm ta đây. Không nói đến Bồ Tát nơi này phiền não, Tôn Ngộ Không mang theo Đường Tăng, Tiểu Bạch Long tiếp tục đi về phía tây, trên đường đi đắc ý bộ dáng, trêu đến Đường Tăng đều trong lòng kinh ngạc, nhịn không được mở miệng hỏi, "Ngộ Không, chuyện gì để ngươi như vậy cao hứng?" Nghe vậy Tôn Ngộ Không ở trong lòng thầm nghĩ, nhớ tới Bồ Tát bất đắc dĩ, việc khuất bộ dáng hắn liền trong lòng buồn cười, cảm thấy thoải mái vô cùng. Luôn luôn bị người khác tính kế, ngẫu nhiên tính kế một cái trở về, tự nhiên cao hứng. Nhưng lời này cũng không thể cùng Đường Tăng nói, bằng không cái này ngốc hòa thượng lại muốn lao thao. Tôn Ngộ Không con ngươi nhất chuyển, cười ha hả lời nói, "Tìm về cả xa, chúng ta sư đổ lại có thể tiếp tục đi về phía tây, khoảng cách Linh Sơn lại tới gần một bước, chẳng lẽ không đáng cao hứng?" Đường Tăng gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng có chút xem thường. "Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi đây đầu khỉ nhất là kiệt ngạo, lại bởi vì một lần nữa đạp vào Thỉnh Kinh đường mà cao hứng. Trước đó cũng không gặp ngươi đối với Phật tổ như thế thành khẩn a. nhưng hắn cũng đã nhìn ra Tôn Ngộ Không lừa gạt chi ý, chỉ có thể trong lòng thầm than một tiếng, lúc này cũng không còn tiếp tục đặt câu hỏi. Sư đồ một đoàn người lại đi 5-6 ngày, trên đường đi đều là rừng núi hoang vắng. Một ngày này rốt cuộc xa xa nhìn thấy người ở, Tôn Ngộ Không xem xét, lập tức cùng kiếp trước ký ức đối đầu, trong lòng cũng là khẽ cười một tiếng, ngốc tử muốn tới. Phía trước chính là Cao Lão Trang, Chư Bát Giới gia nhập Thỉnh Kinh đoàn đội địa điểm, hắn nguyên bản vì Thiên Đồng Nguyên Soái, lại bởi vì say rượu đùa giỡn Nguyệt Cung bên trong hàng Nga, bị Hạo Thiên giáng chức hạ phàm ở giữa, nương nhờ tại một con lợn trên thân, hóa thân chư yêu. Chư Bát Giới tự nhiên là tham tài hào sắc, miệng lưỡi chân trù, hết ăn lại nằm, nhưng trên thực tế Thỉnh Kinh đoàn đội bên trong, hắn cùng Tôn Ngộ Không quan hệ tốt nhất. Hai người cười cười nói nói, cãi nhau ầm ĩ đây đi về phía tây trên đường cũng không phải không trò chuyện. Cho nên muốn đến tiếp xuống Chư Bát Giới liền muốn về đơn vị, Tôn Ngộ Không trong lòng cũng có chút kích động, lúc này Đường Tăng cũng nhìn đến người ở, trên mặt sinh ra vui mừng, "Ngộ Không, ngươi nhìn phía trước người ta. Chúng ta mau chóng tới tá túc một đêm, ngày mai lại đi như thế nào?" Tôn Ngộ Không từ không gì không thể. Đối Đường Tăng khép cười một tiếng lời nói, "Tạm chờ ta lão Tôn nhìn xem cắt hung." Dứt lời liền thi triển phá vọng kim đồng hướng đến Cao Lão Trang phương hướng nhìn lại, màu vàng ánh mắt lưu chuyển, trong nháy mắt đem Cao Lão Trang khí tượng để ở trong mắt, chỉ thấy một cỗ nặng nề vô cùng yêu khí như là mây đen ngập đầu, đem Cao Lão Trang bao phủ. Tôn Ngộ Không trong lòng càng chắc chắn. Lúc này liền cười lời nói, "Sư phụ, đi thôi. Nơi đây nhất định là người trong sạch." Vừa vặn tá túc, Đường Tăng cũng vui vô cùng gật đầu, lập tức Bạch Long Mã liền vô cùng khéo léo khởi hành, đều không cần Đường Tăng thôi động, một đoàn người rất nhanh liền đến cửa thôn. Việc này sắc trời ảm đạm, đã thấy một thiếu niên đội đội vàng vàng đi ra ngoài. Tôn Ngộ Không tiến lên một thanh kéo lấy, một phen lôi kéo sau đó, như nguyên bản đại thế bên trong đồng dạng, biết được thiếu niên trước mắt tên là Cao Tài, nguyên lai là bởi vì Cao lão trang gặp yêu quái, Cao lão thái công tam nữ nhi Cao Thúy Lan bị yêu quái chiếm lấy, cho nên muốn ra ngoài mời pháp sư hàng yêu. Tôn Ngộ Không lập tức cười nói, "Vậy ngươi may mắn, ta sư đồ am hiểu nhất hàng yêu trừ ma." Tiếp lấy liền muốn Cao Tài mang theo bọn hắn tiến về Cao lão trang, Cao Tài rơi vào đường cùng, liền dẫn sư đồ một đoàn người tiến đến thấy Cao lão thái công. Thấy Cao lão thái công sau đó, Cao lão thái công đối với Đường Tăng tự nhiên hết sức hài lòng, tuấn tú lịch sự, pháp tướng sông nghiêm, xem xét đó là cái đắc đạo cao tăng, ngoài miệng cũng là khách khí vô cùng, lập tức lại mở to mở lão mắt hướng đến Tôn Ngộ Không nhìn lại. Tôn Ngộ Không cũng vui vẻ a a tiến lên một bước. "Ai nha ma ơi, Cao lão quá dung sai điểm một hơi không có đi qua." Sau đó quay đầu liền đối Cao Tài thống mạng, "Ta để ngươi đi tìm hàng yêu trừ ma pháp sư, ngươi vậy mà trực tiếp tìm cái yêu quái trở về, còn ngại nhà ta bên trong không đủ loạn sao? Đã có cái xấu đầu xấu não chứ yêu con rể, ngươi lại cho ta làm cái lôi công đến hại ta." Tôn Ngộ Không nghe vậy lập tức không thích. "Ngươi lão nhân này ngốc già này nhiều năm như vậy tuổi, thật sự là không có kiến thức. Ta lão Tôn chỗ nào xấu? Ngươi có biết ta lão Tôn lại có tiếng danh xưng tốt hầu vương? Lại nói, đều tuổi đã cao còn không đổi được trông mặt mà bắt hình dong, ngươi quản ta lão Tôn dáng dấp ra sao? Đấy bại yêu trừ ma, giải quyết cho ngươi phiền phức chẳng phải thành." Lúc này Đường Tăng cũng ở một bên nói chuyện, "Đúng vậy a, ta đồ đệ này tính tình tuy là có chút không tốt, nhưng đích xác là có bản lĩnh thật sự, hàng yêu trừ ma tất nhiên là không nói chơi, được hay không được? Cao Thái Công lại để hắn thử một chút không được sao?" Cao Thái Công lại không hai lời. Tuy là đối mặt Tôn Ngộ Không thời điểm nơm nớp lo sợ, nhưng cũng so với thường nhân tốt hơn nhiều. Hiển nhiên trong nhà xỉu nữ tế cho hắn trùng kích quá lớn, trong đầu tưởng tượng Chư Bát Giới bộ dáng, Tôn Ngộ Không dạng này mặt lông lôi công miệng ngược lại là thành tú mấy phần. Tiếp lấy tựa như nguyên bản đồng dạng, Tôn Ngộ Không để Cao Thái Công mang theo đi hậu viện. Đầu tiên là được hóa, đem Cao Thúy Lan gọi ra đến. Sau đó Tôn Ngộ Không lại tại Cao Thúy Lan trên thân vừa đi vừa về dò xét một phen, thân thể chợt lóe liền hóa thành Cao Thúy Lan bộ dáng, lập tức đem Cao Thái Công cùng Cao Thúy Lan giật nảy mình. Thấy thế như thế, Cao Thái Công xem như tin tưởng Tôn Ngộ Không có đại bản lĩnh, vui vẻ ra mặt mang theo Cao Thúy Lan rời đi, giữ lại Tôn Ngộ Không tại hậu viện, đợi đến Chư Bát Giới trở về. Tôn Ngộ Không học Cao Thúy Lan dáng vẻ thần thái, lượn lờ dạo bước, như là phù phong yếu liêu đồng dạng, đầu tiên là trong phòng đi vòng vo một vòng, đem xung quanh đều nhìn cẩn thận, đợi nghe phía bên ngoài vang động sau đó, vội vàng nằm nghiêng đến trên giường, đưa lưng về phía bên ngoài. Chỉ chốc lát liền nhìn thấy yêu phong nổi lên. Một cái hắc xỉu đại hán đi đến, đầu heo thai heo, biết bao dọa người, chính là nương nhờ Chư Yêu Thiên Bổng Nguyên Soái Chư Cương Liệp, mở miệng liền cười hì hì hô một tiếng, "Nương tử." Thấy Tôn Ngộ Không không để ý tới, Chư Cương Liệp cũng lơ đễnh, thẳng hướng đến bên giường đi đến, đặt mông ngồi tại Tôn Ngộ Không bên người, hướng đến Tôn Ngộ Không liền kéo đi quá khứ, đem Tôn Ngộ Không mặt uốn éo tới, nhìn thấy Tôn Ngộ Không bệnh như tây tử, lông mày giống như nhau không phải nhau bộ dáng, lập tức dâm tâm nổi lên. Ôm Tôn Ngộ Không liền muốn hôn môi, lập tức đem Tôn Ngộ Không vui không kèm được, trong lòng vui tươi hớn hở nói thầm một tiếng, "Đây ngốc tử muốn làm ta đây." Hắn đối với Chư Cương Liệp hiểu rõ, cho nên cũng không cần nguyên bản đại thế như thế lá mặt lá trái, thám tính Chư Bát Giới nội tình, lúc này thân thể chợt lóe, trong nháy mắt hóa thành diện mục thật sự, cười hì hì đối Chư Cương Liệp lời nói, "Ngốc tử, ngươi tạm nhìn xem ta là ai?" Chư Cương Liệp ánh mắt đột nhiên chấn động. Nũng nịu nàng dâu đột nhiên biến thành mặt khỉ lôi công miệng bộ dáng, trong nháy mắt liền đem hắn dâm kinh hãi trở về, thân thể như gặp phải như chớp giật, trực tiếp lui thật xa, vô ý thức hỏi, "Thúy Lan đâu? Ngươi đem ta Thúy Lan ra sao?" Sau đó mới nhìn chăm chú nhìn kỹ. Chư Cương Liệp kinh ngạc vô cùng lời nói, "Nguyên lai là ngươi. Ngươi đây gặp ôn chết hầu tử, không dẫn hộ Đường Tăng Thỉnh Kinh đi, tới buộc cận ta làm gì? Người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi." Chương 980, Đại sư Minh, Hầu ca. Chương 980, Đại sư Minh, Hầu ca. Tôn Ngộ Không nghe vậy trong lòng hiếu kỳ,
A, đây ngốc tử nhận biết mình. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, mình năm đó đại náo thiên cung sự tình ai không biết, ai không hiểu. Đây ngốc tử lúc ấy với tư cách thiên đồng nguyên soái, khó mà nói liền nút ở chỗ nào nhìn lên đâu. Bất quá, hắn là không gặp mình uy phong sao? Cũng dám như thế ngôn ngữ khiêu khích mình. Giữa lúc Tôn Ngộ Không kinh ngạc thời điểm, lại đột nhiên thấy Chư Cương Liệp thân thể chợt lóe, một cô yêu phong được khởi, lại là trong nháy mắt hướng đến bên ngoài bay đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy tăm hơi. Ngươi, Tôn Ngộ Không lập tức im lặng, lập tức lại nhịn cười không được đứng lên. Là, chính là cái này vị. Cái này mới là hắn ký ức bên trong bát giới nha, trong tính tình trộm gian dùng mạnh lưới, sắc lệ thấm thoát vẫn là đồng dạng, lần nữa thấy thật đúng là thân thiết a. Tôn Ngộ Không lúc này quát to một tiếng, yêu quái chạy đâu. Lập tức liền đuổi theo khí tức ra bên ngoài bay đi. Không bao lâu, Tôn Ngộ Không liền lần theo yêu khí rơi vào một chỗ đỉnh núi bên trên, đi vào một chỗ động phủ phía trước, đây vốn là chứng nhị tỷ động phủ, cùng Chư Cương Liệp kết hợp sau đó, không chịu nổi hắn ác chiến chi thuật, thân tử đạo tiêu sau bị Chư Cương Liệp chiếm cứ. Dịch heo, cút ra đây cho ta. Tôn Ngộ Không cầm kim cô đồng đi nện động phủ, lập tức một trận đất rung núi chuyển, núi đá bắn bay, sau một lát Chư Cương Liệp trực tiếp nổi giận đùng đùng đi ra. Tôn Ngộ Không, ta là lười nhắc cùng ngươi so đo. Ngươi tự đi thỉnh kinh chính là, cần gì phải cùng ta dây dưa. Tôn Ngộ Không nghe vậy lập tức trong lòng hiếu kỳ. Đây ngốc tử không phải phụng Bồ Tát chi mệnh, tại đây đợi thỉnh kinh người. Sau đó bái sư cùng một chỗ tiến về Tây Thiên thỉnh kinh sao? Thấy thế nào bộ dáng này nửa điểm không muốn thừa nhận, thậm chí muốn trực tiếp lừa gạt qua. Không đợi hắn đặt câu hỏi, liền lại nghe Chư Cương Liệp lời nói, Tôn Ngộ Không, ta cũng không phải là sợ ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ta hạ phàm trước đó chính là Thiên Bồng Nguyên Soái, tay này bên trong đinh ba chính là Thái Thượng Lão Quân tự mình luyện chế, một bừa cào phía dưới quản ngươi tu vi gì đều thần hồn tụ tán. Chư Cương Liệp cũng tán dương lấy mình bản lĩnh. Tôn Ngộ Không nghe vậy cười nói, đây cái cào lợi hại như vậy, ta không tin. Tới tới tới, ta lão Tôn đưa đầu ra ngoài, trực tiếp để ngươi xây bên trên một bừa cào, ta ngược lại muốn xem có thể hay không để cho ta hình thần câu diện. Nói đến liền rối ra đầu khỉ, đối Chư Cương Liệp. Thấy thế như thế, Chư Cương Liệp cũng không khách khí. Trong tay cựu sĩ đinh bá nhất chuyển, trực tiếp liền hướng đến Tôn Ngộ Không trên đầu rơi xuống, lập tức liền nghe đến tiếng sắt thép va chạm. Keng. Nhìn đến huyết nhục chi khu đầu khỉ, vậy mà như là kim tinh đồng dạng cứng rắn, nhìn Chư Cương Liệp trực tiếp mắt trợn tròn, vô ý thức nói câu, tốt đầu. Tôn Ngộ Không á a cười nói, hiện tại tới phía ta. Nói đến liền cầm lên kim cô đồng, đổ ập xuống hướng đến Chư Cương Liệp đánh tới, tại nguyên bản đại thế bên trong, Chư Bát Giới thực lực liền không bằng Tôn Ngộ Không, càng huống hồ hiện tại Tôn Ngộ Không đạt được cấp sử thi tăng cường. Tôn Ngộ Không lại có tâm để hắn ăn chút đau khổ, cho nên cũng không lâu lắm, liền đem Chư Cương Liệp đánh mặt mũi bầm dập, toàn thân bị thương. Nguyên bản vẫn là Chư yêu bộ dáng, bây giờ lại ngay cả đầu heo đều không đủ lấy hình dung. Cho đến lúc này, Chư Cương Liệp mới kinh ngạc thốt lên hô to, đại thánh tha mạng, đại thánh tha mạng a. Ta chính là phụng Bồ Tát chi mệnh chờ đợi ở đây thỉnh kinh người, muốn hộ tống thỉnh kinh người đi về phía tây ngày thỉnh kinh mà đi, đều là người mình a. Thấy Chư Cương Liệp mở miệng như thế, Tôn Ngộ Không mới dừng tay. Vui tươi hớn hở nhìn đến hắn, cười hỏi, đã như vậy, vậy ngươi trước đó vì sao không trực tiếp nói thẳng, ngược lại là nhìn thấy ta liền chạy? Ngươi có phải hay không coi là dạng này liền có thể né tránh? Chư Cương Liệp cười hắc nói, đại thánh thực lực ngươi như thế cường hãn, đây thỉnh kinh trên đường nào có cái gì yêu quái là lão nhân gia người đối thủ? Nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta một cái không ít. Nếu không dạng này, đại thánh liền coi chưa thấy qua ta. Tự lo đi thôi. Ta lão Chư mới cưới nàng dâu, còn không có sinh hạ một nhi nửa nữa đâu. Tôn Ngộ Không lập tức càng thêm buồn cười. Chắc không được. Đây dịch heo lại còn muốn lưu ở Cao Lão Trang. Ta lão Tôn đều không thể không đặt vào thỉnh kinh chi lộ, dựa vào cái gì ngươi cái này dịch heo có thể ngoại lệ? Ngươi cái này nó tử. Tục ngữ nói nhân yêu có khác, ngươi yêu cường kiện vô cùng, nhưng này Cao gia Tam tiểu thư lại là phàm tục chi thân, chỗ nào chịu được ngươi giày vò. Đừng nói cho ngươi sinh con dưỡng cái, sợ là qua nửa năm nữa liền bị ngươi giày vò chết. Nhiều lời vô ích, vẫn là đi với ta thấy sư phụ. Theo ta tất cả cùng đồng thời thỉnh kinh đi. Nói đến liền tiến lên một bước, trực tiếp đem Chư Cương Liệp gạt ngã, đối trên tay nhẹ nhàng thổi một hơi, lập tức liền có một chùm dây thường xuất hiện, Tôn Ngộ Không trực tiếp đem Chư Cương Liệp trói gắt gao, giày vò hắn từng đợt chu lên. Đại thánh, đại thánh. Liền xem như muốn ta đi lấy kinh, cũng không cần thiết như vậy giày vò ta. Đều là người mình a. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, cái kia không giống nhau. Hiện tại ngươi vẫn là họa loạn Cao Lão Trang Chư yêu. Ta đương nhiên muốn đối với ngươi nghiêm khắc điểm. Dứt lời liền tóm lấy cực đại thái lợn, tại Chư Cương Liệp từng đợt tiếng kêu rên bên trong, hướng đến Cao Lão Trang bay đi. Cũng không lâu lắm, hai người liền trực tiếp trở về Cao Lão Trang. Phanh! Chư Cương Liệp thân thể bị Tôn Ngộ Không ném trên mặt đất, lập tức đem Cao Lão Thái Công, Đường Tăng giật nảy mình, còn không đợi hai người phản ứng, Chư Cương Liệp đã ngẩng đầu, đối Cao Lão Thái Công cười đùa tí từng nói ra, nhạc phụ đại nhân, chúng ta đều là người một nhà, ngươi có chuyện gì nói thẳng nha, làm gì để cho người ta đi lấy ta đây? Cao Lão Thái Công bừng tỉnh sau đó cả giận nói, ta không có ngươi dạng này yêu quái con rể. Nhìn thấy Cao Lão Thái Công không để ý tới mình, Chư Cương Liệp trong mắt nhất chuyển, quay đầu lại đối Đường Tăng đập ngẩng đầu lên, trong miệng cười và nói, sư phụ, đệ tử rốt cuộc chờ được ngươi. Thấy Đường Tăng một mặt mộng bức bộ dáng, Chư Cương Liệp lại liền vội vàng đem mình lai lịch nói một lần, sau đó lại vui tươi hớn hở nói ra, Bồ Tát mệnh ta chờ đợi ở đây sư phụ, đệ tử đợi trái đợi phải cũng chờ không gặp. Đều nhanh đem đệ tử vội muốn chết, hôm nay rốt cuộc thấy sư phụ, đệ tử thật sự là mừng rỡ a, về sau nguyện đi theo trái phải sư phụ, dẫn ngựa rơi đạp, hộ tống sư phụ Tây Thiên thỉnh kinh. Một phen nói Đường Tăng gật đầu không ngừng. cũng làm cho một bên Tôn Ngộ Không không ngừng mắt trợn trắng, một cái là miệng tinh, một cái là cả tin, chắc không được tiếp trước sư phụ thích nhất đây ngốc tử, liền nhìn ra hỏa này trở mặt tốc độ, mình liền không bằng a. Đường Tăng lúc này cười lời nói, nếu là Bồ Tát phân phó, vậy ta liền thu ngươi làm đồ. Ngươi có thể có tên. Chư Cương Liệp đội vàng lời nói, đệ tử lấy bản tướng làm họ, nguyên bản mình lấy cái tên là Chư Cương Liệp, về sau Bồ Tát vì ta ma định tụ giới, bàn tên Ngộ Năng. Đường Tăng nghe xong càng thêm mừng rỡ. Sau đó lại nghe hắn tại Bồ Tát dạy bảo phía dưới, ăn chay tụ giới, lại ban thưởng một cái bát giới danh hiệu, từ đó đây Chư Cương Liệp gọi là Chư Ngộ Năng, quân cứ gọi là Chư Bát Giới. Một bên Tôn Ngộ Không trong lòng nổ nước bọn, ăn chay tụ giới. A a, làm sao nghe đều có loại ta cùng cực độc không đội trời chung ý tứ, đã tụ giới lại vì sao là cao gia trang cố gắng người ta con rể. Đang nghĩ ngợi thời điểm, chỉ thấy Chư Bát Giới quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, thân mật vô cùng hô một tiếng, đại sư minh, hầu ca, mau mau cho sư đệ cởi ra trói buộc a.